Chương 863, huyết mạch sinh vật truyền bá. Chương 863, huyết mạch sinh vật truyền bá. Bồi dưỡng ra đệ nhất gốc chân chính huyết mạch tính chất ma quang cỏ về sau, Dương Thắng liền cẩn thận đối với nó tiến hành lại bồi dưỡng. Hắn hoa thời gian 10 năm, không có người công can thiệp để tự nhiên trưởng thành sinh sôi. Không can dự là vì hắn sợ không cẩn thận, bởi vì chính mình can thiệp để huyết mạch xuất hiện sai lầm. Bởi vì cái này huyết mạch bên trong ẩn chứa ý chí của hắn, hắn can thiệp khả năng sẽ ảnh hưởng trong đó ý chí, từ đó tại cơ sở phương diện xuất hiện không biết ảnh hưởng. Thời gian 10 năm, Dương Thắng thành công được đến gần ngàn vạn hạt dạng này ẩn chứa ma quang cỏ huyết mạch thực vật hạt giống. Sau đó hắn đem những này hạt giống truyền bá hết tới toàn bộ thế giới, có đem trong đó 100 vạn hạt hạt giống thông qua vu sư thế giới thăm dò thế giới mảnh vỡ quá trình, mang ra vu sư thế giới từ tinh thần thần quốc tiến hành tiếp thu. Dương Thắng làm như vậy, truyền bá ma quang cỏ huyết mạch, đồng thời cũng cho vu sư thế giới một chút người mang đến to lớn cơ duyên. Rhodes Nam tức là vu sư đại lục bên ngoài một cái tiểu thế giới lãnh chúa. Cái này thế giới như cũ hướng vu sư thế giới, nhưng nơi này phát triển nhưng là lấy kỵ sĩ con đường làm chủ. Không có ai biết, Rhodes Nam tức là cái linh hồn người xuyên việt, hắn đến từ một cái hiện đại hóa tiểu thiên thế giới. Thế giới kia không có địa cầu, nhưng xuyên việt loại tiểu thuyết như cũ thịnh hành. Hắn không biết là, vu sư thế giới tại hướng một vị đại đạo cường giả phát ra mời về sau, vị này đại đạo cường giả chính mình là không muốn tiến vào vu sư thế giới, cho nên hắn đem vị này Rhodes Nam tức linh hồn từ tiểu thiên thế giới cho tới, lấy ý chí của mình biến thành một cái hệ thống, sau đó lấy dạng này 090 phương thức bắt đầu đối vu sư thế giới thăm dò. Thế nhưng Rhodes Nam tức rất không may, hắn trọng sinh một cái kia kỵ sĩ tiểu thế giới quá mức cằn cỗi, là liền chính thống vu sư bọn họ liền nhìn cũng không nguyện ý nhìn một chút lạc hậu địa khu. Rhodes Nam tức mãi cho đến tiếp thu phụ thân tức vị, phát triển đến 20 tuổi, thậm chí bản nhân kết hôn phía sau đều không có cái gì lớn khởi sắc. Hắn một chút hiện đại hóa ý nghĩ, căn bản không có cách nào tại dạng này kết cấu nghiêm mật quý tộc thế giới tiến hành, nếu không hắn sẽ trở thành tất cả quý tộc công địch. Rhodes cho rằng chính mình tư tưởng vượt mức quy định, lý niệm bất phàm, nhưng lại không có có đất dụng võ. Mà hắn hệ thống, nhưng là cần ma lực trao đổi. Đây cũng là chuyện không có cách nào, vị yêu đại đạo cấp cường giả chính là như thế định, nhưng hết lần này tới lần khác hắn xuất hiện là đê ma khu vực, mà còn bắt đầu bất lợi. Cho dù là vị kia đại đạo cấp cường giả, cũng vô pháp ngăn cách một cái thế giới đối hệ thống sửa chữa. Cho nên Rhodes trưởng thành một mực phi thường chậm chạp, hắn phấn đấu gần 10 năm, vẫn như cũng là một cái kỵ sĩ học đồ, muốn trở thành có thể so với chính thức vu sư học đồ thực lực chính thức kỵ sĩ, ít nhất còn cần 20 năm cố gắng. Không có biện pháp, Rhodes cuối cùng từ bỏ phấn đấu ý nghĩ, bắt đầu một lòng hưởng thụ lên sinh hoạt. Gần nhất, hắn thích đi săn, thích nhất đến thâm sơn bên trong đi săn. Đây là hắn vô số lần đi săn quá trình bên trong không hề thu hút một lần, nhưng là hắn khó quên nhất một lần. Rhodes đang săn thú quá trình bên trong, cưỡi ngựa đuổi theo một cái chúng tên hiệu một mực đuổi tới một mảnh bên bờ vực, hiệu tại chỗ này bởi vì mất máu quá nhiều thấy không rõ nguy hiểm trực tiếp rớt xuống vách núi. Rhodes lần này đi săn hành trình nhưng là không có thu hoạch gì. Nhưng ngay lúc này, hắn hệ thống lại nhắc nhở hắn phát hiện cao ma lực khu vực. Rhodes hệ thống rất đủ có thể giúp hắn tăng cao thực lực, có thể vì hắn đánh bại địch nhân, cũng có thể sáng tạo một chút đặc thù vật phẩm. Hắn trước 20 tuổi mấy lần gặp nạn, có khả năng an nhiên vượt qua đều là hệ thống công lao. Thế nhưng hệ thống cũng không phải là bản năng, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết chính là cần hắn cung cấp đủ nhiều ma lực. Nhưng trong hiện thực cần chứa ma lực vật phẩm thực tế quá ít, dựa vào hệ thống bản thân hấp thu ma lực hiệu quả, hắn đến chết đều tăng lên không đến chính thức kỵ sĩ trình độ. Phía khu vực này thấp như vậy ma lực hoàn cảnh, còn không bằng hắn trực tiếp đúc luyện từ đồ ăn phương diện tiến hành cường hóa đến tốt. Rhodes vẫn cho rằng chính mình là xui xẻo. Nhưng hôm nay hắn liền bật chuyện, hệ thống nhắc nhở, để hắn chú ý tới tại vách núi phía dưới một khối nham thạch cao vút địa phương, dài vài gốc thoạt nhìn không hề làm sao thu hút thực vật. Nhưng hệ thống rõ ràng tăng lên hắn, cái kia vài gốc thực vật phụ cận chính là một cái tương đối cường đại cao ma lực khu vực. Thông minh Rhodes lập tức phản ứng lại, chính mình tựa hồ gặp phải bảo. Loại này cao ma lực khu vực xuất hiện, nếu là cùng cái kia vài quặng thực vật không có quan hệ, hắn liền đi ăn cất trâu. Rhodes rất cẩn thận nhớ kỹ cái này vị trí, sau đó triệu hoán đến chính mình người hầu cùng binh sĩ, mang theo dây thừng cẩn thận đem cái kia vài quặng thực vật lấy xuống. Như hắn đoán như thế, tại vài quặng nhìn như bình thường cỏ rời đi cái kia một phiến khu vực về sau, hệ thống liền hướng hắn nhắc nhở cái kia một phiến khu vực ma lực giảm xuống. Rhodes lập tức ý thức được phán đoán của mình là đúng, cái này vài quặng cỏ mới là ma lực sinh ra đầu nguồn vị trí. Hắn lập tức đem bọn họ mang về đến chính mình lâu đài bên trong, đồng thời tại lâu đài một cái đại dương trên đài mở ra một phiến khu vực, chuyên môn đem cái này vài quặng cỏ trồng trọt. Đây là một cái may mắn ra hỏa, hắn được đến chính là Dương Thắng không gián đoạn từ không gian loạn lưu bên trong ném tới ma quang cỏ hạt giống, bọn họ ở trên vách núi lớn lên, huyết mạch bởi vì ánh mặt trời đầy đủ nguyên nhân thực hiện kích hoạt, có đủ chân chính ma quang cỏ năng lực. Dương Thắng tại nó tránh đưa ra lúc, là lấy chính mình lực lượng thủ hộ lấy bọn họ, trực tiếp bọn họ rời đi không gian loạn lưu rơi xuống đất, hắn bảo vệ tính lực lượng mới sẽ biến mất. Đây là một loại ngẫu nhiên gieo giống hành động. Nhưng nó chân chính sinh trưởng chỉ là bình thường thực vật, chỉ có bởi vì ánh mặt trời vô cùng đầy đủ thời điểm, mới sẽ huyết mạch kích hoạt có đủ ma quang cỏ đem ánh mặt trời chuyển hóa thành ma lực năng lực. Ma quang thân thảo thân đối với ăn thực vật tính thực vật là rất có lực hấp dẫn, nhưng làm huyết mạch của bọn nó kích hoạt về sau, theo thời gian trôi qua bọn họ tính bền dẻo sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đến phía sau bình thường dã thú căn bản không cắn nổi ma quang cỏ. Đây cũng là huyết mạch di truyền bản thân tăng cường, huyết mạch di truyền sinh mệnh nhất là bản chất theo đuổi chính là tự thân tồn tại cùng cường đại. Ma quang cỏ cho dù là có thể đem chỉ riêng chuyển hóa thành ma lực, cũng là ưu tiên đem ma lực dùng cho cường hóa tự thân. Đây là sinh mệnh cơ bản nhất bản năng. Rhodes được đến ma quang cỏ, bắt đầu cẩn thận đối bọn họ tiến hành bồi dưỡng. 3 năm sau hắn thu hoạch không nhỏ, thành công dựa vào ma quang cỏ tràn ra ngoài đi ra ma lực, lấy hắn hệ thống lực lượng tấn cấp làm chính thức kỵ sĩ. Cái này thế giới kỵ sĩ tăng lên bản nguyên sinh mệnh chi lực, cũng là đem đồ ăn năng lượng cùng ma lực chuyển hóa thành sinh mệnh năng lực. Dù sao đây là một cái vu sư thế giới, cường giả chân chính con đường chỉ có vu sư, kỵ sĩ chỉ có thể tính một cái chi nhánh tính trưởng thành độ không cao con đường. Rhodes trở thành chính thức kỵ sĩ, nhưng chưa hề tiếp xúc qua vu sư. Nhưng nghiên cứu của hắn năng lực cũng không tệ lắm, hắn phát hiện ma quang cỏ cũng sẽ có hạt giống. Nhưng loại này mới sinh thành thực vật chỉ có một có khả năng kích hoạt huyết mạch, trở thành chân chính có thể chuyển hóa ma lực ma quang cỏ. Cái khác đều chỉ là sinh mệnh lực không sai bình thường thực vật. Hắn còn phát hiện, chiếu sáng càng là đầy đủ hoàn cảnh, có đủ sinh sản ma lực ma quang cỏ loại này đặc thù thực vật thì càng nhiều. Dù sao chân chính ma quang cỏ cùng bọn họ huyết mạch trầm mặc thực vật ở giữa, tại hình thái cùng đặc tính bên trên chênh lệch vẫn còn vô cùng rõ ràng. Có ma quang cỏ gia trì, Rhodes nhanh chóng vượt khởi. 10 năm sau hắn thành công đột phá đến tiên không kỵ sĩ, cũng chính là tương đương với nhị giai vu sư thực lực, thành công từ cái này một mảnh thế giới bên trong đi ra. Đến lúc này, Rhodes mới rõ ràng chính mình nguyên lai vị trí chính là thế giới nhất là hoang vu địa vực. Lấy hệ thống trợ giúp, tăng thêm ma quang thân thảo thân tính đặc thù, hắn dùng không đến thời gian 20 năm liền trở thành tứ giai vu sư. Đến đây ma quang cỏ đối với hắn trợ giúp đã không lớn, mà Rhodes cũng tại 300 năm sau trở thành lục giai vu sư. Nhưng hệ thống từ đó rời hắn mà đi, hắn cũng bởi vì lại tại hệ thống trưởng thành, hoàn toàn hạn định tại lục giai tầng thứ. Nhưng ma quang cỏ vẫn là trở thành Rhodes gia tộc tồn tại cùng kéo dài nội tình một trong. Chương 864, ma lực gợn sóng tiểu thế giới. Chương 864, ma lực gợn sóng tiểu thế giới. Vì tại thế giới là một cái chỉ có một cái tinh hệ lớn nhỏ tiểu thiên thế giới, cũng là một cái hoàn toàn không có siêu phàm lực lượng phàm tục thế giới. Cái này thế giới bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển, tài nguyên hạn chế, toàn bộ thế giới đã lâm vào một loại rút lui trạng thái, lại tiếp tục kéo dài cái này tiểu thiên thế giới cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn hủy diệt. Bởi vì nó thế giới ý chí không đủ cường đại, chỉ có thuần túy vận dụng bản năng, cũng vô lực thay đổi hiện tại loại này thế giới đi vào tuổi già trạng thái. Vận chuyển bình thường đi xuống, cái này thế giới sẽ đi về phía tử vong. Nhưng một ngày này tình huống thay đổi, Dương Thắng thần thể phân thân ngủ say tinh thần thần quốc phát hiện cái này tiểu thế giới tọa độ, thế là nó đem một viên ma quang cỏ hạt giống ném vào tới. Đây không phải là tinh thần thần quốc không muốn nhiều thả mấy cái, mà là nó phát hiện tiểu thiên thế giới quá nhiều, hạt giống số lượng lại không thế nào đủ, vì vậy một cái thế giới thả xuống một viên ẩn chứa ma quang cỏ huyết mạch thực vật hạt giống, đã là lớn nhất hạt độ. Cái này một viên ma quang cỏ hạt giống rơi xuống một cái trên hải đảo, cái này rất may mắn. Muốn là thế giới này vận khí lại kém chút, để cái này một hạt giống rơi xuống biển bên trong, vậy thế giới này hy vọng liền hoàn toàn không có. Tiểu thiên thế giới ý chí rất yếu, gần như không có khả năng khống chế thế giới chi tiết biến hóa. Bằng không lúc trước Dương Thắng cũng sẽ không từ hổ cả thế giới trực tiếp làm tới vận mệnh chi hà cái này chân quý thần vật. Cũng chính bởi vì yếu, cho dù là đại biểu nó hy vọng ma quang cỏ hạt giống giáng lâm, nó cũng không có cảm ứng. Đồng thời suýt nữa để ma quang cỏ hạt giống trực tiếp rơi vào ở giữa hải dương. Ma quang cỏ lúc này đã mất đi tinh thần thần quốc lực lượng che chở, rơi xuống biển bên trong thật đúng là có khả năng bị nước biển thấm chết. Nó chỉ là một viên có đủ phi phàm huyết mạch thực vật hạt giống, cũng không phải là cái gì chân chính cường đại sinh mạng thể, bản thân thực lực yếu một con kiến đều có thể đem làm ăn. Ma quang cỏ bám dễ sinh trồi, cũng là bởi vì đây là một loại thế giới may mắn. Cái này một hạt giống nảy mầm, trưởng thành, đáng tiếc là nó cũng không có kích hoạt tự thân huyết mạch, trở thành có thể đem quang năng chuyển hóa thành ma lực đặc thù tồn tại. Nhưng nó dù sao ẩn chứa cường đại huyết mạch, bản thân sinh mệnh lực vẫn là rất cường đại. Nó mở ra kết quả, rất nhanh liền có mới hạt giống. Mới hạt giống tại toàn bộ trên đảo quyết tán, nhanh chóng lớn lên ra càng nhiều ẩn chứa ma quang cỏ huyết mạch cây. Vô số dạng này cây trở thành cái này một mảnh hoang đảo chủ lưu, bởi vì nơi này muối rất cao, cái khác thực vật rất khó tại cái này sống sót. Số lượng chất lượng tốt đền bù huyết mạch kích hoạt bên trên điều kiện không đủ, cuối cùng có một gốc sinh trưởng ở đảo Trường Sa trên gành bãi ma quang cỏ huyết mạch kích hoạt. Nó sinh ra ma lực, nó đồng dạng ẩn dụ cái này thế giới kỳ tích. Đáng tiếc là thế giới này thế giới ý chí quá yếu, nó cảm thấy cơ hội lại không có tìm được đầu nguồn, bởi vì cái này sơ sinh ma lực quá mức nhỏ yếu. Ma lực xuất hiện, để cái này một gốc ma quang cỏ sinh mệnh lực càng ngày càng cường đại, thời gian càng hướng về sau sinh mệnh lực của nó càng tràn đầy. Mà nó sinh ra ma lực mặc dù cực kỳ nhạt đối với những này cái khác ma quang cỏ huyết mạch thực vật nhưng là một cái rất tốt phụ trợ. Bởi vì ma lực xuất hiện, huyết mạch của nó kích hoạt điều kiện giảm xuống, mà còn cũng là bởi vì ma lực tồn tại, bọn chúng sinh mệnh lực càng ngày càng cường đại, ma lực đối với thực vật mà nói tác dụng là cực lớn, đặc biệt là ma lực của bọn nó có đồng nguyên tính chất. Toàn bộ hoang đảo dần dần đều bị ma quang cỏ huyết mạch thực vật chiếm cứ, tại cái này một trong cả quá trình, theo phấn hoa truyền lại, bản thổ thực vật đồng dạng ẩn dục ra ẩn chứa ma quang cỏ huyết mạch, chỉ là cái này huyết mạch đối với ban đầu cây càng thêm mỏng manh. Ma quang cỏ huyết mạch theo phấn hoa bắt đầu xuất hiện tại bản thổ cây bên trên. Loại này về số lượng ưu thế, để trên đảo xuất hiện ma quang cỏ cũng càng ngày càng nhiều. Ma lực xuất hiện, cùng ma quang cỏ huyết mạch kích hoạt ở giữa, sinh ra một loại tốt tuần hoàn hỗ trợ quan hệ. Mà còn ma lực tồn tại, cũng để cho cái này một mảnh hoang đảo động vật nhiều lên, phụ cận hải vực hải đảo, hải ngư, hải thú đều hội tụ đến cái này một mảnh hoang đảo phụ cận. Bọn họ ỷ lại tại sinh vật tiến hóa bản năng, bị trực tiếp hấp dẫn tới. Ma lực tồn tại có trực tiếp nhất đối với mấy cái này sinh vật cường hóa tác dụng, thậm chí để bọn họ sinh mệnh xuất hiện nhất định tiến hóa. Nhất là trực quan thể hiện chính là tập hợp tại chỗ này động vật cùng lớn lên tại phụ cận trong biển thực vật cũng bắt đầu cự đại hóa khuynh hướng. Ma lực đối với động vật cùng các thực vật cường hóa tại cái này một khắc vô cùng kịch liệt, tựa như là một cái khát khô thật lâu người uống đến nước, khẳng định muốn uống nhiều mấy cái đồng dạng. đây là sinh mệnh bản năng. Đến phía sau, loại này biến hóa liền sẽ trở nên bằng phẳng, từ cự đại hóa biến thành càng bản chất thay đổi cùng cường hóa. Hoang đảo phụ cận to lớn biến hóa, cuối cùng kinh động đến tra tìm biến hóa đầu nguồn thế giới ý chí. Nó phát hiện biến hóa khởi nguyên vị trí, cũng chính là những này ẩn chứa ma quang cỏ huyết mạch thực vật. Nó cũng phát hiện ma lực đặc thù, phát hiện nó có thể làm cho thế giới của mình thăng hoa, để thế giới từ trầm luân con đường này biến thành tiếp tục trầm luân cùng sống lại hai con đường. Thế giới có tiếp tục đi tới lớn mạnh có thể. Dưới tình huống như vậy, thế giới ý chí tự nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội này, tự nhiên sẽ lựa chọn tăng lên quá trình này. Đây chính là cái này tiểu thế giới hiện nay hy vọng duy nhất, cái này linh trí không thế nào cường đại thế giới ý chí tự nhiên sẽ không bỏ qua, sẽ chỉ tuân theo bản năng. Tại cái này một nhóm ma quang cỏ hạt giống thành thụ một khắc, một cơn gió bạo lặng yên xuất hiện tại đây. Bọn họ cuốn đi tất cả ma quang cỏ hạt giống, thậm chí một chút sống ma quang cỏ cũng bị phong bạo mang đi. Những này sống cây bị đưa đến phụ cận tất cả không có bóng người hoang vu hòn đảo nhỏ bên trên, mà hạt giống thì bị phong bạo ghế ngồi cuốn lên trên trời cao, theo khí lưu đạt tới sa mạc, núi cao, hoa nguyên, cực địa thảo nguyên trở gần như không có bóng người khu vực. Tiểu thiên thế giới ý chí cũng không phải một cái đồ đần, nó hiểu thêm hiện dưới loại tình huống này không thể làm cho nhân loại loại này sinh vật có trí khôn trước thời hạn phát hiện ma quang cỏ tồn tại. Ma lực vết tích còn cần ẩn tàng, đợi đến thời cơ thích hợp, cái khác tự nhiên sinh mệnh cường hóa đến một cái giai đoạn về sau, ma lực cuối cùng người được lợi mới có thể là nhân loại. Bởi vì nhân loại tham lam cùng cường đại đối thế giới mà nói đã là ngăn cản, bọn họ trưởng thành cần tài nguyên quá nhiều, đối thế giới tổn thương quá lớn. Nếu để cho bọn họ lấy được trước ma lực tin tức, như vậy bọn họ phát triển đối với toàn bộ thế giới khả năng sẽ càng thêm bất lợi, toàn bộ thế giới sống lại cơ hội sẽ bởi vì nhân loại đối với tài nguyên vô tận cướp đoạt mà thay đổi đến càng thêm chậm chạp, thậm chí sẽ đem như thế một cái chỉ có cơ hội hoàn toàn tan nữa. Nhân loại chờ sinh mệnh có trí tuệ là thế giới trợ lực, nhưng làm bọn họ cường đại chiếm cứ thế giới bảy thành trở lên ưu thế lúc, sẽ chỉ là thế giới trưởng thành địch nhân. Cho nên Dương Thắng sớm liền nghĩ đến điểm này, sáng tạo ra vô tận chủng tộc cùng khủng bố hoàn cảnh, đối với nhân loại chờ sinh mệnh có trí tuệ tiến hành hạn chế, để bộ tộc có trí tuệ ở giữa tận khả năng trong đất hao tổn, tránh cho bọn họ quá mức cường đại mà đối thế giới tạo thành vĩ đại thành hại kết quả. F7 bất kỳ cái gì thời điểm đều là vô cùng cần thiết thoải mái nhỏ cái này tiểu thiên thế giới ý chí cũng là có đầu óc, nó cũng ý thức được điểm này, bắt đầu tiến hành có ý thức đề phòng. Đến mới địa vực về sau, những này ma quang có huyết mạch hạt giống bắt đầu mọc rễ, nảy mầm, dài lá, nở hoa, kết loại. Bọn họ tại những này hoang vu vắng vẻ địa phương không ngừng mà khuếch tán, trưởng thành, huyết mạch kích hoạt. Ma lực bắt đầu tại toàn bộ thế giới một chút bí ẩn nơi hẻo lánh bên trong hiện lên, những động vật bắt đầu phát sinh biến hóa. Tất cả đều tại lặng lẽ mở rộng, mà chiếm cứ toàn bộ thế giới đại thế nhân loại nhưng là không hề có cảm giác. Thời gian như gió đồng dạng quét, vô thanh vô tức ám lưu ẩn tàng. Thế giới ý chí không có cách nào khống chế ma quang cỏ, lại có thể khống chế ma lực. Nó để những này ma lực thu nạp tại những này góc hẻo lánh bên trong, không cho bọn họ bị nhân loại phát hiện. Mà những địa phương này ma lực nồng độ cũng là càng ngày càng cao, không ngừng tân sinh ma lực để những này khu vực trở thành trung ma cấp khu vực. Ma lực độ sâu lên cao, lại ngược lại tăng cường ma quang thân thảo thân sinh mệnh đẳng cấp, để bọn họ không ngừng mà mạnh lên, sinh ra ma cũng là càng ngày càng nhiều. Thế giới ý chí là tận lực khống chế, đợi đến nó hoàn toàn không cách nào khống chế một khắc, ma lực mới sẽ chân chính hướng toàn bộ thế giới quyết tán. Cái này thế giới vận khí cũng không tệ, một gốc đặc thù ma quang cỏ hạt giống vậy mà sinh ra bộ phận biến dị, để nó từ lục địa sinh vật chuyển hóa thành đáy biển thực vật. Lần này cái này thế giới cơ hội tới, có chỗ nào có thể so với đáy biển càng thích hợp ẩn tàng ma lực tồn tại đâu, tự nhiên là không có. Vì vậy tại thế giới ý chí trợ giúp bên dưới, loại này có ma quang cỏ huyết mạch tạo biển tại tất cả có thể tiếp thu đến ánh mặt trời đáy biển sinh sôi tính toán sinh thức. Mà tại cái này một trong cả quá trình, một bộ phận phù du thực vật lại như kỳ tích được đến ma quang cỏ huyết mạch, lần này ma quang cỏ huyết mạch phạm vi không tại giới hạn tại biển cả, mà là toàn bộ mặt biển đều là bọn họ trưởng thành cùng khuyết tán khu vực. Dù sao ma quang cỏ cần chỉ là ánh mặt trời, chỉ cần có ánh mặt trời cùng nước liền sẽ có ma lực bọn họ liền có thể tiếp tục tăng lên. Mà tại cái này tốt tác dụng dưới, ăn những này phù du thực vật loài cá, sinh vật biển cũng bắt đầu có đủ ma lực tính chất, bắt đầu bởi vì ma lực mà sinh ra thuế biến. Đương nhiên loại này thuế biến càng thêm chậm chạp, thua xa các thực vật thuế biến tốc độ nhanh. Ma lực xuất hiện, còn sáng tạo ra một chút càng thêm cường đại vi khuẩn loại vi sinh vật. Mà bọn họ bên trong có một bộ phận nhưng là gây nên bệnh tính vi khuẩn, những vật này tại một lần trong lúc lơ đãng lan tràn tới thế giới nhân loại, đối cả nhân loại thế giới tạo thành tổn thất trọng đại. Ma lực xuất hiện đối với nhân loại ảnh hưởng, lần thứ nhất trực tiếp hiện ra. Nhưng đây chỉ là ma lực hiện rõ phía trước một cái không thể khống chế biến hóa ảnh hưởng, dù sao thế giới ý chí có thể khống chế thực vật động vật, nhưng còn làm không được tinh tế đi ảnh hưởng những cái kia khắp nơi quyết tán vi khuẩn loại vi sinh vật. Mà nhân loại còn không rõ ràng lắm, Hải Dương đại bộ phận khu vực đã trở thành ma lực dự trữ khu chờ đợi cùng còn lại ma lực dự trữ khu đồng dạng bộc phát một ngày sau. Chương 865, thế giới ma lực hóa. Chương 865, thế giới ma lực hóa. Thời gian nhoáng một cái đi qua 17 năm, cái này thế giới biến hóa cuối cùng bị một ít nhân loại phát hiện. Có người đập tới một chút xa xôi địa khu kỳ dị động vật hoạt động vết tích, một chút vi khuẩn sinh mệnh lực trên phạm vi lớn lên cao chờ chút. Mới đầu mọi người cho rằng đây là hoàn cảnh chuyển biến xấu dẫn tới sinh vật biến dị, cũng không có gây nên quá lớn coi trọng. Dù sao giống thần thoại loại hình sự kiện, tại những người này xem ra chính là một ít người hấp dẫn fans hâm mộ mà cố ý chế tạo đề. Nhưng vết tích kiểu gì cũng sẽ càng ngày càng nhiều, chắc chắn sẽ có như vậy một hai cái may mắn phát hiện thế giới chân chính biến hóa, đồng thời lưu lại đầy đủ chứng cứ. 17 năm sau một ngày nào đó, một vị mạo hiểm kẻ yêu thích đi tới thế giới nhất là hoang vu lã đà a cao nguyên khu không người. Nơi này là thế giới là khí hậu ác liệt nhất địa khu, cũng là thảm thực vật thưa thớt, động vật hi hữu đến sinh mệnh tuyệt vực. Nơi này ban ngày cực nhiệt, buổi tối cực hàn, lâu dài bị băng tuyết bao trùm. Chính là bởi vì nơi này là thủ, vị này mạo hiểm kẻ yêu thích mới sẽ đi tới lã đà a cao nguyên bên trên, chuẩn bị khiêu chiến một cái này một mảnh hung hiểm khu không người. Hắn leo lên chỗ cao nhất một cái ngọn núi, vượt qua nó chính là hắn mục tiêu khu không người. Nơi này lâu dài phong vân dũng động, nhân loại cũng không thể trực quan sát đánh giá đến nó. Mà còn nhân loại của thế giới này mặc dù đi vào hiện đại hóa giai đoạn, nhưng bởi vì toàn bộ thế giới là trời tròn đất vuông đại lục hình thức, cho nên là không tồn tại chân chính cao không vệ tinh, cũng không có khả năng giám sát đến đại địa bên trên tất cả biến hóa. Làm vị này mạo hiểm vào bước lên đỉnh núi, đã đem vượt qua nó thời điểm, trong lúc đó ngây dại. Thậm chí hắn liền tại nơi này không thể ở lâu, nguy hiểm ý thức đều không có, chỉ là như vậy ngơ ngác nhìn qua nơi xa vô tận đại địa. Chỉ thấy đại địa bên trên sinh trưởng từng cây cao tới 30 đến 60 mét to lớn thực vật, bọn họ khoảng thời gian rõ ràng phân bố tại rét lạnh băng tuyết chi địa. Hắn thấy được rõ ràng, đây không phải là cái gì cây, mà là chân chính cỏ. To lớn đến kinh khủng cỏ. Nơi đó vẫn như cũng là băng tuyết chi địa, trên mặt đất như cũ có chưa từng băng tuyết bị tan chảy. Nhưng tại băng tuyết đại địa bên trên, trừ những này cao lớn cự hình cỏ loại thực vật, băng tuyết bên trên còn sinh trưởng vô số cùng nó tránh 10 phần cùng loại với cỏ loại thực vật, nhưng chúng nó từng cái không đến cao nửa thước, thuộc về bình thường loại hình thực vật. Để mạo hiểm giả rung động là, tại dạng này sinh mệnh cấm khu bên trong vậy mà xuất hiện mảnh này màu xanh sinh thái. Hắn không chỉ nhìn thấy to lớn thực vật, càng nhìn thấy từng cái cao tới hơn 10 mét to lớn động vật. Bọn họ có heo, thỏ, gấu, sói, báo, hổ, mèo, chó, cùng với số lượng phong phú loài chim. Lúc này những động vật này mỗi một cái hình thể đều có cao 10 mét, dài mấy chục thước. Bọn họ là danh phủ kỳ thực cự hình sinh vật. Nhưng để vị này mạo hiểm giả không hiểu, những này cự hình sinh vật, từng cái an phận vô cùng, lẫn nhau ở giữa không có bất kỳ cái gì đấu tranh. Bọn họ bên trong có hổ lang dạng này thịt tính động vật, cũng có heo, thỏ, chuột lang nhà dạng này ăn cỏ tính động vật, nhưng chúng nó lại không có lẫn nhau tránh né ý tứ, ngược lại từng cái an phận vây quanh từng cây cự hình thực vật, không ngừng mà hô hấp nuốt cái gì, không hề để tâm chính mình xung quanh là ngon miệng đồ ăn, hoặc là kinh khủng thiên địch trường hợp này. Phản phất tiếng hít thở kêu bên trong phun ra nuốt vào đồ vật, xa so với ăn no bụng hoặc là hoảng hốt thiên địch trọng yếu hơn vô số lần đồng dạng. Mà tại những cái kia to lớn thực vật phía trên, đồng dạng nghỉ lại từng cái to lớn loài chim. Bọn họ hình thể không có có vài chục mét như vậy to lớn, nhưng cũng có 6-7 mét khoảng cách. Nhưng càng làm cho vị này mạo hiểm giả cảm giác được bất khả tư nghị chính là, khổng lồ như vậy loài chim là vậy mà không có đem cái kia thực vật phiến lá áp đảo, vẹn vẹn để nó con một ít. Rất rõ ràng cái này thực vật bản thân cường độ cùng tính bền dẻo cũng là 10 phần kinh khủng. Vị này mạo hiểm giả khiếp sợ một hồi lâu, mới phản ứng lại. Hắn nhanh chóng đăng nhập chính mình phát sóng trực tiếp số tài khoản, bắt đầu đối mình bây giờ phát hiện tiến hành phát sóng trực tiếp. Thân là một tên mạo hiểm giả, hắn thu nhập chủ yếu chính là dựa vào thẳng như vậy truyền bá cùng mạo hiểm quá trình bên trong quay chụp phim ngắn. Mà còn hắn thiết bị rất đặc thù, là chuyên môn đặt trước, cho nên mới có khả năng tại dạng này tuyệt vực chi địa tiến hành phát sóng trực tiếp. Cái này thế giới mặc dù trời tròn đất vuông, nhưng hiện đại hóa phát triển cũng không tệ lắm, internet đã sớm đi khắp thiên gia vạn hộ. Cho nên phát sóng trực tiếp loại này ngành nghề cũng dần dần hương thịnh lên, chỉ là tài nguyên thiếu thốn để hiện đại hóa tiến trình phát triển càng ngày càng chậm, đây cũng là thế giới bản thân một loại hạn chế. Hoa, ngươi cái này ở nơi nào làm đặc hiệu, không tệ lắm. Ân, đỉnh cấp đặc hiệu thiết kế chính là làm thành phát sóng trực tiếp có chút giả. Rất không tệ đặc hiệu mạnh. Vị này mạo hiểm giả fans hâm mộ có không ít, nhìn thấy hắn mở phát sóng trực tiếp, liền có một đống người tràn vào. Nhưng trong mắt bọn họ, cái kia to lớn thực vật, khủng bố kỳ dị động vật cùng với băng tuyết bên trong đầy trời màu xanh sinh mệnh, rõ ràng chính là bộ đặc hiệu mạnh. Mạo hiểm giả sâu hút một khẩu khí, các vị, ta có thể minh xác nói cho đại gia, đây không phải là đặc hiệu, mà là ta đang mạo hiểm tiến vào một cái khu không người quay chụp đến chẳng diện. Không tin, các ngươi còn có thể trực tiếp nhìn thấy ta bản nhân đâu, đây là đồng hồ tay của ta, phía trên ngày tháng đều có. Mạo hiểm giả ngữ khí có bên trên run rẩy giải thích, sau đó đem màn ảnh đối với mình, lại trực tiếp chuyển một cái nhắm ngay đồng hồ tay của mình, sau đó lại lần chuyển đến cái kia tuyết sơn phía dưới băng tuyết sinh mệnh chi địa. Lần này, toàn bộ phòng trực tiếp đều yên tĩnh thêm vài phút đồng hồ. Sau đó toàn bộ phòng trực tiếp lợi bình trực tiếp nổ. Rất nhiều người đều đang hỏi đây là nơi nào, có phải là hắn tìm tới trong truyền thuyết thế giới ngầm, hoặc là thần bí dị thời không. Đợi đến mạo hiểm giả nói ra hắn vị trí địa khu là Lã Đa A khu vực về sau, phòng trực tiếp bên trong lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Những này khán giả lúc này cũng không biết nên có như thế nào phản ứng, cái kia to lớn đến kinh khủng thực vật, lão hổ, thỏ, heo cùng loài chim, thật là cùng bọn hắn sinh hoạt tại một cái thế giới. Chẳng lẽ bọn họ không phải một cái khoa học thế giới, mà là một cái huyền huyễn thế giới? Từng cái dấu chấm hỏi xuất hiện ở các khán giả trong đầu. Nhưng cũng có người phản ứng lại, nhanh chóng đem tin tức này thông qua các bằng hữu tiến hành quyết tán. Vị này mạo hiểm giả tìm một cái cản gió nơi hẻo lánh, an tĩnh ngốc tại nơi đó, một mực lặng lẽ tiến hành phát sóng trực tiếp. Hắn cảm giác được chính mình trận này phát hiện cực kỳ trọng đại đối với nhân loại mà nói có thể có khó mà đánh giá ảnh hưởng. Cho nên hắn một bên lo lắng chính mình có thể hay không bị những cái kia đám cự thú phát hiện đồng thời tập kích, một bên cứng cỏi tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Không mấy chục bạn, trăm bạn, ngàn bạn, ức. Cái này phòng trực tiếp khán giả nhân số rất nhanh đột phá đến hơn nửa lần. Nếu không phải phát sóng trực tiếp khẩn cấp gia tăng tài nguyên cùng thiết bị hỗ trợ, toàn bộ phòng trực tiếp khả năng sẽ bởi vì số liệu quá liều mà nhanh chóng tan vỡ. Trận này trực tiếp đem cái này một mảnh cao ma địa vực trực tiếp bại lộ tại nhân loại trong tầm mắt, đây cũng là thế giới ý chí có khả năng làm đến cực hạn. nó cũng sắp hạn chế không ở kia chút ma lực quyết tán, bởi vì tập hợp ma lực thực sự là hơi quá nhiều. Cả nhân loại lập tức sinh ra chấn động to lớn, vô số thế lực phái ra chính mình có khả năng cao đội ngũ hướng về Lã Đà A địa khu xuất phát. Nhưng còn không có đợi đến những nhân loại này tiến vào vùng này, thế giới ý chí liền bùng ra đối ma lực phong tỏa. Hải dương, sa mạc, băng nguyên, cao nguyên từng cái địa khu cao năng ma lực nhanh chóng hướng về toàn bộ thế giới tiến hành quyết tán. Trên bầu trời xuất hiện đủ mọi màu sắc vầng sáng, phản phất là thần tiên thánh quang tại tùy ý những ánh sáng kia, là ma lực quyết tán quá trình bên trong ma lực sinh ra đặc biệt hào quang. Hào quang xuất hiện địa phương, chính là ma lực dòng lũ trải qua một loại thể hiện. Thế giới từng cái khu vực đều xuất hiện loại này mỹ lệ sắc thái vầng sáng. Tựa hồ trong chớp nhoáng này, thế giới thay đổi đến vô cùng huyền huyễn mỹ lệ. Trong nhân loại những cái kia các phái nữ từng cái mắt buốt kim quang mà nhìn xem cái này duy mỹ kỳ huyễn một màn, thế nhưng trong nhân loại chút thông minh lý trí người nhưng là sắc mặt trắng bệnh. Bọn họ rất rõ ràng, tình hình như vậy rất có thể đại biểu cho một tràng khủng bố biến đổi lớn bắt đầu. Dưới tình huống bình thường, kỳ huyễn mỹ lệ tự nhiên phong cảnh cũng đại biểu cho kinh khủng nguy hiểm, đó là lực lượng kịch liệt phản ứng một loại thể hiện. Cực quang rất đẹp a, nhưng lại là thái dương phong bạo cùng đại địa từ trường ở giữa tác dụng kết quả. Mỗi một mảnh cực quang đều đại biểu cho nơi đó xuất hiện qua từng tràng thái dương phong bạo. Hiện tại cũng giống như thế, cái kia 1.5 là ma lực quyết tán, để cái này thế giới chính thức tiến vào ma lực thời đại, mọi việc vạn vật cũng bắt đầu xuất hiện mới quy tắc biến đổi lớn. Biến đổi lớn đại biểu cho quy tắc cũ biến mất, đại biểu cho náo động bắt đầu, người nào cũng không thể xác nhận mình có thể tại dạng này biến đổi lớn bên trong đi tại thời đại trước mặt. Cho nên giờ khắc này, thông minh cùng lý trí giả cảm giác được chính là vô biên nguy cơ. Ma lực thế giới quyết tán, đại biểu cho toàn bộ thế giới ma lực hóa bắt đầu. Nó đối với hiện tại nhân loại mà nói là lớn nguy cơ, bởi vì bọn họ đã chiếm cứ ưu thế, nhưng quy tắc trọng lập thì đại biểu cho ưu thế đánh mất. Nhưng nó đối với thế giới bản thân mà nói, nhưng là chuyện tốt. Thế giới ma lực hóa về sau, toàn bộ thế giới bổn nguyên chi lực vậy mà cũng bắt đầu một chút xíu tăng lên. Từ lâu dài mà nói, thế giới không đi nữa hướng hủy diệt, đối với sinh hoạt tại thế giới nội bộ tất cả sinh mệnh, bao gồm nhân loại đều là càng làm trưởng hơn xa chỗ tốt. Chỉ là ngắn hạn mà nói lại bất lợi cho chiếm cứ ưu thế nhân loại. Ma lực quyết tán, chân chính chủ lực không phải trên lục địa hoặc là hòn đảo bên trên những cái kia cao ma khu vực, mà là hải dương. Hải dương mới là toàn bộ thế giới ma lực nơi phát ra phần đầu, mà cái này thế giới chân chính diễn biến cũng đem từ hải dương bắt đầu. Chương 866, con đường đưa tới chủng tộc phân liệt. Chương 866, con đường đưa tới chủng tộc phân liệt. Ma lực hiện lên, thế giới ma lực hóa đưa tới cả nhân loại xã hội kinh hoàng. Dù sao sinh mệnh bản thân giống như vạn vật có quán tính một dạng, có chính mình đặc thủ tính chơ. Làm mọi người thích ứng trước mắt xã hội hoàn cảnh cùng trật tự về sau, tại không trực tiếp tổn hại chính mình căn bản lợi ích dưới tình huống tuyệt đại đa số người là không thế nào nguyện ý thay đổi. Đây cũng là cái gì nhân loại xã hội đang phát triển kiểu gì cũng sẽ xuất hiện phái cấp tiến cùng bảo thủ phái chủ chiến cùng phái chủ hóa chỗ căn bản. Thế giới chưa từng xuất hiện ma lực thời điểm, đối với đại đa số nhân loại đến nói cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng là ma lực xuất hiện, xã hội cùng thế giới chỉnh thể phát sinh biến hóa lúc, cả nhân loại tầng dưới chốt cùng quyền lợi không chế giai cấp mới thật sự là người bị hại. Bọn họ đại đa số không muốn xảy ra chuyện như vậy kiện, chỉ có những cái kia có lực lượng cùng tài nguyên trung tầng mới là đối với cái này tương đối khát vọng. Bởi vì bọn họ bảo mệnh năng lực vẫn tồn tại, đồng thời lại tồn tại tiếp tục hướng bên trên khát vọng. Ma lực xuất hiện để toàn bộ thế giới cũng bắt đầu biến hóa cực lớn, nguyên bản hoang vu địa khu bắt đầu biến thành sinh mệnh chi địa, nguyên bản chỉ có cao 10 mét cây cối bắt đầu hướng về 20 mét, 30 mét cự đại hóa trạng thái tăng lên. Mà đối với nhân loại mà nói, động vật biến hóa mới là kinh khủng nhất. Giống núi rừng bên trong hổ, lang, heo rừng, hiệu, có thể đợi sinh vật cũng bắt đầu cự đại hóa, mà còn bọn họ trí tuệ cũng là ma lực thấm vào bên dưới nhanh chóng tăng lên. Nhưng hình thể to lớn mười hóa đồng thời, bọn họ phòng ngự cũng tại nhanh chóng tăng trưởng, đồng thời mỗi một người đều bắt đầu giác tỉnh ra bất phàm ma lực kỹ năng. Nguyên bản một cây mấy phát đạn đều có thể tiêu diệt dã thú, hiện tại có thể ngươi hết sạch viên đạn đều không thể chí mạng. Phòng ngự tăng lên để đạn công kích không cách nào chí mạng, có tối đa nhất một ít tổn thương. Tốc độ tăng cường đường, trí tuệ tăng lên để bọn họ chân chính mò tới đối phó súng biện pháp, chỉ cần tránh thoát nguy hiểm quá chặt, làm cho nhân loại đánh không đến chính mình, như vậy lũ dã thú liền có thể dễ dàng tiêu diệt một cái mang súng giới nhân loại. Mà ma lực kỹ năng xuất hiện càng làm cho bọn họ công kích thay đổi đến không thể so với nhân loại đường kính nhỏ hỏa pháo nhỏ yếu. Nhưng loại này động vật lại không phải nhân loại hiện tại kinh khủng nhất uy hiếp. Uy hiếp lớn nhất đến từ bầu trời loài chim, thành thị bên trong chuột, mèo hoang chó, cùng với không đáng chú ý con muỗi loại hình. Bầu trời loài chim cự đại hóa về sau, tính công kích càng cường đại, nhân loại máy bay không cách nào tùy tiện cất cánh. Bầu trời lại lần nữa biến thành những động vật du lịch nhạc viên, nhân loại hoàn toàn mất đi trên bầu trời ưu thế. Mà chuột xuất hiện ma lực biến dị về sau, không tại e ngại trong thành thị nhân loại, ngược lại có đủ cường đại tính công kích. Thậm chí tại trí tuệ hóa chuột chỉ huy bên dưới, bọn họ bắt đầu có tổ chức công kích. Nhưng những này đều không phải đáng sợ nhất chính là con muỗi, con ruồi. Còn gián đẳng nhân loại nơi hẻo lánh bên trong sinh hoạt chủng loại. Bọn họ tại ma lực trợ giúp bên dưới hoặc là thức tỉnh kinh khủng độc tính, hoặc là thức tỉnh đáng sợ năng lực tái sinh, hoặc là cái khác quỷ dị kỹ năng. Trọng yếu hơn là, bọn họ nguyên bản liền rất có tính công kích, mà bọn họ hình thể lại không có triệt để cự đại hóa. Cái này để nhỏ nhắn bọn họ có thể từ các ngõ ngách cùng địa phương không đáng chú ý công kích mục tiêu to lớn nhân loại. Đặc biệt là con muỗi, chi chu một loại độc trùng, bọn họ độc tính tạo thành tử vong nhân số xa xa vượt qua những phương diện khác. Ma lực hiện lên vốn là không thiên hướng về nhân loại. Hiện tại càng là tại ma lực xuất hiện phía sau tạo thành đối với nhân loại mà nói khủng bố thiên hai. Nhân loại số lượng kịch liệt giảm bớt, chiếm cứ địa vực một cái tiếp một cái mất đi. địa bàn tổn thất mang đến tài nguyên tổn thất, mà đám cự thú hoạt động để biển lục giao thông đều hoàn toàn gián đoạn, giao thông gián đoạn mất đi nhân loại chỉnh thể bên trên hỗ trợ dung hợp chỉnh thể lực lượng có thể. Trong thời gian rất ngắn, nhân loại lực lượng hạ xuống đến một cái cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Tiểu thiên thế giới ý chí có ý thức tiêu giảm nhân loại số lượng, nhưng cũng không có hoàn toàn tiêu diệt nhân loại ý nghĩ. Nó chỉ cần nhân loại không tại quá đáng cường đại, đối toàn bộ thế giới mà nói không phải trở thành ưu ác tính liền được. Nó chỉ là làm cho nhân loại mất đi ma lực thời đại tiên cơ, tiếp xuống chính là các loại sinh mệnh tại ma lực hoàn cảnh bên dưới tiến hành không sống mống chết, sinh ra chân chính thích ứng ma lực thời đại sinh vật. Nhưng vĩnh viễn không nên xem thường nhân loại sức sáng tạo cùng trí tuệ. Thế giới ma lực hóa vẹn vẹn nửa năm sau, nhân loại thanh thanh tích đích xác nhận ma lực tồn tại căn nguyên, đó chính là ma quan cỏ. Bọn họ tìm tới ma quan cỏ, vì sinh tồn bắt đầu các loại điên cuồng nghiên cứu cùng thí nghiệm. Ban đầu bọn họ săn giết một chút đến từ ban đầu ma lực cao năng khu vực cự thú, nghiên cứu huyết mạch của bọn nó, đồng thời bắt đầu tiến hành cực kỳ máu tanh huyết dịch dung hợp thí nghiệm. Dạng này thí nghiệm vô số nhân loại thế lực đều tại làm. Tại trả giá vô số sinh mệnh đại giới về sau, nhóm đầu tiên chân chính dung hợp cự thú huyết mạch nhân loại xuất hiện. Bọn họ có thể có thai mèo, lang nhãn, hổ văn chờ nhiều loại hóa thú đặc thù, nhưng bọn hắn chân chính có đủ những này cự thú bộ phận năng lực. Những năng lực này có thể để bọn họ cảm giác được ma lực tồn tại, vận dụng ma lực đồng thời lấy nhân loại trí tuệ tạo thành đủ kiểu ma pháp cường đại kỹ năng. Bọn họ cũng đem danh xưng là ma pháp. Dạng này hóa thú người càng ngày càng nhiều, cũng đã trở thành nhân loại thủ hộ tự thân tồn tiếp theo trọng yếu trụ cột. Thế nhưng nhân loại đối với không hóa thú dưới tình huống vận dụng ma lực nghiên cứu từ trước đến nay đều không có đình chỉ. Cuối cùng có một vị khoa học gia tại nghiên cứu ma quang cỏ lúc khai phát ra lấy ma quang thảo dịch phối hợp thú huyết vẽ đồ đằng cường hóa biện pháp, có thể dùng cái này tạo thành mới nhân loại lực lượng. Bọn họ đem gọi là đồ đằng chiến sĩ. Đồ đằng chiến sĩ xuất hiện, từng bước tăng cường nhân loại lực lượng, để bọn họ cuối cùng có thể tại giữ vững chính mình địa bàn đồng thời bắt đầu có hạn phản công. Tại ma lực hiện lên phía sau thứ 17 năm, đồ đằng chiến sĩ cùng huyết mạch chiến sĩ trở thành nhân loại thủ hộ cùng chủ lưu, thế nhưng bọn họ đều có tính hạn chế, tại thực hiện quá trình bên trong tồn tại nhất định nguy hiểm, không có khả năng đem cái này lực lượng hướng cả nhân loại quyết tán. Mà trong nhân loại tuyệt đại đa số người chỉ là tại ma lực ảnh hưởng hướng càng thêm cường tráng, thể chất càng tốt hơn, lại không có chân chính đối kháng cự thú cùng độc trùng biện pháp. Nhưng luôn là sẽ có người không cam tâm ở đây, tại cái này một năm có một vị phổ thông nhân loại học giả, tại chỉnh lý nhân loại truyền thuyết thần thoại lúc phúc linh tâm trí, đã sáng tạo ra đặc thù minh tưởng pháp. Loại này minh tưởng pháp rất thô lậu, nhưng nó xác thực có thể tăng lên nhân loại tinh thần lực, đồng thời lấy tinh thần lực chi phối ma lực trực tiếp tạo thành các loại ma pháp lực lượng. Minh tưởng pháp nhanh chóng quyết tán, đồng thời nhận lấy cả nhân loại xã hội coi trọng. Lực hiện lên năm thứ 30, nhân loại chủ lưu cuối cùng bị lấy minh tưởng pháp tạo thành ma pháp sư bọn họ chiếm cứ nhân vật dâu ria. Lúc này toàn bộ tiểu thế giới đã bắt đầu tự mình mở rộng, tăng lên, thế giới diện tích nhanh chóng tăng lớn. Địa bàn tăng lớn, nhân loại lực lượng tăng lên, để bọn họ có càng nhiều địa khu, càng nhiều tài nguyên. Nhưng nhân loại là am hiểu nhất tại không ngoài đấu liền nội đấu sinh vật. Huyết mạch chiến sĩ, đồ đằng chiến sĩ cùng ma pháp sư bọn họ ở giữa bởi vì tài nguyên vấn đề phân phối mâu thuẫn ngày càng tăng lên. Tại ma lực hiện lên phía sau thứ 35 năm, nhân loại chính thức phân liệt. Huyết mạch chiến sĩ bởi vì có đủ thú loại đặc thù tự xưng là thú tộc, đồ đằng chiến sĩ cũng bởi vì đồ đằng nguyên nhân tự xưng là man tộc, bọn họ trực tiếp từ nhân loại chỉnh thể bên trong tách ra ngoài, tạo thành mới thú tộc cùng man tộc. Nguyên bản nhân loại ưu thế cực lớn lại một lần nữa bị suy yếu. Nhưng nguyên bản hẳn là buộc phát chiến tranh lại không có đánh nhau, bởi vì lúc này nắm giữ cường đại ma lực cùng trí tuệ các ma thú đã tạo thành từng cái thú loại bộ tộc có trí tuệ, ví dụ như tượng tộc, sư tộc, hổ tộc, hầu tộc chờ chút. Bọn họ đoàn kết cùng tồn tại, đối với nhân loại tạo thành mới uy hiếp. Mà trừ những này lục địa sinh vật, bầu trời sinh vật bên ngoài, biển 903 tiền bên trong loài cá tiến hóa tạo thành mới hải dương bộ tộc có trí tuệ, hải tộc. Cứ việc hải tộc chi nhánh rất nhiều, nhưng trên lục địa có bọn họ cần tài nguyên, cho nên lục hải ở giữa chiến tranh bạo phát, đối mặt càng thêm cường đại hải dương uy hiếp, nhân loại, thú tộc cùng man tộc ở giữa mâu thuẫn cũng biến thành không trọng yếu như vậy. Toàn bộ thế giới, tại thế giới ý chí cố ý hướng dẫn bên dưới, chính thức tiến vào nhiều bộ tộc có trí tuệ thời đại. Mà cùng lúc đó, xa tại vũ sư thế giới Dương Thắng nhưng là không hiểu nhận đến vô số trí tuệ tin tức. Những tin tức này là liên quan tới thu tộc huyết mạch chi bí, đồ đằng chiến sĩ huyền bí, cùng với nhân loại đối với ma pháp sư nghiên cứu trí tuệ cùng tri thức. Đây chính là Dương Thắng tinh thần thần quốc đem ma quang cỏ huyết mạch chuyển ra ngoài kết quả. Bởi vì nó ảnh hưởng tới một toàn bộ thế giới, cho nên ma quang cỏ huyết mạch căn nguyên ý chí cũng đem toàn bộ thế giới tinh hoa trí tuệ phản hồi cho Dương Thắng. Cái này huyết mạch người sáng tạo đây chính là sáng tạo huyết mạch rõ ràng nhất chỗ tốt. Không những như vậy, hắn còn cảm giác được trong minh minh chư thiên vận mệnh, tựa hồ đối với hắn có tia hơi nghiêng về. Đối với vận mệnh có chỗ nghiên cứu, cảm giác nhạy cảm tinh thần thần quốc bên trong phân thân nhanh chóng phát hiện điểm này. Rất rõ ràng, quyết tán huyết mạch cùng sáng tạo huyết mạch, để bọn họ tăng lớn đối chư thiên vạn giới ảnh hưởng, sẽ để cho toàn bộ chư thiên vạn giới tại vận mệnh phương diện nghiêng về biến thành đối với chính mình hữu ích. Đây cũng chính là chư thiên khí vận gia chỉ một loại đi. Phát hiện này, càng thêm kiên định Dương Thắng đối với sáng tạo huyết mạch nhiệt tình. Dù sao hắn bây giờ tại vũ sư thế giới bên trong cái gì đại động tác cũng không thể làm, thực lực tăng lên cũng là khó lại khó, còn không bằng tiếp tục nghiên cứu huyết mạch. Lần này, Dương Thắng mượn nhờ vũ sư bọn họ thăm dò thế giới mảnh vỡ cơ hội, lại một lần nữa cùng tinh thần thần quốc lấy được liên hệ, được đến đủ nhiều thậm chí là bản tôn một chút nghiên cứu tính tri thức. Có những này trợ giúp, hắn có thể sáng tạo kỳ lạ hơn đặc biệt huyết mạch. Chương 867, ẩn chứa tình yêu huyết mạch. Chương 867, ẩn chứa tình yêu huyết mạch. Muốn thiết lập mới huyết mạch, Dương Thắng cảm giác chính mình vẫn là muốn lựa chọn phương hướng cùng huyết mạch đặc tính mới là, ma quang cỏ mặc dù đối thế giới ảnh hưởng cực lớn, nhưng đây chẳng qua là giới hạn tại không phải là siêu phàm lực lượng tồn tại tiểu thiên thế giới. Chân chính siêu phàm thế giới bên trong, ma quang cỏ tồn tại đối với thế giới mà nói chưa chắc sẽ nhận đến hoan nghênh. Bởi vì nó sinh ra là ma lực, ma nguyên khí, linh khí chờ còn lại loại hình năng lượng thiên địa mới là chủ lưu. Ma lực loại này đồ vật nhiều giới hạn tại phương Tây thế giới, mà còn thông thường mà nói chỉ có thể đi lấy tinh thần lực điều khiển thiên địa nguyên khí con đường. Ma lực đối với sinh mệnh cường hóa hiệu quả, muốn xa yếu tại nguyên khí cùng linh khí cái này có thể trực tiếp hút vào cơ thể người năng lượng. Sinh ra ma lực ma quang cỏ, đối với một chút thế giới mà nói thậm chí là có hại. Cho nên nó có tự thân đặc biệt tính hạn chế. Hiện tại Dương Thắng muốn tìm một cái mới mạch suy nghĩ cùng phương hướng, một lần nữa thiết kế một cái thuộc về lấy chính mình là khởi nguyên đặc thù huyết mạch. Phía trước ma quang cỏ huyết mạch sáng tạo, trên thực tế chỉ là Dương Thắng một lần luyện khí tác phẩm, cũng là vì sáng tạo huyết mạch mà tiến hành kinh nghiệm tính tích lũy công tác. Dương Thắng bắt đầu hồi ức trong trí nhớ mình một chút cố sự, cùng với chính mình kinh lịch một vài thứ. Hắn rất nhanh chọn lựa một cái huyết mạch cải tạo mục tiêu, hồ. Từ xưa đến nay, liền có hồ yêu đa tình, hồ yêu mị nghi ngờ truyền thuyết. Thế nhưng huyết mạch của bọn nó căn nguyên đều là lấy mị hoặc làm chủ, căn bản không có cái gì chân chính rõ ràng đặc sắc mị hoặc chi đạo, chung quy là rơi vào tầm thường, không vào chủ lưu. Nhưng hồ yêu đa tình điểm này, nhưng là có thể rất tốt lợi dụng. Hắn nhớ tới một cái liên quan tới cáo trang báo ân, tại tình cảm, thích, oán, hận bên trong dây dưa không rõ, khó mà thoát ra cố sự. Tình cảm vốn là sinh mệnh có trí tuệ một loại bản năng, một loại vô thượng đại đạo. Vì cái gì không thể lựa chọn một loại huyết mạch, dùng tình cảm đến xem như huyết mạch tăng lên căn nguyên con đường đâu? Thích, hận, oán, vui, sợ các loại tình cảm chỗ thuộc đều là vô thượng đại đạo vị trí, cũng có thể là một loại căn bản tính lực lượng. Có tâm tư như vậy, Dương Thắng liền nhanh chóng bắt đầu thí nghiệm, lấy hồ là huyết mạch thân, lấy tình cảm là lực lượng căn nguyên, chế tạo một loại đa tình linh hồn huyết mạch. Hắn cũng biết trong đó độ khó, nhưng Dương Thắng là sẽ kiên trì, mãi đến cái này vu sư thế giới hắn chỗ nhận định trí tuệ vương quốc chân chính thành hình, hắn mới sẽ buông tay, thừa nhận lần này sáng tạo huyết mạch thất bại. Tình cảm lực lượng vô cùng đặc thù, Dương Thắng cũng chỉ là nhận biết một chút gia lông. Đương nhiên cái này gia lông chỉ có là đại đạo phương diện, mà tại pháp tắc phương diện Dương Thắng bản tôn đối với tình cảm nhận biết nhưng là vô cùng khắc sâu. Dương Thắng đem trọng điểm đặt ở tình cảm bên trong ái tình, bởi vì hồ yêu đa tình, chỉ chính là ái tình. Hắn cẩn thận nghiên cứu ái tình loại này cảm xúc bản chất cùng với nó chỗ bao gồm cùng loại với chấp niệm khủng bố lực lượng. Dương Thắng lấy tình yêu cơ sở tính tri thức cùng nhận biết làm hệ tâm, từng bước tìm tới tạo dựng ra ẩn chứa ái tình lực lượng huyết mạch mạch lạc. Cái này mạch lạc không hề cao thâm, cũng không phức tạp, Dương Thắng tại cẩn thận phân tích phía sau giao cho nó đặc thù nhất trưởng thành tính. Chữ tình càng sâu, trưởng thành hơn cao, mà còn nó có thể dùng bởi vì tình cảm mà sinh ra biến dị có thể phương hướng. Lấy loại này mạch suy nghĩ, Dương Thắng không tiến hành huyết mạch tạo dựng thí nghiệm. Lần này huyết mạch hình thành càng khó, Dương Thắng tại cái này một trong cả quá trình không ngừng mà hóa thân thành đủ kiểu nhân vật, thâm nhập đến xã hội trong hồng trần đi quan sát người khác cái tình thậm chí có đôi khi cũng sẽ đích thân thể nghiệm. Hắn không ngừng cố gắng, lần này dùng gần 5 vạn năm thời gian mới thành công thử nghiệm ra tình cảm hồ huyết mạch. Bởi vì có phía trước ma quang cỏ huyết mạch thành công, hắn lần này mới có thể tại kinh nghiệm cơ sở bên trên hoàn thành tình cảm hồ huyết mạch tạo dựng. Loại này huyết mạch bản thân độ cao đã đạt tới đại đạo cấp, đây là đại đạo cấp huyết mạch, lấy tình cảm làm tâm, trưởng thành đến cuối cùng liền có thể trở thành một loại đại đạo cấp sinh mệnh. Dương Thắng đem gọi là cựu vĩ tình cảm hồ. Cựu vĩ tình cảm hồ, không quản là thư là hùng, đều có hóa hình là nhân hình có thể. Mà còn hóa hình tình cảm cựu vĩ tình cảm hồ giống được trời sinh tuấn tú, giống cái trời sinh mê hồn quân quốc. Tình cảm hồ huyết mạch một khi giác tỉnh, liền có bản năng đối tình yêu khát vọng, đây là bọn họ lực lượng cội nguồn, cũng là lực lượng căn bản. Không quản loại nào tình cảm hồ, đều có theo đuổi chân ái bản năng, nhưng trí tuệ của bọn nó nhưng là trời sinh bất phàm, từ lúc vừa ra đời lên chính là một loại cơ linh thông tuệ sinh vật. Sơ sinh cựu vĩ tình cảm đuôi, giác tỉnh huyết mạch phía sau bắt đầu theo đuổi trong huyết mạch bản năng khát vọng ái tình. Loại này khát vọng sẽ gia tốc bọn họ hóa hình bản năng. Đợi đến sau khi biến hóa cựu vĩ tình cảm hồ liền sẽ chân chính bắt đầu theo đuổi thuộc về chính mình ái tình. Cái này một cái quá trình là không thể khống, cũng coi là bọn họ một loại nhược điểm. Chỉ cần được đến một lần ái tình, cựu vĩ tình cảm hồ liền sẽ mọc ra một đôi. Mà có khả năng từ cái này muốn trong tình yêu nhìn thấu đồng thời đi ra, cái này tân sinh một đôi liền sẽ cô hóa, hoàn toàn biến thành hai đôi hồ. Đồng thời nó lực lượng sẽ trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Loại này đi ra, là chỉ chân chính thể nghiệm ái tình, đồng thời buông xuống nó. Loại này nhìn núi là núi, nhìn nước là nước, đồng thời đi ra sơn thủy tâm cảnh mới là bọn họ cường đại căn nguyên vị trí. Mà đôi tình cảm hồ muốn mọc ra tam vĩ, liền nhất định phải lại một lần nữa kinh lịch một tràng chân tâm yêu nhau ái tình. Đồng dạng, kinh lịch 4 lần ái tình sẽ có tứ vĩ, kinh lịch 5 lần thành công ái tình sẽ có ngũ vĩ, đến cuối cùng cửu vĩ hoàn toàn trạng thái. Tam vĩ tình cảm hồ chính là cấp 10 sinh mạng thể. Bọn họ trưởng thành rất khó, nhưng một khi hoàn thành tình cảm lịch luyện một lít hoa, tăng lên cũng là vô cùng khủng bố. Lục vĩ tình cảm hồ chính là 14 cấp sinh mạng thể, mà kinh lịch 7 lần tình yêu tình cảm hồ thì là chân chính cấp 15 đại đạo cấp sinh mạng thể. Hoàn toàn thể 9 hồ tình cảm hồ thì tương đương với cấp 17 đại đạo cấp sinh mệnh. Cửu vĩ tình cảm hồ, mỗi nhiều một đôi dung mạo cùng dáng người hoàn mỹ trình độ liền tăng lên vừa đến mấy lần. Cái này một cái tăng lên là nhìn cái này hồ đi ra phía trước một lần tình yêu tâm cảnh tăng lên độ, tăng lên càng cao, cơ sở càng mỹ lệ yêu kiều. Đến thất vĩ tình cảm hồ, đại đạo cấp sinh mệnh đều sẽ không cách nào tránh khỏi loại này đẹp hấp dẫn. Mà đến cửu vĩ tình cảm hồ trình độ, thì sẽ để cho bất luận cái gì sinh mệnh gặp một lần đều sẽ cảm thấy cái này cựu vĩ tình cảm hồ là thế gian hoàn mỹ nhất sinh mạng thể. Tình cảm hồ tăng lên quá trình bên trong đi ra rất khó lại đi có một đoạn mới chân chính ái tình, đây cũng là cựu vĩ tình cảm hồ huyết mạch tăng lên bên trong chính bọn chúng, không ai có thể ở phương diện này trợ giúp bọn họ. Dương Thắng trên thực tế chỉ là đem dòng máu này thiết lập đến thất vĩ tình cảm hồ tầng thứ, nhưng cái này huyết mạch đi ngang qua tinh thần thần quốc truyền lại cho bản tôn về sau, địa cầu thế giới bản tôn trực tiếp đem cải tạo đến cựu vĩ tầng thứ cam. Cái này một trong cả quá trình, Quảng Hàn Thường Nga cùng Mê Cung Nguyên vực bên trong Lục Tuyết Kỳ chờ giới chủ bọn họ đại đạo áo nghĩa cùng lý giải làm ra trợ giúp rất lớn. Đến bản tôn trong tay, dòng máu này mới biến hóa thành chân chính bản chất đại đạo cấp, tiềm lực trưởng thành cũng là đại đạo cấp cường đại huyết mạch, mà còn trải qua bản tôn cải tạo, dòng máu này ổn định trình độ càng cao. Cựu vĩ tình cảm hồ huyết mạch cùng còn lại sinh mệnh đem kết hợp, không quản đối phương là thư là hùng, tạo ra hải tử sẽ chỉ là một cái mới tình cảm hồ huyết mạch người sở hữu. Trừ phi đối phương huyết mạch giác tỉnh độ cao đạt tới 18 cấp thậm chí cao hơn trình độ. Nơi này chỉ là huyết mạch giác tỉnh độ cao, mà không phải chỉ huyết mạch trưởng thành độ cao. Chín hồ tình cảm hồ huyết mạch bá đạo cùng cường đại, cũng là nút ở cái này một phần di truyền bên trong. Có những này ưu thế, cựu vĩ tình cảm hồ huyết mạch mới có thể tại chư thiên vạn giới vô tận trong huyết mạch chiếm cứ nhất định ưu thế. Mà hoàn thành dòng máu này về sau, nó thả xuống công việc vẫn là có bản tôn đích thân tiến hành. Bởi vì cái này huyết mạch tính đặc thù, nó thích hợp nhất địa phương vẫn là thuộc về Đông Phương Văn Minh vị trí khu vực, chỉ có Đông Phương Văn Minh ảnh hưởng khu vực, cựu vĩ tình cảm hồ huyết mạch mới có chân chính trưởng thành cùng phát huy không gian, cũng có thể sinh ra từng cái to lớn ảnh hưởng. Chương 868, cao trang xuống núi. Chương 868, cao trang xuống núi. Khoảng cách địa cầu thế giới vị trí không xa vị trí có một cái mới trung thiên thế giới di động tới. Đây là một cái không ngừng mà hư vô chi hải bên trong di động trung thiên thế giới, có thể nó phía trước cũng bị xâm lấn quá, cho nên cái này thế giới cũng một mực đang di động. Một ngày này một đạo lưu quang từ hư không mà đến, cưỡng ép đột phá thế giới bích trướng xông vào đến thế giới nội bộ. Có thể là nó lại không có đối thế giới sinh ra bất kỳ phá hư, mà là trực tiếp tại trên không phân giải, hóa thành mấy trăm đạo lưu quang xông về đại địa, tìm kiếm lấy trên mặt đất một chút tuổi nhỏ hồ, xông vào đến trong cơ thể của bọn nó phía sau biến mất không thấy gì nữa. Thanh Vũ núi là thế giới này một tòa mười phần hiểm trở đại sơn. Bởi vì quá mức hiểm trở, một chút hình thể khổng lồ thú loại không có tại chỗ này sinh tồn, ngược lại để trong này trở thành hồ tộc nhạc viên. Hồ tộc tại chỗ này sinh tồn, phát triển, dần dần sinh ra hồ yêu. Hiện tại Thanh Vũ núi người thống trị là một cái cường đại hồng hồ. Cái này trong núi có bụi hồ, hắc hồ chờ nhiều loại nhan sắc hồ loại, mà tại toàn bộ trong núi sinh tồn gian nan nhất nhưng là cáo trắng. Bởi vì màu lông của nó quá mức trắng như tuyết, tại cái này màu xanh núi rừng bên trong là phi thường dễ thấy. Cho nên cáo trắng sinh tồn khó khăn, rất khó bắt đến đồ ăn, thường thường còn cần còn lại hồ yêu nhất tộc 807 tiếp tế mới có thể sinh tồn tiếp. Mà còn cáo trắng rất khó thành yêu, so còn lại hồ loại muốn khó khăn nhiều. Bởi vì cái khác hồ loại thích nhất hút đi qua nhân loại dương khí, cũng chính là sinh mệnh khí cơ, cho nên rất dễ dàng thành yêu. Hút nhân loại dương khí là hồ yêu trưởng thành một đầu đường tắt, gần như đại bộ phận hồ tộc đều làm như thế. Mà cáo trắng nhất tộc nhưng là có rất lợi hại bệnh thích sạch sẽ, bọn họ cho rằng hút nhân loại dương khí rất bẩn, bản năng chán ghét. Đây là cáo trắng bọn họ một loại bản năng, bọn họ bản tính băng khiết cao nhã, rất khó tiếp thu chuyện như vậy. Cho nên so ra mà nói, tại yêu loại trên đường cáo trắng bọn họ muốn so đi đường tắt còn lại hồ loại khó khăn nhiều. Cáo trắng nhất tộc tại Thanh Vũ thế núi yếu, may mắn Thanh Vũ núi người thống trị hồng hồ thủ lĩnh phi thường yêu thích những này cao thượng đáng yêu cáo trắng. Bởi vì nó cũng là một cái không thích hút nhân loại dương khí, nhận định bản thân tu luyện thành tiên mới là đại đạo hồ loại. Có hồng hồ phân phó, cáo trắng nhất tộc tương đối sống dễ chịu chút. Toàn bộ bởi vì săn mồi không dễ, cáo trắng nhất tộc số lượng cũng đang không ngừng giảm bớt. Hiện tại mới thôi cáo trắng nhất tộc chỉ còn lại 9 cái già hồ, mà tân sinh cáo trắng tại năm nay chỉ có một cái thư hồ. Bất quá không có ai biết, kia thiên ngoại đến lưu quang là người ngoại không thấy được, mà một đạo lưu quang vừa vặn rơi vào cái này giống cái cáo trắng trên thân. Nhỏ thư hồ dần dần thay đổi đến trở nên khác thường, màu lông của nó càng ngày càng trong suốt, phảng phất là một cái màu bạc thần hồ đồng dạng. Mà còn tiểu gia hỏa theo lớn lên quá trình, cặp mắt kia thần càng ngày càng linh động. Hiển nhiên đây là một cái càng ngày càng thông tuệ tiểu bạch hồ. Cái này nhất phương tiên địa là có linh khí, vạn vật bản năng hô hấp linh khí, mà tâm tư tinh khiết người hô hấp linh khí hiệu quả muốn cường đại hơn rất nhiều. Cho nên thú loại dễ dàng thành yêu, mà nhân loại nhưng là tâm tư phức tạp, tâm linh không chừng, ngược lại không dễ tiến vào tu luyện con đường. Chỉ là nhân loại thông minh, cũng tại hậu kỳ trưởng thành bên trên mạnh hơn xa yêu tộc, nhân tộc tu luyện giả trưởng thành độ càng cao. Cái này một cái tiểu bạch hồ, nhưng là tất cả hồ loại bên trong dị loại. Nó tại rứt sữa phía sau một tháng liền tự mình học được hô hấp thiên địa linh khí, mà cái khác hồ loại nhưng là cần tại phụ mẫu hoặc là tiền bối dạy bảo bên dưới mới có thể tiến hành. Mà còn thú loại ham chơi, bọn họ dùng tại phương diện khác thời gian xa xa vượt qua hô hấp linh khí thời gian tu luyện. Thú loại thành yêu nói đổi cũng đổi, nói khó cũng khó, bởi vì bọn họ chỉ có bản năng, không có đầy đủ ý chí đi kiên trì không tiết tu luyện. Ý chí nhỏ yếu, đối với ngoại lai dụ hoặc không đủ kiên định, đều là yêu tộc khó mà trưởng thành cùng dễ dàng đi đến tà lộ căn nguyên. Mà cái này một cái tiểu bạch hồ nhưng là một cái dị loại. Từ khi nó học được hô hấp thiên địa linh khí về sau, liền chưa bao giờ bung lòng quá tu luyện. Chứ ăn, thời gian khác tiểu bạch hồ đều là tại tu luyện, thậm chí nó còn cần tu luyện thay thế nguyên bản lúc ngủ ở giữa. Chỉ là tại tu luyện sau khi, tiểu bạch hồ luôn là nhìn về phía Thanh Vũ núi bên ngoài, đối bên ngoài thế giới tràn đầy một loại bản năng khát vọng. Nhưng nó cũng từ đám tiền bối khuyên bảo nơi đó biết được, phía ngoài thế giới vô cùng nguy hiểm. Nhân loại mặc dù là một chút hồ yêu hút dương khí đồ ăn, nhưng trong nhân loại cường giả cũng mười phần đáng sợ, bọn họ thích nhất giết yêu lấy đan. Mà còn nhân loại là một cái âm hiểm tộc đàn, bọn họ âm mưu quỷ kế mười phần đáng sợ, cho nên hồ tộc từ trước đến nay không tại nhiều người địa phương ẩn hiện, chỉ là tại một chút người ở thưa thất địa khu đối một chút đi đơn ảnh con nhân loại hạ thủ. Đến mức nhân tộc thành thị, đó chính là hồ tộc cấm địa. Hồ yêu bọn họ một khi tại nơi đó xuất hiện, chính là một người người tiêu đánh, không ngừng bị người đuổi giết kết quả. Tiểu Bạch Hồ dần dần lớn lên, nàng cho chính mình lấy một cái tên, Bạch Tô Tô. Đây là nàng nghe một cái tộc lao nói một nhân loại thư sinh cố sự lúc, cho chính mình lấy danh tự, bởi vì một người kia loại thư sinh họ Tô. Vì vậy nàng liền lấy cáo trắng trắng làm họ, lấy Tô làm tên, đem chính mình danh tự định là Bạch Tô Tô. Thời gian thoáng một cái trôi qua thời gian 20 năm, Bạch Tô Tô cũng trưởng thành vì một cái cao 3 mét, dài 9 mét cự hình cáo trắng. Nàng lúc này, thực lực đã không thể so những cái kia tu luyện ngàn năm yêu loại nhỏ yếu. Dù sao nàng thiên phú vô cùng tốt, mà lại là tất cả hồ loại bên trong tu luyện chăm chỉ nhất, cho nên mới sẽ tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm liền có ngàn năm yêu tộc thực lực. Nhưng Bạch Tô Tô đến một bước này, nhưng là rốt cuộc áp chế không nổi hóa hình khát vọng. Đồng thời nàng cái kia thực vật tại trong huyết mạch đối với ngoại giới khát vọng, cũng muốn áp chế không nổi. Tại một cái nào đó ngày mưa rông bên trong, Bạch Tô Tô kinh lịch lôi kiếp hoàn thành hóa hình, biến thành làm một cái 16 tuổi tả hữu, áo trắng váy trắng đáng yêu tiểu tiên nữ. Nàng bộ dáng, thả tới trong nhân loại cũng là mười phần mỹ nhân. Bạch Tô Tô là một cái may mắn, nàng có khả năng có thành tựu như thế này, chính là tiếp thu được Dương Thắng bản tôn đưa ra đến tình cảm hồ huyết mạch nguyên nhân. Hiện tại tình này hồ huyết mạch bản năng, để nàng rốt cuộc áp chế không nổi đối với ngoại giới lo lắng cùng hoảng hốt. Loại này lo lắng cùng hoảng hốt dù sao cũng là tại tộc lão bọn họ giáo dục bên dưới mới có là trời sinh nhận biết tạo thành. Nhưng tại hóa hình về sau, huyết mạch của nàng bản năng hoàn toàn chiến thắng nhận biết trung hình thành hoảng hốt. Vì vậy tại một ngày trong đêm, Bạch Tô Tô lưu lại một phong thư phía sau lặng yên rời đi Thanh Vũ núi, hướng đi bên trên thế giới ở bên ngoài núi. Nhưng nàng nhưng là không rõ ràng, tại nàng rời đi lúc, trên núi hồng hồ hóa thành một cái thần sắc bi thương nữ tử áo đỏ, lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng rời đi. Cuối cùng chỉ có một tiếng bao hàm phức tạp ý vị tiếng thở dài ở trên núi vang lên. Cao trăng xuống núi, nhưng nàng nhưng lại không biết chân núi chờ đợi nàng là cái gì. Chương 869, lần thứ nhất tình cảm khó khăn chắc trở. Chương 869, lần thứ nhất tình cảm khó khăn chắc trở. Trần Tử Nho là Thu Minh Sơn trang thiếu trang chủ, cũng là một cái thích đọc sách thư sinh. Hắn ngày bình thường chỉ thích đọc sách, đối với ngoại giới sự vật cũng không thế nào quan tâm, cũng không có bằng hữu nào. Thu Minh Sơn trang là một cái lấy gấm làm chủ nghề đại địa chủ thế lực, sơn trang trong phạm vi 20 dặm đỉnh núi rừng dâu toàn bộ về Thu Minh Sơn trang, đồng thời bọn họ cũng có chút ít ruộng đồng tại tay, là kể bên này ít có gia đình phú quý. Nắm giữ như thế gia nghiệp khổng lồ, lại không người nào dám động, ngay tại ở Trần gia cùng một tu tiên đạo phái có liên hệ, trong nhà có vài vị lao tổ cấp nhân vật đều là cái kia môn phái đạo nhân. Tại dạng này một cái yêu vật hành hành nhận hiện thế giới, tu tiên đạo phái uy hiếp cũng là hết sức lợi hại. Bởi vì không có người không hy vọng chính mình tại gặp phải yêu vật tập kích thời điểm, bên cạnh không có một cái quan hệ không tệ đạo nhân tương trợ. Trần gia không có người vào triều làm quan, nhưng tại bản xứ nhưng là rất có sức ảnh hưởng. Trần Tử Nho ngày bình thường thích nhất chính là đọc sách, nhưng hắn đọc sách lại không phải tại trong nhà đọc, mà là thích tìm một cái gió cảnh tú đẹp chi địa đọc sách, hoặc là tầm mắt bao quát non sông đỉnh núi, hoặc là dương liều y bờ sông, hoặc là có thể nhìn thấy nhân vật phong cảnh từ lâu. Bởi vì gia cảnh không sai, có thật nhiều nhân gia nữ tử ngưỡng mộ trong lòng tại hắn, nhưng hắn đều trướng mắt. Nhưng có một cái nữ hải cũng thích quấn lấy hắn, hắn lại không cách nào cường ngạnh thoát khỏi cái này một vị. Đây chính là bản xứ chi phủ nữ nhi Tống Tuyết Y gì Tống Tuyết Y gì cũng được cho là mỹ nhân phong thái, có thể là bởi vì công chúa bệnh tính tình, không vì Trần Tử Nho chỗ vui. Nhưng đối phương là chi phủ chi nữ, thuộc về Trần gia không tốt đắc tội tồn tại, cho nên Trần Tử Nho đối với Tống Tuyết Y chỉ có thể là tránh được nên tránh. Cái này thế giới nữ tử hạn chế không hề lợi hại, cùng Dương Thắng trong trí nhớ thời đường nữ tử phong tục không kém nhiều. Cho nên Tống Tuyết Y quấn lấy Trần Tử Nho, cũng không vì người ngoài chỗ quái ngược lại Trần Tử Nho phụ mẫu cùng bị kia chi phủ đại nhân rất vừa ý hôn sự này. Chỉ là thế giới này cũng không có nghiêm khắc mai chi ngôn, phụ mẫu chi mẫu giáo điều, cho nên cuối cùng chuyện này còn phải Trần Tử Nho gật đầu mới được. Một ngày này, vì tránh né Tống Tuyết Y, Trần Tử Nho đi thẳng tới vùng ngoại ô một cái lâm giang tiểu tiểu lâu bên trên đọc sách, nơi này cũng chỉ có như thế một cái bầy lầu, sinh ý không tốt nhưng cũng bởi vì vị trí đặc thù cũng không thế nào hỏng. Theo bên ngoài đến người đều là vùng ven sông mà qua, vừa vặn có thể đến tiểu lâu này bên trong nghỉ ngơi. Tới gần buổi trưa, một cái tuổi trẻ công tử đong đưa cây quạt đi tới tiểu lâu bên trên. Cái này người trẻ tuổi công tử chính là xuống núi đã nhanh hơn một năm cáo trắng Bạch Tô Tô. Lợi ích tại tự thân thông minh cùng lời dạy bảo của tiền bối, nàng tận khả năng không tiến vào nhân loại thành thị, khắp nơi du lịch. Bởi vì thực lực không tệ, về sau ăn một chút thiệt thòi nhỏ phía sau học được nữ giả nam trang che giấu mình, cái này mới lấy công tử hình dạng xuất hiện ở tiểu lâu này bên trong. Nhưng làm nàng đi tới tiểu lâu về sau, lập tức liền bị tới gần bên cạnh cửa sổ một vị thư sinh hấp dẫn. Người kia không chỉ dài đến tuấn tú, cả người càng là ánh mặt trời chính diện, không có đồng dạng nam tử cho nàng loại kia thấp muốn tư dục tràn đầy cảm giác. Xem như một cái cáo trắng, nàng đối với người yêu ghét phẩm tính thô sơ giản lược năng lực nhận biết cũng không tệ lắm. Bạch Tô Tô cái này lần đầu tiên đã nhìn chằm chằm Trần Tử Nho. Nàng không biết là giờ khắc này trong huyết mạch của nàng ẩn tàng lực lượng cũng bắt đầu chân chính rung động. Bạch Tô Tô thoải mái đi tới, trực tiếp ngồi ở Trần Tử Nho đối diện. Nàng thông minh, lớn mật, căn bản không biết cái gì gọi là thận trọng. Nhưng nàng không biết là Trần Tử Nho mặc dù không thích cùng người giao lưu, nhưng đọc sách rất nhiều, kiến thức cũng không bình thường, một cái liền thông qua hầu kết nhận ra đối diện vị này chính là một cái nữ giả nam trang nữ tử. Hắn không biết cái này nữ tử vì sao giống như cái kia Tống Tuyết Y lìa lớn mật, nhưng hắn xác thực lần đầu tiên liền đối nữ tử trước mắt có hảo cảm, phản phất là một người cô độc gặp tri kỷ đồng dạng. Đây là một loại vô hình bên trong cảm giác thân thiết, là một loại cực kỳ hiếm thấy gặp một lần sinh tình. Hai người làm bộ bắt đầu giao lưu, Bạch Tô Tô cực kỳ thông minh, mà Trần Tử Nho tri thức phong phú, hai người vậy mà ngoài ý muốn trò chuyện rất đầu nhập, mà còn rất nhiều chuyện bên trên quan niệm nhất trí. Cái này để hai người đặc biệt là Trần Tử Nho có một loại gặp phải thật chi kỳ gặp nhau hận muộn cảm giác, đồng dạng Bạch Tô Tô đối với Trần Tử Nho cảm giác cũng tại chính nàng đều không có phát giác dưới tình huống lên cao. Cùng ngày, Trần Tử Nho hỏi Bạch Tô Tô chỗ ở, biết được nàng là vừa tới nơi đây về sau, trầm ngâm một phen liền phát ra mời. Vì vậy một ngày này, Bạch Tô Tô liền lấy bạn tốt thân phận bị Trần Tử Nho mời đến Thu Minh Sơn trang làm khách. Hai người gặp nhau hận muộn, cùng nhau đi học, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cùng một chỗ đánh đàn, rất nhanh liền rơi vào bể tình bên trong. Bạch Tô Tô là to gan, chủ động thừa nhận chính mình là nữ tử sự thật, nhưng nàng là một cái cáo trắng tình huống nhưng là không có nhiều lời. Trần Tử Nho cũng thành thật nói ra chính mình thứ liếc mắt một cái liền nhận ra nàng là nữ tử, đồng thời đối nàng lòng sinh ái mộ. Hai người lẫn nhau kể tâm sự. Nhưng một màn này, vừa lúc bị Tống Tuyết Y Lý thu mua Trần gia hầu gái nhìn thấy, đem tình huống nói cho Tống Tuyết Y Lý. Tống Tuyết Y Lý tự nhiên là biết Bạch Tô Tô tồn tại, nhưng nàng luôn là không tự giác đối Bạch Tô Tô cái này nam tử sinh tồn địch ý. Nàng một lần cho rằng vị này thật là Trần Tử Nho một vị bạn tốt, còn gửi hy vọng cùng đối phương tạo mối quan hệ, hy vọng Bạch Tô Tô có khả năng trợ giúp nàng cùng Trần Tử Nho trở thành có tình nhân. Nhưng bây giờ biết sự tình thật giống về sau, Tống Tuyết Y Lý sắp tức nổ tung. Nhưng không có ai biết, Tống Tuyết Y Lý mặt ngoài nhìn táo bạo, nhưng trên thực tế cũng theo cha hắn, là một cái rất có tâm kế, đồng thời làm việc chứng chặt người. Nàng giả ý không biết rõ tình hình bắt đầu không ngừng mà phái người tìm hiểu Bạch Tô Tô tình huống thật, tốt tính nhắm vào hạ thủ, chuẩn bị một kích đem Bạch Tô Tô đánh chết. Nhưng không quản nàng làm sao kiểm tra, cũng không tìm tới Bạch Tô Tô một điểm vết tích. Nhưng ngay lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến yêu loại này đồ vật, nghĩ đến Trần Tử Nho có thể thích chính là một cái đáng sợ yêu, Tống Tuyết Y cảm thấy sợ hãi. Nhưng đối với Trần Tử Nho thâm trầm đến gần như bệnh cuồng yêu thương, để nàng khó mà tự kiềm chế. Tống Tuyết Y là nữ nhân này mặc dù có rất nhiều thiếu sót, nhưng nàng đối với Trần Tử Nho tình cảm nhưng là chân chính khắc sâu đến tận xương thủy. Thích sâu bao nhiêu, cái này phân thích chuyển hóa đối Bạch Tô Tô hận cùng đối Trần Tử Nho si mê liền sâu bao nhiêu. Vì vậy nàng liền thiên nhiên cho rằng Bạch Tô Tô chính là một cái yêu vật, nàng tiếp cận nhà mình người yêu chính là không có ý tốt. Tống Tuyết Y liền là một cái tồn tại nhất định lý trí người. Nàng chuyên môn tìm tới một cái người tu đạo, người này phương diện khác mặc dù không được, nhưng tại phân biệt yêu vật khí tức phương diện nhưng là vô cùng nổi danh. Tống Tuyết Y thiết kế một chàng chơi xuân, đem Trần Tử Nho cùng Bạch Tô Tô cùng một chỗ hẹn đi ra. Sau đó nàng trực tiếp mời ra người này, tại chỗ liền để tên này đạo nhân xác nhận Bạch Tô Tô là một cái đáng sợ đại yêu. Ở đây tất cả mọi người tin, bởi vì cái này đạo nhân ở phương diện này xác thực rất nổi danh. Nhưng Trần Tử Nho lại không tin, hắn cho rằng cảm giác của mình là đúng, Bạch Tô Tô là thật thích chính mình, là sẽ hại chính mình. Một chàng tranh chấp nhanh chóng bộc phát, vị kia đạo nhân tính toán công kích Bạch Tô Tô, lại bị Trần Tử Nho lấy thân cứu rút, trực tiếp trọng thương hôn mê. Lần này nguyên bản vẫn không nói gì, một mực tại nhường nhịn Bạch Tô Tô bạo phát, trực tiếp đả thương mọi người mang theo đến tổn thương Trần Tử Nho rời khỏi nơi này. Chuyện này nhanh chóng truyền ra đến, tại toàn bộ châu phủ đưa tới sóng to gió lớn. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa mấy đời nối tiếp nhau cừu hận là hóa giải không được, tất cả yêu loại bên trong có chín thành đều sẽ chủ động hút nhân loại dương khí. Nhân tộc bên trong cùng yêu tộc có thù người rất rất nhiều, mà những người tu đạo càng là tràn đầy đối yêu đan yêu gia yêu cốt khát vọng, đem chạm yêu trừ ma ý chí thâm nhập đến trong xương. Trần gia lão tổ đều nghe tiếng mà về, chuẩn bị đuổi bắt Bạch Tô Tô, lấy yêu đan yêu gia yêu huyết. Bên kia, Trần Tử Nho bị thương vô cùng nặng. Vì cứu Trần Tử Nho, Bạch Tô Tô vậy mà đem chính mình yêu đan dâng hiến đi ra, lấy chính mình yêu đan lực lượng cứu vãn Trần Tử Nho. Bạch Tô Tô tại cái này một khắc vô cùng suy yếu, nàng mất đi yêu đan, làm cùng nhau vì vậy mất đi chín thành thực lực, nàng bây giờ chỉ có 100 năm không đến tu vi trong người. Có thể là nàng nhưng lại cảm giác được chính mình thăng hoa đồng dạng, nàng không biết là, bởi vì nàng cam tâm tình nguyện dâng ra yêu đan, tương đương với ngộ đến chân chính ái tình, chân chính chạm tới tình yêu lực lượng, hoàn toàn kích hoạt lên thuộc về tình cảm hồ huyết mạch. Mà phía trước, nàng chỉ là một loại nửa mở mở loại hình huyết mạch trạng thái đặc thù. Có hay không cảm ngộ đến ái tình, mấu chốt vẫn là ở huyết mạch có được tự thân, mà không phải nhìn một phương khác. Đương nhiên một phương khác nếu là cũng yêu nàng, như vậy hiệu quả liền càng tốt hơn. Rất hiển nhiên Trần Tử Nho nguyện ý liều mình cứu giúp Bạch Tô Tô, cũng coi là loại này. Cho nên lần này Bạch Tô Tô huyết mạch mở ra trình độ vô cùng cao. Nếu là nàng biến trở về nguyên thân lời nói, nàng sẽ phát hiện phía sau mình nhiều một đầu hư ảo đuôi cáo. Làm nàng hoàn toàn từ lần này trong tình yêu đi ra lúc, một đoạn này đuôi cáo cũng đem từ hư hóa thực, để nàng trở thành chân chính hai đôi tình cảm hồ. Mà tại cái này một cái trung tiên thế giới, lại đôi tình cảm hồ tương đương với 3000 năm tu vi cường đại đại yêu. Thanh Vũ trên núi Hồng Hồ, chính là một cái 2600 năm tu vi đáng sợ đại yêu. Trần Tử Nho tỉnh, nhưng tại Bạch Tô Tô thật nói cho chính hắn là một cái cáo trắng yêu tộc thời điểm, Trần Tử Nho trong lúc nhất thời còn thực sự tiếp thụ không được. Hắn loại này thái độ, để Bạch Tô Tô mẫn cảm ý thức được. Vì vậy nàng tại lòng tràn đầy đau đớn sau khi đem Trần Tử Nho đánh ngất xỉu, đưa về đến Thu Minh Sơn trang phụ cận đại đạo bên trên. Sau đó Bạch Tô Tô đi, tại phụ cận một tòa vừa vặn có khả năng nhìn thấy Thu Minh Sơn trang trên núi cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Trần Tử Nho sau khi tỉnh lại, phát hiện chính mình đã về tới nhà. Có thể là hắn vô luận như thế nào cũng không quên mất Bạch Tô Tô âm dung tiếng mạo, không quên mất chính mình ở cùng với nàng từng ly từng tí. Vì vậy hắn bắt đầu ma chứng, khắp nơi tìm kiếm Bạch Tô Tô hạ lạc, tại mà tại cái này một trong cả quá trình, Bạch Tô Tô một mực xa xa nhìn xem, lại cố nén tới gần hắn ý nghĩ, bởi vì nàng biết, người cùng yêu muốn cùng một chỗ là vô cùng khó khăn. Trần Tử Nho hành động lại làm cho Tống Tuyết Ý không thể nào tiếp thu được. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cho dù Bạch Tô Tô là một cái yêu, Trần Tử Nho cũng nguyện ý tiếp nhận đối phương, như thế đất là đối phương mà cùng nhiệt. Mà nàng đâu, vì Trần Tử Nho mà cùng nhiệt, lại không chiếm được nửa điểm đáp lại. Cái này để Tống Tuyết Y càng ngày càng thống hận Bạch Tô Tô, vì vậy nàng đột nhiên sinh ra một cái kế hoạch, đồng thời nhanh chóng cùng Trần gia lão tổ, phụ thân của mình, cùng với Trần Tử Nho phụ mẫu tiến hành bàn bạc. Một cái nhằm vào Bạch Tô Tô bấy dập cứ như vậy lặng yên không một tiếng động thiết là tốt. Bạch Tô Tô đột nhiên phát hiện, Trần Tử Nho đã thời gian thật dài không có tới tìm nàng. Nhưng không lâu sau đó, một đầu thông tin liền nhanh chóng truyền ra. Cái kia si mê với yêu loại Trần Tử Nho muốn kết hôn, mà hắn muốn cưới chính là Tống gia chi nữ Tống Tuyết Y, tin tức này đối với Bạch Tô Tô mà nói chính là kinh thiên lôi. Chương 870, tình cảm lưỡng khổ hải. Chương 870, tình cảm lưỡng khổ hải. Thu Minh Sơn trang thiếu chủ Trần Tử Nho muốn đại hôn tình, truyền khắp toàn bộ châu phủ. Ghen tị người có, thống hận người có, cảm thấy kỳ quái người cũng có, đến mức chế giễu người càng là có khối người. Ai bảo Trần Tử Nho tất cả để còn lại sinh ra liền không tại thượng giai vị trí người người trẻ tuổi ước ao ghen tị đâu, mà chỉ có một số nhỏ người thông minh cảm thấy trận này hôn lễ tựa hồ không như vậy thích hợp. Bởi vì trận này hôn nhân vậy mà không có cái gì đón dâu nghi thức, hôn lễ là trực tiếp tại Thu Minh Sơn trang tiến hành, mà xem như một phương khác Tống Tuyết Y lý vậy mà cũng không có dựa theo tục lễ ở tại trong nhà mình, mà là trực tiếp tại Thu Minh trong sơn trang, hủy bỏ rất nhiều chính thức lễ nghi cùng Trần Tử Nho tiến hành hôn lễ. Càng là một chút người kỳ quái là, trận này kết hôn khói mời người vô cùng ít đòi, rất nhiều đại nhân vật có Tống gia người đích thân ra mặt giải thích, cũng không hy vọng đại nhân vật đi, mà là hy vọng phái một chút không như vậy nhân vật trọng yếu xuất hiện. Chỉ cần là có đầu não người, đều cảm thấy trận này hôn lễ bên trong ẩn tàng mờ ám. Cho nên rất nhiều đại nhân vật cũng là đối trận này hôn lễ không có chút nào tham gia ý tứ, tránh không kịp. Nhưng những này người thông minh bên trong, lại không bao gồm Bạch Tô Tô. Nàng rất thông minh, nhưng tại ái tình trước mặt lại là thông minh nữ nhân chỉ số IQ cũng sẽ kịch liệt hạ xuống. Hiển nhiên nàng không có ý thức được điểm này, nàng chỉ là cảm giác được tất cả những thứ này không giống như là thật, Trần Tử Nho căn bản không thích Tống Tuyết Ý Nhi, càng không khả năng cùng nàng kết làm phu thê. Thế nhưng nàng lại không có tư cách phản đối tất cả những thứ này, nàng dù sao cũng là một cái yêu, không phải người. Nhất yêu khác đường, tốt nhất đừng sinh ra tình cảm dạy dỗ là hồ tộc các tổ tiên tận tâm chỉ bảo sự tình, có thể là Bạch Tô Tô nhưng là bản năng không muốn nhớ tới đám tiền bối quên bảo. Vì vậy tâm tình phức tạp nàng, quyết định đi nhìn một cái Trần Tử Nho. Như hắn là bị ép buộc, cái kia liền nghĩ biện pháp cứu Trần Tử Nho đi ra. Nếu là hắn nguyện ý, như vậy chính mình coi như là cùng hắn gặp một lần cuối, làm sao cùng xa nhau. Đại hôn ngày đó, chẳng những không náo nhiệt, ngược lại có chút vắng vẻ. Bởi vì bị mời người thật không nhiều, mà còn đại đa số là một chút không có cái gì sức mạnh, Thu Minh Sơn trang chính mình hoàn toàn có khả năng đắc tội nổi những cái kia. Bạch Tô Tô huyễn đạo hóa thành một cái tuổi trẻ công tử, cũng lặng lẽ xâm nhập vào trận này hôn lễ bên trong. Chỉ là nàng đứng thẳng vị trí 10 phần vắng vẻ, chỉ có thể xa xa. Nhưng làm một đôi tân nhân xuất hiện thời điểm, cho dù là người không thông minh cũng đều cảm thấy không đúng. Bởi vì tân lang động tác cứng ngắc dị thường, sắc mặt hoàn toàn không có tiêu ý, tựa như là một cái thi thể lạnh băng tại làm những động tác này. Mà tân nương Tống Tuyết Y tựa hồ cũng không tại trong lòng, tổng làm sai một chút nên có động tác. Tựa hồ tinh thần của nàng căn bản không có đặt ở trận này trong hôn lễ, mà là thời khắc lắng nghe động tĩnh xung quanh, làm cái gì chuẩn bị đồng dạng. Mà còn tiệc cưới rượu món ăn cũng rất bình thường, căn bản không xứng với Thu Minh Sơn trang thiếu chủ hôn lễ vốn có quy cách. Toàn bộ hôn lễ cho người một loại cực độ qua loa cho xong cảm giác. Cho dù là cao trên công đường Trần Tử Nho phụ mẫu, cũng là một loại miễn cưỡng vui cười biểu lộ, mà còn sắc mặt tràn đầy đắng chát. Lại người không thông minh, cũng cảm thấy trận này hôn lễ dị thường, cho nên nói chuyện cũng liền trở nên cẩn thận, sợ một cái không tốt đắc tội Thu Minh Sơn trang. Cứ như vậy, toàn bộ tiệc cưới hoàn toàn không có không khí náo nhiệt, phản phất là một lần trọng đại hội nghị đồng dạng nặng nề. Lúc này ở vào ghế chốt Bạch Tô Tô, ánh mắt lại là đỏ lên. Nàng có thể là yêu, cảm giác vô cùng nhạy cảm. Nàng phát hiện người trong lòng của mình Trần Tử Nho căn bản liền không có cử hành trận này hôn lễ nguyện vọng, cả người hắn đều là bị một tấm đạo gia khôi lỗi phù khống chế, là người khác điều khiển Trần Tử Nho cơ giới hoàn thành hôn lễ toàn bộ quy trình. Đây cũng chính là nói Trần Tử Nho trong lòng là có hắn, trận này đại hôn căn bản cũng không phải là Trần Tử Nho nguyện ý sự tình. Nghĩ đến người trong lòng bị người khống chế hoàn thành một chàng chính hắn đều không thích được cưới, Bạch Tô Tô lòng như dao cắt. Vì vậy còn không có đợi đến bãi đường bắt đầu, nàng liền lặng yên dựa vào tiền đến, một cái mê vụ thuật chế tạo một chàng đột nhiên tới sương mù đảo loạn toàn bộ hội trường. Sau đó nàng cực nhanh xuống tới, đem Trần Tử Nho trực tiếp mang theo bay khỏi Thu Minh Sơn trang. Mà đối mặt tất cả những thứ này, hồng đầu phủ xuống Tống Tuyết Y thì chẳng những không có phẫn nộ cùng ghen ghét, ngược lại lộ ra nụ cười vui vẻ, một mặt chính mình mục tiêu đã tới, đại thù đem báo biểu lộ. Bạch Tô Tô mang theo Trần Tử Nho, rất nhanh liền cảm giác được phía sau một vị cường đại người tu đạo đuổi theo. Nếu là nội đan không mất phía trước nàng, đối phó người đạo nhân này căn bản không uổng phí cái gì công phu. Thế nhưng lần trước vì cứu trọng thương Trần Tử Nho, nàng đã đem chính mình nội đan dùng hết. Nàng bây giờ chỉ còn sót lại 100 năm không đến công lực. Nếu không phải vô hình bên trong huyết mạch mở ra một bước, nàng hiện tại có thể liên quan Trần Tử Nho trốn lực lượng đều không có. Người phía sau truy càng ngày càng gấp, Bạch Tô Tô rất nhanh liền minh bạch Trần Tử Nho trên thân nhất định thả truy tung dùng phụ chú. Hiện tại nàng cũng hiểu rõ ra, trận này hôn lễ căn bản không phải chân chính hôn lễ, trận này tràn đầy cổ quái cùng không thích hợp hôn lễ rõ ràng chính là một tràng nhằm vào âm mưu của nàng vô cùng. Nàng bay một hồi, liền rõ ràng chính mình trốn không thoát, nhất định phải xử lý Trần Tử Nho trên thân truy tung phủ cùng khôi lỗi phủ mới được. Vì vậy Bạch Tô Tô mang theo Trần Tử Nho rơi xuống một cái núi cao trên đỉnh núi, đồng thời lấy chính mình không nhiều lực lượng trợ giúp Trần Tử Nho bỏ đi cái kia một đạo truy tung phủ cùng với một đạo khác khôi lỗi phủ. Trần Tử Nho tỉnh, nhưng hắn thần sắc rất gấp. Hắn hung hăng đem Bạch Tô Tô đẩy rời chính mình, đi mau, đây là một cái bẫy, bọn họ đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này. Nhưng Bạch Tô Tô vẫn là nhào tới, ôm thật chặt Trần Tử Nho khóc lên. Bạch Tô Tô quá muốn hắn, cảm thấy đối phương đối với chính mình nồng đậm yêu thương cùng lo lắng, giờ khác này cũng không khống chế mình được nữa tình cảm, hồn nhiên quên bọn họ lại tại là ở vào đảo vong một khác, thời gian cấp bách. Nàng cái này vừa khóc, cũng để cho Trần Tử Nho tâm thần chuyển rời đến trên người nàng. Nhưng hai người như thế một trì hoãn, phía sau Trần gia lão tổ thành công đuổi theo. Cho dù là Trần Tử Nho trên thân truy tung phù bị bỏ đi, nhưng sau cùng vị trí hắn còn có thể xác định. Mà hai người lại không hề rời đi cái này một cái vị trí. Lớn mặt hồ yêu, cũng dám câu dẫn ta Trần thị tử đệ, để ta Trần thị cửa nhà chịu đủ. Hôm nay nên ngươi cái này yêu loại táng thân nơi này. Trần gia lão tổ nhìn thấy hồ yêu không có trốn, mừng rỡ trong lòng, ngoài miệng nhưng là hiên ngang lẫm liệt. Nhãn lực của hắn cũng không kém, trước mắt hồ yêu là một cái huyết mạch cực cao ngàn năm tu vi yêu loại, nàng mặc dù yêu đan mình mất, nhưng yêu gia yêu huyết yêu xương đối với một cái người tu đạo đến nói vẫn như cũng là cực kỳ chân quý tài nguyên. Chỉ là cái kia hồ yêu một bộ da, là đủ luyện chế một bộ tốt nhất pháp bảo áo da. Bạch Tô Tô giờ khắc này cuối cùng từ tình cảm bộc phát bên trong cảm ứng tới. Nàng xoay người, che chở sau lưng Trần Tử Nho. Mà Trần gia lão tổ đối với cái này không một chút nào ngoài ý muốn, ngược lại nói ra, ngươi yêu nghiệt này mê hoặc ta Trần gia tử đệ, hôm nay cũng là để hắn là sai lầm của mình tỉnh lại, tự tay sửa lại sai lầm của mình, không cho ta Trần thị xuất hiện cùng yêu là tình cảm trò cười. Chỉ thấy hắn không có đối Bạch Tô Tô phát động công kích, mà là nắn một cái điều khiển phủ chú pháp quyết. Ngay một khắc này, Bạch Tô Tô đột nhiên cảm giác được sau lưng của mình đau xót, một cái mảnh cốt châm từ sau lưng mình đâm vào trái tim của mình. Thậm chí cây kim đều từ trước ngực của nàng lộ ra, có thể thấy được châm này dùng sức lớn. Loại này châm Bạch Tô Tô biết, Thanh Vũ núi hồ tộc liền có. Loại này lấy yêu loại xương cùng chế tạo pháp khí, chính là đối yêu loại thiên nhiên khắc chế cực kỳ lợi hại diệt yêu châm. Nó cũng là yêu tộc giáo dục các đời sau nhất muốn thả chuẩn bị một loại nhân tộc vũ khí. Thanh Vũ núi hồ yêu đặc biệt lưu lại vật thật, chính là muốn tỉnh táo bọn hậu bối. Nhưng Bạch Tô Tô không ngờ đến, chính mình lại có một ngày cũng trúng cái này chí mạng đồ vật, mà còn châm này đến từ nàng không nghĩ tới người này. Châm này chính là nàng người sau lưng, nàng người phải bảo vệ, nàng người yêu dấu nhất Trần Tử Nho dùng hết toàn lực đâm ra đến. Một cái mắt, Bạch Tô Tô cảm giác được trong lòng lạnh leo thấu xương, không phải nàng phải chết cảm giác được khó chịu, mà là cái này một kích chí mạng đến từ Trần Tử Nho, đối phương phản bội để nàng khó chịu. Bạch Tô Tô ngã xuống đất, nhưng nàng cưỡng ép xoay người, muốn nhìn một Trần Tử Nho. Nhưng làm nàng xoay người lúc, nàng mới phát hiện Trần Tử Nho thần sắc cơ giới mà thống khổ, còn tràn đầy hận ý trong chớp mắt nàng tâm lại bị hạnh phúc chôn lấp đầy. Bạch Tô Tô minh bạch, Trần Tử Nho lúc ấy đẩy ra nàng là vì trên người hắn vậy mà còn có chính mình không có phát hiện bố trí, còn ẩn giấu đi chính mình không có thanh lý hết tấm thứ hai khôi lỗi phủ. Bởi như vậy, Trần Tử Nho liền không phải là có ý muốn giết mình chính là vị này đến từ Trần gia tu đạo giả, là hắn khống chế Trần Tử Nho giết chính mình. Nghĩ đến điểm này, cũng càng muốn tin tưởng điểm này, Bạch Tô Tô không tại thống hận Trần Đoạ, cũng không tại vì chính mình hành động khó chịu. Lần này xuống núi, có trận này hái tình liền đáng giá, cho dù là trả giá chính mình sinh mệnh. Trần Tử Nho cuối cùng khôi phục, nhà hắn lao tổ buông xuống đối khống chế của hắn. Hắn nhào tới, tràn đầy hận quyết ngửa mặt lên trời gào to. Trần gia lão tổ cũng không gấp, tu đạo về sau tình cảm của hắn càng lạnh nhạt, mặc dù coi trọng chính mình hậu nhân, nhưng muốn để hắn vì thế từ bỏ một bộ tới tay hồ yêu lợi ích, cái kia tự nhiên là không được. Đến mức hậu bối thống khổ, qua một đoạn thời gian liền sẽ tốt. Cho dù hắn thống hận chính mình, hắn cũng không chút nào để ý Trần Tử Nho nhìn xem chỉ còn lại một khẩu khí Bạch Tô Tô, thần sắc tràn đầy bi phẫn. Cũng ngay tại lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Tô Tô ngực bởi vì ngã xuống lúc lực lượng mà lộ ra thật dài cốt châm. Thần sắc hắn ở giữa tràn đầy tuyệt vọng, sau đó trong nháy mắt chuyển thành tuyệt quyết. Trần Tử Nho nhào tới Bạch Tô Tô trên thân, dùng hết lực lượng để ngực của mình đối với cái kia một cây châm nhọn, để cái kia cây kim đồng dạng đâm xuyên qua trái tim của mình. Hắn lấy phương thức giống nhau đi chết, đi làm mình làm ra sai lầm bị phạt, đi trả giá thương tổn tới mình người yêu đại giới. Không quản là còn có một khẩu khí Bạch Tô Tô, vẫn là Trần gia lão tổ, 1.9 đều không ngờ đến Trần Tử Nho như vậy cương liệt, vậy mà liền như thế tự sát bất tỉnh. Bạch Tô Tô một cái kích động, nháy mắt hôn mê đi. Tại sao cùng một cái bên dưới, nàng mơ hồ trong đó nhìn thấy một vệt màu đỏ cái bóng. Một ngày này, Trần Tử Nho đại hôn, yêu loại ồn ào kết hôn. Nhưng làm Trần gia lão tổ trở về thời điểm, lại mang về Trần Tử Nho thi thể. Vị lão tổ này cũng không nói lời nào, kéo lấy thân bị trọng thương rời đi. Nguyên lai cuối cùng vậy mà là Thanh Vũ núi Hồng Hồ đại yêu xuất hiện, đã thương Trần gia lão tổ, cứu đi chỉ có cuối cùng một khẩu khí Bạch Tô Tô. Nhìn thấy Trần Tử Nho trên thi thể lỗ kim, Tống Tuyết Y liền ngây dại. Nàng biết Trần Tử Nho người này là dạng gì tính tình, bởi vì đây mới là nàng yêu tha thiết Trần Tử Nho nguyên nhân. Trần gia lão tổ phản ứng, để nàng minh bạch nàng kế hoạch thành công, Trần Tử Nho xác thực dùng cái kia kim châm đến Bạch Tô Tô. Nhưng tựa hồ cũng thất bại, nàng bởi vì cừu hận đoán sai Trần Tử Nho phản ứng. Hắn là kịch liệt như thế, vậy mà trực tiếp tự sát bất tỉnh. Tống Tuyết Y không thể nào tiếp thu được tất cả những thứ này. Đêm đó liền tại Thu Minh Sơn trang gian phòng bên trong thắt cổ tự sát, đồng dạng cũng là lấy bi kịch phương thức tuấn tỉnh. Trần Tử Nho vì Bạch Tô Tô mà tuấn tỉnh, mà nàng lại là vì sai lầm của mình cùng với Trần Tử Nho mà tuấn tỉnh. Trong vòng 2 ngày, bởi vì trận này tình cảm xích mích nhộn nhịp vẫn tình hai người, trở thành một đoạn đặc thù cố sự, cũng để cho toàn bộ Thu Minh Sơn Trang hoàn toàn trở thành bi kịch chi địa, si nhân khổ hải. Chương 871, thất bại tại sinh hoạt. Chương 871, thất bại tại sinh hoạt. Lần này, Bạch Tô Tô chẳng những mất đi nội đan, người yêu, bản nhân càng là trọng thương phía dưới hôn mê dòng dã 3 năm. Sau đó nàng liền tại Thanh Vũ trên núi trọn vẹn ngồi bất động 10 năm lâu. 10 năm về sau, bởi vì máu của nàng thân muội muội tại bên ngoài ra trên đường bị một đạo nhân giết chết, đi ra báo thù Bạch Tô Tô mới đi ra khỏi tâm linh cô quặn tình huống. Nàng đem đã từng ái tình chuyển hóa thành đối những cái kia chạm yêu trừ ma người cứu hận. Cũng liền tại cái này một trong cả quá trình, 30 năm thời gian lặng yên mà qua. Nàng ở nhân gian hoạt động, thấy được quá nhiều vui buồn hợp tan, chân chính đọc hiểu một phần nhân loại đặc điểm. Đến đây nàng mới nhìn mở chính mình trận đầu ái tình. Thời gian là vạn vật tốt nhất rửa sạch đồ vật, cho dù tình cảm cũng là như thế. 50 năm về sau, nàng hoàn toàn nghĩ thoáng chính mình đã từng tình cảm, cũng theo đó thăng hoa huyết mạch, biến thành nhị vĩ tình cảm hồ. Mà đến tận đây nàng mới rõ ràng chính mình muốn đi con đường, đó chính là tình cảm hồ nhất mạch, chính là kinh lịch 9 lần khắc cốt minh tâm tình cảm, đi vào, lại đi ra, mới có thể chân chính thăng hóa một lần huyết mạch, gia tăng một đôi. Mà mỗi mới tăng một đôi, không chỉ là tiềm lực nội tình cùng chiến lược tăng vọt, càng là đối với tự thân bản thể thần thông một loại thăng hoa cùng tăng phúc. Huyết mạch thăng đôi chi đạo, mới là nàng cái này thân sở hệ huyết mạch nhất căn nguyên con đường. Từ đó Bạch Tô Tô liền minh bạch, lúc trước tại sao mình lại như vậy khát vọng xuống núi, đồng thời không có cảm giác liền xa vào đến một tràng khắc cốt minh tâm ái tình bên trong. Nguyên lai tất cả những thứ này đều là bởi vì chính mình huyết mạch, chính mình vốn là muốn đi con đường này người. Nàng kinh lịch một lần, thật sâu minh bạch đi vào cùng đi ra khó xử. Thế nhưng nàng cũng sáng người trắng, tự thân huyết mạch bất phàm cùng cường đại, là còn lại tất cả tu đạo giả cùng yêu tộc tất cả sinh linh cực độ khát vọng. Bởi vì các nàng con đường rất đơn giản, chính là kinh lịch 9 tràng chân thành nhất ái tình. Trải qua sau lần này, tình cảm hồ sẽ cường đại có thể so với trong truyền thuyết bất tử bất diệt, tất cả vĩnh hằng tự tại, chân chính bất hủ đại la kim tiên trình độ. Bình thường yêu loại cùng nhân tộc, có khả năng thành tiên cũng đã là cả đời phấn đấu mục tiêu. Mà tình cảm hồ nhất mạch đâu, vậy mà có thể trực tiếp đi đến tiên trung cực thậm chí siêu việt. Những người khác vì thành tiên, không nói đến cực kỳ pháp, có thể dùng hết cả đời đều không nhìn thấy hy vọng, tìm không được con đường phía trước. Mà nàng cái này thân sở hệ tình cảm hồ huyết mạch, nhưng lại có minh sắc con đường, chỉ cần đi xuống liền thành. Cái này vừa so sánh, một cái là có rõ ràng hy vọng, một cái là hoàn toàn tối mê vụ tương lai. Tình cảm hồ nhất mạch trưởng thành ưu thế lớn đến khủng bố a. Bạch Tô Tô không biết nên làm sao đánh giá chính mình huyết mạch, nhưng sự cường đại của nó cùng đáng sợ, nhưng là trước nay chưa từng có. 9 lần chân chính thả xuống toàn bộ tình cảm ái tình, đi vào, lại đi ra, độ khó lớn có thể nghĩ, cũng là vô cùng tra tấn hồ. Thế nhưng nó nhưng là một đầu thế nhân vô hạn khát vọng thông thiên đại đạo, chỉ là ở trong đó đại giới mọi người tự mình đánh giá, không cách nào cụ thể nói chính là. Bạch Tô Tô cũng tại huyết mạch giác tỉnh về sau, chẳng những khôi phục thực lực, còn có to lớn tăng lên. Nàng hiện tại ôm gần 1600 năm tu vi, như vậy thực lực khủng bố tại yêu tộc bên trong đã là tiến vào đại yêu tầng thứ. Thả tới toàn bộ trung thiên thế giới cũng là trung đẳng thực lực cao thủ. Mà đặt ở Thanh Vũ núi trong vòng bạn giảm phạm vi, cũng coi là một cái tiểu cao thủ. Nàng đột nhiên nghĩ đấu, nàng muốn khiêu chiến một cái có thể không thể tiến vào 9 lần ái tình, đi ra 9 lần ái tình. Bất luận cái gì sinh mệnh có trí tuệ, luôn là muốn có một cái có thể phấn đấu cả đời mục tiêu mới là. Bạch Tô Tô cũng cho chính mình xác định một cái mục tiêu, đó chính là khiêu chiến chính mình huyết mạch, nhìn xem nó có thể hay không để chính mình trở thành chân chính cựu vĩ thần hồ, trở thành có thể so với đại la kim tiên, vĩnh hằng bất hủ tồn tại. Là một người nhìn thấy đỉnh núi tồn tại lúc, hắn sẽ khát vọng bỏ đến đỉnh núi. Là một người nhìn thấy sinh mệnh cực hạn, nhìn thấy càng rộng lớn hơn thiên địa lúc, sinh linh bản năng liền sẽ để hắn đi nhịn không được truy tìm. Bạch Tô Tô lúc này cũng là như vậy. Nàng nhìn thấy có thể so với đại la kim tiên cựu vĩ tầng thứ, liền sẽ bản năng truy đuổi nó, thực hiện nó. Sinh mệnh bản năng là sinh tồn, càng tốt sinh tồn. Mà trở thành đại la kim tiên nhưng là có thể để loại này sinh tồn bản năng hóa thành vĩnh hằng, chân chính thực hiện. Cho nên, cho dù Bạch Tô Tô là một cái tính tình không sai hồ, cũng là một cái cực kỳ thông tuệ hồ, cũng không thoát khỏi được đối cường đại cùng vĩnh hằng khát vọng. Vì vậy nàng quyết định tìm kiếm chính mình lần thứ hai ái tình, nhưng kinh lịch một lần nàng nhưng là minh bạch, chân chính ái tình là bao nhiêu khó được, phải tìm đúng một người kia mới được. Thế gian người vô tình nhiều, có tình nhân ít. Mà còn muốn nói một chàng chân chính ái tình, còn phải tìm cao môn đại hộ nhân gia mới được. Loại kia nghèo khó nhà, liền ăn mặc đều không giải quyết được, cũng vô pháp để Bạch Tô Tô dạng này đại yêu hài lòng. Nàng cũng không có tìm một người đi theo là tuổi gạo dầu muối vây khôn tính toán, tiểu môn tiểu hộ nhân gia nam tử cũng không có khả năng bảo vệ một cái xinh đẹp thế tử. Bạch Tô Tô lại một lần nữa xuống núi, che khăn che mặt tiến vào nhân tộc một cái thành lớn bên trong. Thức tỉnh nhị vĩ nàng, huyết mạch bản thân liền có thể che đậy nàng cái kia cường đại đến kinh khủng yêu khí, tại nhân tộc thành trì bên trong nàng cũng không sợ bị người phát hiện ra. Lần này, nàng thành công xen lẫn vào một chỗ khổng lồ thanh lâu bên trong, bằng vào bản thân xuất sắc cầm nghệ cùng phi phàm học thức, rất nhanh liền được xếp vào hoa khôi nhân tuyển trở thành chỉ bán nghệ không bán thân đặc thù nhân sĩ. Toàn bộ trong thành, vô số công tử thư sinh là Bạch Tô Tô chỗ cùng nhiệt. Nhưng nàng nhìn ra, trong đó đại đa số người bất học vô thuật không nói, bản thân tính tình cũng đều không hề tốt đẹp gì, thuần túy chính là hướng về phía sắc đẹp của nàng đến. Lần này nàng gặp một cái ngưỡng mộ trong lòng người, nhưng rất nhanh nàng liền phát hiện đối phương đối nàng căn bản không có chân tâm. Vị này trong bóng tối cùng còn lại thanh lâu mấy vị hoa khôi còn có không minh bạch quan hệ. Vì vậy trong cơn tức giận, Bạch Tô Tô trực tiếp lấy vị này trái tim, muốn cái mạng nhỏ của hắn. Hiện tại lệ khí trong người nàng, cũng không phải lúc trước một cái kia tuân thủ nhân gian quy củ thuần khiết yêu. Thu Minh Sơn trang âm như cùng tính kế, đối với nàng đau lòng quá độc ác, một đao kia vết khắc có thể trong lòng nàng cả đời đều không thể lao đi. Giết người, cái này thành thị tự nhiên liền không thể ngốc. Vì vậy nàng đi tới một cái khác thành thị, tiếp tục đi Hoa Khôi con đường lựa chọn chính mình chi kỷ người, có thể là lần này nàng kém chút đã nhìn lầm người, trả giá chính mình. Nguyên nhân không phải người này không thích nàng, mà là người này tính cách quá mức nhu nhược, vậy mà cuối cùng khuất phục Vu gia người an bài, cuối cùng lựa chọn môn đăng hộ đối một cô nương chuẩn bị thành gia. Nhưng gia hỏa này, vậy mà còn muốn cho nàng chủ thân, đem nàng cưới trở về làm tiểu thiếp. Một lần, Bạch Tô Tô vẫn là lựa chọn móc tim tại nàng kinh lịch 7 cái thành thị về sau, nàng mới hiểu được đi Hoa Khôi cái nghề này căn bản không có khả năng tìm tới chân ái. Lúc trước nàng xuống núi không lâu, liền có thể đụng phải Trần Tử Nho dạng này người, có thể là được đến tiên đại vật khí. Dưới tình huống bình thường Trần Tử Nho dạng này người trẻ tuổi cũng là cực kỳ hiếm thấy, thuộc về cực kỳ khan hiếm hi hữu chủng loại. Vì vậy nàng đổi cái này đến cái khác thân phận, kinh lịch vô số phiền phức, nhưng từ đầu đến cuối không có gặp phải một cái nàng thích, cũng có thể yêu nàng người. Người thích nàng rất nhiều, nhưng Trần Tử Nho cho nàng lạc ấn quá sâu, để nàng có khả năng trầm xuống tâm đi thích người nhưng là gần như không có. Truy cứu căn nguyên, cái phiền toái này căn nguyên liền tại nàng trên người mình. Mãi đến có một ngày, nàng gặp một cái tiểu đạo sĩ. Cái này tiểu đạo sĩ là một cái thiên phú vô cùng cường đại người, hắn rất nhanh liền đã xác định nàng là một mực hồ yêu, đồng thời bắt đầu không ngừng mà truy tung nàng, cùng nàng mở rộng lần lượt đấu tranh. Cái này tiểu đạo sĩ cũng là một cái vô cùng có mị lực gia hỏa, nhưng cũng là một cái rất đơn thuần gia hỏa. Hai người lẫn nhau truy tung, bởi vì cố kỵ tiểu đạo sĩ phía sau một cái kia đạo gia đại tông, nàng một mực không có hạ tử thủ. Cái này tiểu đạo sĩ trên thân cũng là có cường đại con bài chưa lật, mà còn cái kia đạo gia đại tông nội bộ cũng là có siêu việt 3000 năm đại yêu thực lực tồn tại. Hai người dạng này lẫn nhau đấu tranh, kéo dài gần thời gian 3 năm. Tại trong 3 năm này, tiểu đạo sĩ phát hiện cái này vô cùng xinh đẹp hồ yêu chỉ cần không phải ngươi cố ý trêu chọc nàng, hoặc là bản thân chính là người xấu, nàng là sẽ không dễ dàng bên dưới sát thủ. Cái này để hắn đối với cái này một cái hồ yêu sinh ra một điểm hảo cảm. Trong 3 năm hai người lẫn nhau đấu tranh, dần dần vậy mà từ cựu nhân biến thành một loại khác loại người quen, mà còn cuối cùng tại một lần đấu tranh phía sau hai người song song trọng thương. Nhưng bởi vì huyết mạch quan hệ, Bạch Tô Tô khôi phục muốn so tiểu đạo sĩ khôi phục nhanh nhiều lắm. Bạch Tô Tô nhìn xem còn không có khôi phục tiểu đạo sĩ, đã không có bên dưới sát thủ ý nghĩ, cũng không có đi thẳng một mạch ý nghĩ. Nàng ngược lại bắt đầu thay tiểu đạo sĩ chữa thương, thủ hộ lấy hắn không bị trong núi này dã thú ăn hết. Tiểu đạo sĩ không thể động, nhưng có khả năng rõ ràng cảm ứng được tất cả xung quanh. Hồ yêu vô cùng xinh đẹp, có khí chất 773, từ đó tiểu đạo sĩ cũng trong lúc bất chi bất giác lâm vào đi vào. Lần này về sau, hai người vậy mà sinh ra tình cảm, lẫn nhau ái mộ, cuối cùng hai người đi hết một đôi người yêu nên làm tất cả. Một năm sau, bắt đầu ẩn cư Bạch Tô Tô vậy mà sinh một đứa bé. Có thể là vượt quá nàng cùng tiểu đạo sĩ dự liệu, bọn họ hài tử vậy mà không phải người, mà là một cái ẩn chứa tình cảm hồ huyết mạch nhỏ thư hồ. Cái này để tiểu đạo sĩ có chút không thể nào tiếp thu được. Hắn cho rằng hài tử sẽ là một nhân loại à? Tiểu đạo sĩ dùng tông môn bí pháp che đậy tông môn cha xét, hai người cùng một chỗ tại trong sơn cốc này sinh sống 10 năm. Nhưng ái tình là không có bảo đảm chất lượng, bởi vì hai cá nhân sinh hoạt quen thuộc khác biệt, lý niệm khác biệt, cùng với sinh hoạt thái độ khác biệt, hai người cuối cùng lên hiếm khích. Nhưng căn nguyên vẫn là ở chỗ tiểu hài là một cái thư hồ, không phải một người, cái này để tiểu đạo sĩ không thích. 10 năm sau hai người một lần cãi nhau phía sau triệt để tách rời, tiểu đạo sĩ trở về tông môn, mà Bạch Tô Tô lại mang theo chính mình hài tử trở về Thanh Vũ núi. Nhỏ thư hồ là không thể nào đi nhân đạo tông môn. Đi Bạch Tô Tô Thanh Vũ núi là lựa chọn tốt nhất. Lần này hái tỉnh, phân liệt cùng kết thúc lại là tới từ bọn họ tình cảm đứt gãy. Đây cũng là Bạch Tô Tô một lần 10 phần bình tĩnh hái tỉnh. Nàng tại tình cảm đứt gãy về sau, cuối cùng ý thức được cái tỉnh chỉ là ban đầu rung động, nhưng người phía sau sinh bên trong hai người có thể hay không ở trùng chỗ đến cùng một chỗ, có thể hay không lẫn nhau ở giữa không đồng ý lẫn nhau thiếu sót cùng thế yếu, cũng là quyết định hái tỉnh thành bại mấu chốt. Lần này tình yêu thất bại, Bạch Tô Tô nhiều một đứa bé, nhưng cũng là bình tĩnh trở thành tam vĩ tình cảm hồ, có thể so với 3000 năm đạo hạnh nhân gian đại yêu. Bạch Tô Tô cái này từ không có lại hạ quan núi, nàng thậm chí có chút sợ chính mình huyết mạch, sợ một phần mới ái tỉnh. 200 năm về sau, nàng nữ nhi xuống núi kinh lịch tình kiếp của mình, lại gặp nhân gian cả bẫy, bị người giết yêu lấy đan. Tam vĩ đại yêu cùng đạo môn đại tông một vị cao nhân đồng loạt ra tay, trực tiếp hủy diệt một phương tu đạo thế lực. Mà một cái kia đạo gia cao nhân chính là lúc trước tiểu đạo sĩ. Từ đó giữa hai người bởi vì nữ nhi vẫn lạc, hoàn toàn trở thành người qua đường. Hai người trở thành tại tình cảm, lại thất bại tại sinh hoạt. Chương 872, chật vật đường tình. Chương 872, chật vật đường tình. Bạch Tô Tô tấn thăng làm tam vĩ tình cảm hồ, bởi vì tình cảm gây thương tích, tâm cảnh cô quạng, tại Thanh Vũ núi ngồi bất động 1000 năm. Tình cảm lực lượng là đáng sợ nhất, cũng là tại thời gian tiêu chuẩn bên trên ba động lớn nhất, nhưng cũng khắc cốt minh tâm. Ngàn năm mới tẩy sạch Bạch Tô Tô cùng mấy người yêu phân biệt, đau mất ái nữ kết quả. Lần này đau mất ái nữ mới là nàng tâm cảnh cô quạng căn nguyên. 1000 năm về sau, nàng đã hình như một cái lao phụ, cứ việc huyết mạch bất phàm, nhưng tâm cảnh cùng ý chí suy sụp vẫn là để nàng cả người nhìn qua tựa như là hơn 40 tuổi lao phụ, một chút cũng không có lúc trước cái kia xinh đẹp tuyệt trần tuyệt thế đẹp hồ phong thái. 1000 năm ngồi bất động, cuối cùng tại một đoạn thời khắc lên ba động. Nàng lại một lần nữa xuống núi, như là cái sắc không hồn đồng dạng một bước ngàn dặm, xuất hiện ở cực kỳ xa xôi vùng núi thợ săn thôn xóm phụ cận. Cũng ngay tại lúc này, nàng gặp một cái hơn 30 tuổi nam tử, vị này không có bất kỳ cái gì xuất chúng địa phương, người thành thật, không nói nhiều. Hắn nhìn thấy Bạch Tô Tô một cái giống như tên ăn mày đồng dạng, không biết bao lâu không có rửa mặt trải đầu bộ dạng. Vì vậy người này lên tìm một cái nữ nhân suy nghĩ, liền trực tiếp đem nàng mang về nhà. Nhưng tâm cảnh cô quả Bạch Tô Tô, vậy mà không có phản kháng. Người này đối nàng rất tốt, đem nàng hoàn toàn trở thành chính mình bảo bối đồng dạng chiếu cố, đối với nàng tất cả thiếu sót cùng quá đáng cử động đều có thể cực kỳ tốt tha thứ. Người này kêu Lưu Lão Bát. Lưu Lão Bát cùng Bạch Tô Tô cùng một chỗ sinh hoạt, hắn đi ra đi săn, làm ruộng, để Bạch Tô Tô làm một ít trong nhà sống, cũng không nguyện ý mệt mỏi nàng. Hai người sau đó không lâu liền cử hành hôn lễ, nhưng Bạch Tô Tô lại không có phản kháng. Hai người sau khi kết hôn, Lưu Lão Bát đối với Bạch Tô Tô chiếu cố đó là một điểm đều chưa từng thay đổi. Cho dù hắn rất hy vọng Bạch Tô Tô có khả năng cho hắn sinh một cái nhi tử. Người thành thật không nói nhiều, nhưng tại hành động bên trên nhưng là vô cùng cứng cỏi. Bạch Tô Tô thoạt nhìn mặc dù hơn 40 tuổi, nhưng hình dạng như cũ vô cùng tú lệ. Lưu Lão Bát cũng không phải thật đần thu, hắn từ một chút ngày thường cử động liền nhìn ra Bạch Tô Tô là bên ngoài thấy qua việc đời nhân gia nữ tử. Hắn biết không quản có thể hay không có một đứa bé, hắn có khả năng lấy Bạch Tô Tô dạng này người, đối với một cái nghèo khó sơn thôn thợ săn đến nói chính là đi thiên đại may mắn. Dần dần, Bạch Tô Tô cô quản tâm bị Lưu Lão Bát cho ấm hóa. Hai người cùng một chỗ sinh sống gần thời gian 10 năm, nàng cũng là tại thứ 10 năm chân chính cảm nhận được Lưu Lão Bát đối nàng tình yêu, cũng là tại cái này một năm chân chính tiếp thu một người như vậy. Tâm cảnh sống lại, nàng khôi phục tuyệt thế mỹ nữ dung mạo. Thế nhưng nàng nhưng không có đem diện mục thật của mình lộ rõ tại Lưu Lão Bát trước mặt, như thế sẽ hù đến chính mình cái này để tam nhậm trợ phu. Có thể là ngày có bất chấp phong vân, người có họa phúc sớm chiều. Lưu Lão Bát rất không may, hắn nửa đời trước quá khổ, tuổi già được đến Bạch Tô Tô như thế một cái nữ nhân, vì chiếu cố Bạch Tô Tô hắn gần như gánh chịu phần lớn khổ hoạn việc cực. Bởi vì quá độ mệt nhọc, hắn hao hết khí huyết, cuối cùng tại thứ 11 năm ngã bệnh. Cái này một bệnh, cho dù là Bạch Tô Tô nội đan lực lượng cũng vô pháp trị tốt, bởi vì đây chính là hắn bình thường tuổi thọ. Người thọ sắp hết, thần lực khó cứu. Thú hồ hiện tại Bạch Tô Tô còn không có đạt tới kim tiên cảnh, nếu nàng thật là kim tiên tầng thứ yêu, ngược lại là có thể là Lưu Lão Bát gia tăng một chút thọ nguyên. Đáng tiếc là nàng không phải. Cuối cùng Lưu Lão Bát đổ vào Bạch Tô Tô trong ngực, tại Bạch Tô Tô tâm cảnh sống lại năm thứ 2 triệt để rời đi nàng. Bạch Tô Tô trong lòng khổ, nhưng Lưu Lão Bát ngược lại quên nàng, nói chính hắn cả đời này có khả năng gặp phải đẹp như vậy một cái tức phụ, đã là thiên đại duyên phận. Tại một khắc cuối cùng, Bạch Tô Tô đem chính mình là một cái hồ yêu sự tình nói cho hắn, đồng thời hiện lộ ra chân dung. Kết quả Lưu Lão Bát không những không có kinh hãi, ngược lại có một loại ta chiếm đại tiện nghi thần sắc. Hắn đối Bạch Tô Tô nói nguyên lai ngươi đẹp như vậy, cho dù ngươi là một cái yêu, đẹp như vậy yêu có khả năng cùng ta sinh hoạt 10 năm. Cũng là ta ngàn năm đã tu luyện phúc khí. Mang theo vui vẻ như vậy cảm xúc, hắn hoàn toàn nuốt xuống cuối cùng một khẩu khí. Bạch Tô Tô cuối cùng chôn vùi xuống Lưu Lão Bát, cũng liền tại Lưu Lão Bát quan tài bị vùi vào trong đất không lâu sau, Bạch Tô Tô huyết mạch lại lần nữa thăng hoa, giác tỉnh ra kinh khủng thứ tứ vĩ. Bây giờ đã thân có tứ vĩ nàng, tại những cái kia tiên nhân bên trong cũng coi là không kém tồn tại. Cái này trung thiên thế giới là tồn tại tiền, cũng có thể có tiếp nhận tiên nhân cấp bậc tồn tại. Bạch Tô Tô không có đi yêu tiền có thể đi thiên giới, nàng vẫn như cũ lưu tại nhân gian, lưu tại Thanh Vũ núi. Thanh Cựu tứ vĩ phía sau 500 năm bên trong, nàng đều không có xuống núi. Sau đó mỹ lệ nàng gặp một cái si tình yêu, đó là một cái lộc yêu. Cái này một cái lộc yêu vừa gặp phải Bạch Tô Tô, liền cảm giác được chính mình lâm vào bể tình, cả đời không phải là nàng không cưới. Nhưng kinh lịch tình yêu số lần càng nhiều, Bạch Tô Tô thì càng khó chân chính lại lần nữa thích một cái, chớ nói chi là các phương diện nàng đều chướng mắt một cái yêu. Nhưng cái này một cái lộc yêu đổi Bạch Tô Tô 100 năm sau, cuối cùng bên dưới thống hạ quyết tâm, tiến vào nhân gian học tập làm sao lấy một cái nữ nhân niềm vui. Hắn thành công địa học đến bí quyết, đó chính là không muốn mặt. Vì vậy cái này một cái lộc yêu liền cực kỳ không muốn mặt quấn lấy Bạch Tô Tô, cho dù nàng vô cùng phiền chán hắn, thường thường dưới cơn nóng giận đem thực lực chỉ tương đương với 800 năm tu vi lộc yêu đánh một cái gần chết. Hắn cũng là mặt dày mày dạn không tại hồ. Bạch Tô Tô như thế nào đi nữa, cũng là một cái nữ nhân, không có khả năng thật lấy thực lực kinh khủng xử lý cái này đối với chính mình lòng sinh ái mộ ra hỏa. Nữ nhân đều sẽ không chân chính chán ghét thích chính mình người. Bạch Tô Tô cũng là như thế. Mà lúc này cái này một cái lộc yêu không muốn mặt tác phong, ngược lại cho nàng một loại cực kỳ mới lạ thể nghiệm. Cái này để nàng dần dần lòng sinh vui vẻ. Lần này tình cảm không giống trước đây tình cảm nghiêm túc như vậy, tràn đầy nghiêm chỉnh khí tức, ngược lại loại này tràn đầy vui vẻ bầu không khí theo đuổi để Bạch Tô Tô tâm tình giống như xuân điệp nhảy múa nhảy lên không hiểu, mới mẹ cổ quái. Lộc yêu học tập nhân gian rất nhiều tối tâm giải trí người thủ đoạn, thành công tại 30 năm sau được đến đẹp hồ tâm. Lần này tình cảm, dòng dã kinh lịch 900 năm. 900 năm về sau, lộc yêu độ kiếp thất bại bỏ mình. Hắn cùng Bạch Tô Tô là khác biệt, Bạch Tô Tô thực lực tăng lên ở chỗ huyết mạch, mà còn bởi vì Dương Thắng nguyên nhân tiên kiếp cũng không có tìm tới bước vào tiên cảnh nàng. Nhưng cái khác yêu không được. Cái này một cái lộc yêu tuổi thọ có hạn, vì càng làm trưởng hơn lâu dài làm bạn người yêu của mình, hắn lựa chọn mạo hiểm, còn không có nói cho Bạch Tô Tô. Cuối cùng Bạch Tô Tô cái này một nhiệm kỳ đặc thù nhất thú vị, nhất không muốn mặt người yêu vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. 100 năm sau, đã nghĩ thoáng tình yêu nàng thành công đi ra, sinh ra thứ ngũ vĩ. Nhưng Bạch Tô Tô thành công không phải là còn lại tình cảm hồ thành công, cho dù là Bạch Tô Tô nữ nhi cũng vẫn lạc tại tìm kiếm tình cảm hồ tình yêu trên đường. Mà cái này một cái trung thiên thế giới có vô số tình cảm hồ, bọn họ có không có trưởng thành liền bị người mạnh hơn săn mồi. Có bởi vì không có kinh nghiệm tiến vào nhân gian liền bị trở thành yêu quái giết chết, có kinh lịch cái tình cũng chưa đi ra, là thật tình cảm hoàn toàn dâng hiến chính mình. Toàn bộ trung thiên thế giới tất cả tình cảm hồ, tại theo đuổi tình yêu quá trình bên trong tất cả đều thất bại. nhưng chúng nó vẫn là suy diễn ra màn màn nhân gian truyền sướng hoặc là cố sự, liên quan tới yêu hồ vào nhân gian tìm kiếm nhân tâm người truyền thuyết cũng thành công biến thành tất cả nhân loại đều biết sự kiện. Mặc dù tuyệt đại đa số tình cảm hồ chết rồi, nhưng có một bộ phận lại không có giác tỉnh chảy máu mạch, vẫn như cũng giống như phàm hồ sinh tồn ở núi rừng bên trong. Bọn họ không có giác tỉnh thành công, nhưng chúng nó nhưng là thành công đem tình cảm hồ huyết mạch hóa thành ẩn tính huyết mạch tiên lặng tại vô số hồ ly trong huyết mạch. Tình cảm hồ tình cảm con đường thật quá khó khăn, nguy hiểm quá lớn. Toàn bộ trung thiên thế giới, cho tới bây giờ thành công cũng chỉ có Bạch Tô Tô một cái. Tại thức tỉnh chúng thứ ngũ vi về sau, nàng cảm ứng được nhân gian rất nhiều tình cảm hồ huyết mạch tồn tại, vì vậy nàng dứt khoát đi tìm những này tiểu gia hỏa, đưa bọn họ đưa đến Thanh Vũ núi, xem như Thanh Vũ trong núi chính mình nhất mạch, đồng thời bắt đầu đối với bọn họ tiến hành bảo vệ cùng chỉ. Có Bạch Tô Tô tồn tại, tình cảm hồ bọn họ con đường mới bắt đầu thuận lợi một chút, thành công giác tỉnh ra nhị vị thậm chí tam vị. Nhưng toàn bộ trung thiên thế giới, tình cảm đại quan vẫn như cũ để rất nhiều tình cảm hồ dừng bước, không muốn lại hướng tứ vị phân đấu nó. Chỉ có Bạch Tô Tô lựa chọn dũng cảm đối mặt. 1200 năm sau hắn gặp một người ở giữa liệp khách, kinh lịch lần thứ 6 ái tình, giác tỉnh ra lục vĩ. Đến lục vĩ, trung thiên thế giới cũng vô pháp tha thứ Bạch Tô Tô tồn tại. Vì vậy nàng rời đi cái này một giới, may mắn hư vô chi hải bên trong tiến lên, sau đó không lâu gặp một phương đại thiên thế giới. Cuối cùng Bạch Tô Tô giác tỉnh ra thứ thất vĩ, nhưng đại đạo cường giả tình cảm yên lặng, rất khó lại nổi lên ba động. Mãi đến 100 vạn năm sau nàng mới kinh lịch lần thứ 8 ái tình, giác tỉnh ra bát vĩ. Mà tới đây, nàng cũng không còn có thể có giác tỉnh bên trong thứ cửu vĩ. Trước 8 lần tình cảm kinh lịch hoàn toàn cô quạnh tình cảm của nàng, để nàng nơi này lại khó sinh vận sóng. Tình cảm hồ con đường trưởng thành dễ dàng, nhưng càng hướng về sau càng khó, ngay tại ở đối với tình cảm kinh lịch càng nhiều, lý giải càng sâu, thì càng khó lại đi vào. Dương Thắng tại sáng tạo ra tình cảm hồ huyết mạch một ước năm sau, mới có một cái tình cảm hồ bởi vì vận khí thành công giác tỉnh ra cửu vĩ, trở thành chân chính cửu vĩ thần hồ. Nhưng Bạch Tô Tô lại không có đạt tới một bước này, cả đời dừng bước tại bát vĩ. Chương 873, tấn cấp thất đại thần thể. Chương 873, tấn cấp thất đại thần thể. Tình cảm hồ huyết mạch tại chư thiên truyền bá, theo Bạch Tô Tô phi thăng dòng máu này cũng truyền bá đến đại thiên thế giới bên trong. Mà rất nhiều đại thiên thế giới vừa lúc là Dương Thắng không cách nào trực tiếp đem huyết mạch hạt giống trực tiếp đưa đi vào thế giới. Chỉ có một ít trung thiên thế giới cùng với rất nhiều tiểu thiên thế giới, có thể làm cho hắn vô cùng dễ dàng đem tình cảm hồ huyết mạch hạt giống đưa vào. Những này trung thiên thế giới cùng một chút cường đại đại thiên thế giới tồn tại đồng nguyên tính, tình cảm hồ huyết mạch trưởng thành phía sau liền có thể tùy tiện tiến vào một chút cao cấp đại thiên thế giới, lại sẽ không trực tiếp nhận đến đại thiên thế giới bản thân can thiệp. Bất quá những cái kia không có cái gì tiềm lực tiểu thiên thế giới, Dương Thắng cũng không có lãng phí tinh lực. Bởi vì rất nhiều tiểu thiên thế giới bên trong, tình cảm hồ huyết mạch hồ liền hóa hình hạn mức cao nhất đều không đạt tới, càng không khả năng trở thành cao cấp hơn hình người yêu loại. Không cách nào hòa yêu, cái này một cái tình cảm hồ đẹp hơn nữa cũng không có kinh lịch khắc cốt ghi tâm tình yêu khả năng. Chỉ có kinh lịch thật ái tình cảm hồ huyết mạch mới có thể chân chính kích phát. Mà thế giới hoàn cảnh là có hạn chế, chỉ có bên trong ngàn cùng với cao cấp hơn đại thiên thế giới mới thích hợp tình cảm hồ huyết mạch lưu truyền cùng phát triển. Phía trước ma quang có huyết mạch để Dương Thắng nếm đến chỗ tốt, hiện tại tình cảm hồ huyết mạch càng là lợi hại. Cái này một loại duy nhất một lần đầu nhập, liền sẽ có liên tục không ngừng ích lợi chuyện tốt. Chỉ là Bạch Tô Tô một cái cáo trắng, ở vô hình huyết mạch thăng hoa quá trình bên trong, cống hiến cho Dương Thắng bản tôn đại đạo cấp tin tức, liền đặt tới Mê Cung Nguyên vực bên trong những giới chủ kia một mình cống hiến 1/10. Đừng nhìn cái này ít, nhưng Mê Cung Nguyên vực bên trong giới chủ số lượng luôn là tồn tại hạn mức cao nhất, mà chư thiên vạn giới bên trong tình cảm hồ số lượng cùng huyết mạch lại không tồn tại hạn mức cao nhất. Lợi hại nhất là tình cảm hồ bọn họ tại trong quá trình tu luyện cảm ngộ đến không có 940 đếm được pháp tắc tin tức, cũng bị Dương Thắng bản tôn hấp thu. Cứ việc những tin tức này có thể tại trở về Dương Thắng bản tôn thời điểm có không hoàn chỉnh, có thiếu hụt, nhưng có chính là một phần thu hoạch. Dương Thắng bản tôn địa cầu thế giới nắm giữ pháp tắc cũng không hoàn chỉnh, cho dù lúc này thế giới đã có đủ vĩnh hằng thế giới tư cách, nhưng địa cầu thế giới pháp tắc áo nghĩa số lượng cũng là có thiếu, cũng không có bao gồm toàn bộ. Một nửa pháp tắc cũng chỉ là một nửa, cách toàn bộ còn kém xa lắm. Hiện tại hắn có khả năng thông qua huyết mạch, không dùng chính mình phí sức đi thu thập pháp tắc tin tức, hoàn thiện địa cầu thế giới pháp tắc thể hệ hoàn chỉnh tính, cũng là vô cùng tiến bộ cực lớn. Đại đạo phương diện tin tức bù đắp là một loại dọc trực quan trưởng thành, nhưng thế giới pháp tắc bù đắp thì là một loại ngang căn cơ tính trưởng thành. Nếu mà so sánh cái trước rất rõ ràng, nhưng cái sau càng là đầy đủ, đối với thế giới mà nói tương lai trưởng thành độ liền càng cao. Mặc dù sáng tạo tình cảm hồ huyết mạch chính là vu sư thế giới tiểu phân thân, nhưng phân thân cũng không có tiếp thu cái này một phần ích lợi. Hắn đem bao gồm ma quang có huyết mạch chủ khống quyền toàn bộ chuyển cho ngay tại hướng hỗn độn khu vực thuế biến tiến phát bản tôn thế giới. Dù sao phân thân đối với ẩn giấu đi rất nhiều bí ẩn, có không biết mưu đồ vu sư thế giới ý chí vẫn là tồn tại cố kỵ. Người nào cũng không thể xác nhận nó hấp dẫn ngoại lai đại đạo cường giả đến cùng có cái gì mưu tính. Liên tính mặt ngoài vô hại, nhưng cũng không bài trừ nó sẽ thương tổn thậm chí khống chế phân thân đủ loại bất lợi có thể. Loại này xác suất bên trên vấn đề, phòng bị một cái vẫn là tốt. Thậm chí Dương Thắng thần thể phân thân cũng không dám tiến vào vu sư thế giới. Như vậy hiện tại tới tay chỗ tốt, tự nhiên là không thể đưa đi vào. Mà vu sư phân thân lúc này ở hoàn thành tình cảm hồ huyết mạch về sau, bởi vì tiêu hao quá lớn lâm vào một loại nửa ngủ say trạng thái. Hắn bắt đầu chờ đợi, chờ lấy vu sư thế giới cuối cùng lưu tính xuất hiện. Rất nhiều đại đạo cường giả, bao gồm có thể tồn tại Hô Lan Đóa Nhi cùng Nhãn Ma Bờ Rủ Sở đều đang đợi, hắn vì cái gì không thể chờ. Vu sư phân thân lâm vào ngủ say, mà thần thể phân thân thì bắt đầu tỉnh lại. Thu hoạch vu sư thế giới đông đảo tri thức, bao gồm sinh mệnh tri thức, một chút khoa học nhận biết bên trên cao duy tri thức, cùng với vạn xà chi mẫu cống hiến. Những này đã đầy đủ hắn thiết kế ra đệ thất đại thần thể bản thiết kế, từ đó bắt đầu hướng đệ thất đại thần thể xuất phát, thậm chí tìm tới đời thứ 8 thần thể lộ tuyến phương hướng. Khoa học kỹ thuật phát triển mị lực rất đặc thù, Dương Thắng thần thể phân thân cũng không có bị bản tôn từ bỏ, ngược lại bởi vì hắn tiềm lực nguyên nhân càng ngày càng bị bản tôn coi trọng xem, hy vọng cái này thần thể phân thân tại chư thiên vạn giới bên trong có thể có được càng lớn phát triển. Thời gian thoáng một cái trôi qua 19 vạn năm, vũ sư thế giới bình tĩnh vẫn còn tiếp tục. Đừng nhìn 19 vạn năm rất dài, nhưng đối với đại đạo cường giả mà nói chẳng qua là sinh mệnh rất nhỏ một cái mảnh nhỏ đoạn. Đối với chính là lan tràn chư thiên vận mệnh phong bạo mà nói, cũng chỉ bất quá chúng gió bạo bên trong một cái nhỏ cái khe hở sau đó chính là càng lớn kinh khủng hơn phong bạo. 19 vạn năm sau thần thể phân thân tại tinh thần thần quốc trợ giúp bên dưới chính thức hoàn thành cấp 7 thần thể thiết kế bản thiết kế. Có thể chân chính tạo dựng cao cấp hơn thần thể phân thân, mà lần này thần thể phân thân tăng lên tài nguyên, để cho càng thêm coi trọng cái này phân thân bản tôn trực tiếp cung cấp. Thậm chí bản tôn còn thoáng chậm lại toàn bộ địa cầu thế giới hướng hỗn độn tiến phát tốc độ. Tiến vào hỗn độn khu vực đối với bản tôn thế giới đến nói đã không phải là việc khó gì, nếu mà so sánh thần thể phân thân có càng mạnh tầng thứ trưởng thành, mới có lợi cho hắn càng tốt tại chư thiên vạn giới bên trong lấy được đối ứng lợi ích, được đến bắt buộc tin tức. Tất nhiên Dương Thắng xác định mình cùng trận này chư thiên vận mệnh phong bạo thoát không ra quan hệ, như vậy liền chủ động tham dự trong đó. Mà so với nó lan đến gần địa cầu thế giới, để thần thể phân thân cái này một cái áo lót tham dự mới là lựa chọn tốt nhất, cũng là một loại khác loại đại biểu Dương Thắng tham dự đơn hiện tại khủng bố như vậy trong gió lốc, Hồ Lan Đoá Nhi cùng Bở Dụ Sở đều đang nhanh chóng trưởng thành. Muốn tham dự trong đó thần thể phân thân trưởng thành độ, tự nhiên cũng là cần bản tôn cao độ coi trọng. Cho nên lần này tài nguyên trực tiếp liền từ bản tôn ra, thậm chí cống hiến tại một bộ phận cực kỳ trọng yếu thế giới bổn nguyên lực lượng đến gia tốc thần thể phân thân tạo dựng. Bản tôn sở dĩ vội như vậy, ở chỗ bản tôn thông qua vận mệnh dự đoán, mơ hồ cảm ứng được lần này vũ sư thế giới mưu đồ bên trong có thể tồn tại kịch biến, cũng có thể có cực kỳ trọng yếu chỗ cực tốt tồn tại. Tại dạng này kịch biến bên trong, thân thể phân thân thực lực càng cao, lại thêm vũ sư phân thân cùng một chỗ, bọn họ tại cái này một tràng kịch biến bên trong an toàn liền càng có bảo đảm, mà có thể có được chỗ tốt cũng liền càng ngày càng nhiều. Trước tăng cao thực lực bảo mệnh, lại nghĩ biện pháp tham dự trong đó lấy được lợi ích, đây chính là bản tôn đặc thù hỗ trợ cùng mưu đồ. Thân thể phân thân lột xác thành thất đại thân thể, cũng chính là cấp 17 cường giả quá trình trọn vẹn tiến hành 10 vạn năm. 10 vạn năm sau, thân thể phân thân chính thức tấn cấp làm thất đại thân thể. Chớ nhìn hắn chỉ là mới vào thất đại thân thể, nhưng cái này thất đại thân thể thay mặt thân thể căn cơ là một cái sở nị tơ, thuế biến về sau đã là một cái kinh khủng hơn thời không đại đạo bên trên cực kỳ vạn hại ám sát giả cùng ẩn nút người. Thất đại thân thể phân thân là tiến hành thời không cấp bậc gần nút cùng công kích, chính là 10 cường giả cấp 8 phát hiện hắn vị trí khả năng đều là cực nhỏ. Tại ẩn nút bên trên, thất đại thần thể tồn tại hoàn toàn ẩn tàng tại thời không tự nhiên ba động bên trong, mà còn vị trí là tùy thời biến ảo, công kích cũng là biến ảo nhảy vọt. Bình thường đại đạo trong mắt cường giả, cái kia ẩn tàng vị trí chính là một mảnh bình thường thời không tin tức, không có bất kỳ cái gì khác thường tồn tại. Lột xác thành thất đại thần thể về sau, thần thể phân thân tại ám sát giả cùng ẩn nút người hai cái này đặc thù bên trên càng ngày càng lợi hại. Hiện tại hắn, nếu là vũ sư thế giới ý chí không toàn lực lục soát, hắn đều có nắm chắc trực tiếp ẩn nút đến thế giới nội bộ đi. Đương nhiên là có một cái tiền để chính là hắn đến an toàn ổn định thông qua vũ sư thế giới bích trướng. Đừng nhìn phía trước vũ sư phân thân thậm chí thông qua vũ sư thế giới mảnh vỡ viễn trinh lẫn nhau lấy được liên hệ. Nhưng cái kia cũng chỉ là tin tức phương diện giao lưu, là nhỏ bé phương diện thông qua. Thất đại thần thể khổng lồ như vậy sinh mệnh tiến vào thế giới nội bộ, động tính khẳng định là kinh người. Cho dù là 10 cường giả cấp 9 đều rất khó tại không kinh động thế giới ý chí dưới tình huống ẩn nút đi vào, chớ nói chi là thần thể phân thân. Nhưng thần thể phân thân có khả năng trực tiếp nút ở vũ sư thế giới nội bộ, điểm này nhưng là phi thường khủng bố. Liên xem như cực kỳ đặc thù nhãn ma Bở Dụ Sở cùng Hồ Lan Đoá Nhi đều không có trốn qua thế giới ý chí quan tâm. Dương Thắng vũ sư phân thân tại tấn cấp đại đạo cấp, cảm ngộ đến thế giới tin tức lúc liền mơ hồ cảm giác được, thế giới ý chí đã sớm khóa chặt tiến vào nó nội bộ mỗi một vị đại đạo cường giả. Hồ Lan Đoá Nhi cùng Bở Dụ Sở cũng không có khả năng ngoại lệ. Bở Dụ Sở làm một chút động tác, có thể là thế giới chỗ cho phép, vừa vận thuận tiện nó trực tiếp tại thế giới nội bộ sáng tạo ra rất nhiều thanh lý văn minh thịt tối quá dị. Cho nên thần thể phân thân có thể làm được cẩn tàng, có thể thấy được tại cái này một đạo bên trên lợi hại. Hỗn hồ hiện tại thất đại thần thể lực công kích cũng càng ngày càng đáng sợ, hiện tại đã đạt đến có thể một kích trọng thương 10 cường giả cấp 8 trình độ. Sơ Nị Tơ, theo đuổi chính là nhất kích tất sát, tất cả khủng bố lực lượng tập trung một điểm, đánh vào một cái điểm chết người nhất thời không tiết điểm cùng sinh mệnh muốn chết vị trí. Thất đại thần thể cùng kiến thức khoa học kỹ thuật kết hợp, để hắn lực công kích đồng dạng vượt xa đồng dạng cấp 17 đại đạo cường giả, có thể vượt cấp đả thương người. 10 vạn năm tấn thăng làm thất giai thần thể, chiến lực cùng ẩn nút năng lực kinh người phía sau, là kinh khủng tài nguyên tiêu phí cùng về thời gian tiêu hao, vì thế bản tôn trả ra đại giới cũng là cực lớn. Đương nhiên thất đại thần thể cũng không phải là không có nhược điểm. Tại toàn lực công kích phía dưới, Dương Thắng thất giai thần thể cũng sẽ giống như đồng dạng khoa học kỹ thuật tạo vật đồng dạng, toàn bộ công suất vận chuyển phía dưới tiêu hao rất nhiều. Có thể công kích trọng thương 10 cường giả cấp 8 lực lượng, hắn cũng chỉ có thể đủ đánh ra 3 lần. 3 lần về sau hắn liền sẽ hoàn toàn ngủ say, mà cái này một kích cuối cùng cũng có thể nói là thất đại thần thể liều mạng một kích. Thất đại thần thể cũng không thích hợp lắm tại lực lượng tương đương cận chiến cùng pháp thuật năng lượng đối với tính chất chiến đấu. Ưu thế cùng yếu thế đều vô cùng rõ ràng, đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng dưới đường thất đại thần thể là thủ. Tấn cấp thất đại thần thể không lâu sau, Dương Thắng chỗ mong đợi vũ sư thế giới biến hóa cuối cùng đến. Chương 874, hai phía trước không phải là siêu phàm thế giới. Chương 874, hai phía trước không phải là siêu phàm thế giới. Vũ sư thế giới, Dương Thắng định danh là trí tuệ vương quốc dưới mặt đất không biết thời không khu vực bên trong, một cỗ đặc thù, phản phất là đầu nguồn bất hủ khí tức đột ngột hiện rõ. Sau đó cỗ này khí tức liền từ bắt đầu một tia biến thành hai tia, ba tia. Phía sau cỗ này khí tức càng ngày càng đậm, phản phất nơi nào có cái gì đồ vật đang tiến hành cực hạn thuế biến. Mà loại này thuế biến cường đại, để vũ sư thế giới ý chí đều không thể hoàn toàn che đậy, vẫn là có như vậy một sợi khí cơ từ nó thuế biến trạng thái bên trong không ngừng mà hiện lộ ra. Thế giới ý chí cũng không có cách nào thần bí thuế biến, có thể thấy được bên trong thần bí đẳng cấp cao, bất phàm. Giờ khắc này, toàn bộ vũ sư thế giới bên trong tất cả ngủ say, nửa ngủ say đại đạo các cường giả, cũng chính là thất giai trở lên vũ sư bọn họ đều vừa tỉnh lại. Mênh mông khí cơ trực tiếp lan tràn tại toàn bộ thế giới, cho nên đại đạo chi hạ sinh linh đều cảm thấy kinh khủng nguy cơ. Phản phất có vô số đoạn mệnh thiên thạch tùy thời muốn theo bầu trời rơi xuống đồng dạng từ giờ khắc này, tất cả thất giai vu sư phía dưới sinh linh cũng bắt đầu thay đổi đến cẩn thận từng ly từng tí, phản phất không cẩn thận chính mình liền sẽ làm tức giận kinh khủng tồn tại. Cho dù ngày thường lại lớn mật, lại là phách lối người giờ khắc này cũng không dám cao giọng. Nhưng không có một vị cường giả ánh mắt rơi vào những kẻ yếu này trên người chúng, con mắt của bọn hắn chỉ riêng đều tử tử mà khóa chặt tại vu sư đại lục dưới mặt đất phương kia thần bí thời không bên trong, cực kỳ tỉ mỉ quan sát nơi đó tất cả biến hóa. Tất cả đại đạo cường giả đều tỉnh lại, nhưng bọn hắn chỉ là tiết lộ ra một tia bé nhỏ không đáng kể khí tức, lại không có một cái dám hành động, hoặc là quấy nhiễu nơi đó đang tiến hành thuế biến. Bởi vì bọn họ minh bạch, đó là hành động tìm chết. Lúc này dám có động tác người, rất có thể trực tiếp nên đón tất cả đại đạo cường giả tập kích công kích. Nếu là hắn dám đi qua tới gần nơi đó, chính là chuẩn bị đối nơi đó thần bí tiến hành thuế biến thế giới ý chí, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người này. Giờ khắc này tất cả tồn tại ánh mắt tụ vào ở dưới đất thời không, nhưng không có một cái dám động tác. Nhưng cho dù là bọn họ áp chế không nổi một tia khí tức tiết lộ, đối với đại đạo chi hạ sinh mệnh mà nói cũng là áp lực nặng nề. Vô số tiết lộ khí tức đan vào một chỗ loại này kinh khủng bầu không khí liền càng không cần phải nói. Bầu không khí trước nay chưa từng có khẩn trương, nhưng bầu không khí cũng trước nay chưa từng có bình tĩnh. Toàn bộ thế giới giống như báo chính giữa khu vực, bình tĩnh mà tràn đầy áp lực kinh khủng. Dạng này bầu không khí chỉ kéo dài không đến thời gian một năm. Cái này thời gian một năm, toàn bộ vũ sư thế giới, cho dù lại xa xôi địa khu cũng là giống như hắc vân ngập đầu kiềm chế. Nhân gian thậm chí có thật nhiều sinh linh tại dạng này khí tức ép xuống lúc đến phát cuồng, tự sát hoặc là hợp vực. Thậm chí là một số người đều mất đi ý nghĩa của cuộc sống, cảm giác mình tùy thời sẽ chết mất. Nhưng cho dù chính là điên mất người, cũng bởi vì sinh mệnh bản năng điên cuồng cảnh cáo, liền một câu đối tạo thành tất cả những thứ này các cường giả tiếng mắng cũng không dám ra ngoài. Thậm chí những tâm tư đó âm ác người, muốn tại bọn họ cho rằng thế giới hủy diệt phía trước làm ác, nhưng cùng một chỗ ý nghĩ này, tử vong khủng bố liền sẽ nháy mắt ép đến thân thể bọn hắn bên trên. Mà áp chế tất cả tội ác có thể, không phải người khác, chính là thiện lương cùng đạo đức chính diện đại biểu Hồ Lan Đoá Nhi. Vị này nữ võ thần đến nay như cũng bảo lưu lấy là thiện bản tính, không giống Mở Dụ Sở cái kia thuần túy ác, không giống Dương Thắng cái kia xem vạn vật làm một thể nhận mệnh. Nàng dù sao vẫn là một nhân loại, mà Dương Thắng lại sớm lấy làm thế giới ý chí nhiều năm. Thế giới loại này tồn tại, trên bản chất liền thay đổi đã từng làm người Dương Thắng bản tính. Vạn vật đều tại thay đổi, Dương Thắng cũng là như vậy. Đã từng hắn còn ôm lấy đối xả cơ tình cảm, nhưng bây giờ đều chuyển hóa thành bình thản, chỉ còn lại tại một cái sự vật bên trên nghiêng bề. Đương nhiên ở trong đó cũng bao gồm một chút suy đoán, Dương Thắng khi trưởng thành tới nhất định giai đoạn phía sau đã suy đoán, cái này xả cơ thân phận không bình thường. Nàng là đã từng có thể tồn tại đại thiên thế giới ý chí càng có khả năng bởi vì thân người đôi rắn trạng thái có nữ hoa vết tích. Dùng cái này đến xem nàng liền có khả năng là vị này chư thiên trí cường nhân vật tại địa cầu thế giới bố cục quân cờ. Đoán được những này, đã từng tình cảm cũng liền nhạt một chút. Không chỉ là Dương Thắng ý thức được điểm này, Sa Cơ chính mình cũng cảm thấy điểm này, cho nên hai người ở chung liền càng ngày càng bình thản tự nhiên. Sa Cơ đối với chính mình là quân cờ điểm này, không bài xích, cũng không hoan hỉ. Dương Thắng cũng không ngoài ý muốn, hắn cảnh giác nhiều nhất vẫn là Phật môn. Linh hồn mẫu hạ có thể lấy hắn là quân cờ tiến hành trọng yếu bố trí, như vậy cảm thấy được điểm này trên 20 cấp tồn tại lấy những người khác tại Dương Thắng thế giới bố cục, cũng tương tự không phải chuyện kỳ quái gì. Thậm chí Đường Thái Tông vị này bản nguyên đại đường khủng bố nhân vật, không phải cũng bắt đầu cùng hắn tiếp xúc, cái này không phải cũng là một số nhân vật một chút chuẩn bị cùng bố cục. Địa cầu thế giới tình huống tạm nói đến đây, mà Hồ Lan Đoá Nhi là vô số sinh mệnh an toàn ra một phần lực, mặc dù rất nhiều đại đạo cấp tồn tại không có làm ra động tác giống nhau. Nhưng Hồ Lan Đoá Nhi cử động vẫn là để bọn họ sinh ra một ít kính ý, bọn họ cũng là có thể xác nhận một chút, Hồ Lan Đoá Nhi cử động hoàn toàn không có cái gì tính kế, chính là thuần túy bản tâm muốn bảo hộ những này bình thường sinh mệnh, thuần túy nghĩ muốn làm như thế mà thôi. Dương Thắng suy nghĩ một lát, cũng xuất thủ. Hắn đem chính mình Vu sư tháp thả ra, nó hóa thân ước triệu số lượng, trở thành hình chiếu bắt đầu thủ hộ tất cả cấp 3 phía dưới sinh mệnh, đặc biệt là những cái kia còn không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng phổ thông nhân loại cùng sinh mệnh. Không có bất kỳ cái gì lực lượng bình thường sinh mệnh, mới là chư thiên vạn giới, vạn vật tất cả căn cơ. Hắn Vu sư tháp hình chiếu thay những này tồn tại đỡ được vô tận đại đạo cường giả khí tức tạo thành khủng bố áp lực. Bọn họ vẫn tồn tại một sợi lực lượng, chính là đại đạo chi chiến bộc phát thời điểm, đem tất cả bình thường sinh mệnh chuyển rời đến một chút khu vực hạch tâm bảo vệ. Nhưng cấp 4 thậm chí cấp 4 trở lên sinh mạng thể, liền lại không hắn vu sư tháp bảo vệ trong phạm vi. Điểm này là Dương Thắng suy tư phân tích phía sau cử động. Đây không phải là hắn muốn làm cái gì chúa cứu thế, mà là hắn quyết định bán vu sư thế giới một cái tốt, cũng là hắn đã từng là phàm nhân một phần hoài niệm. Dương Thắng làm như thế, kém chút dẫn tới tập thể công kích. Nhưng chú ý tới hắn người mục tiêu về sau, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. mà có một bộ phận đại đạo cấp cường giả suy tư một chút, làm ra cùng Dương Thắng động tác giống nhau, phân ra bộ phận lực lượng dùng cho bảo vệ những này không phải là siêu phàm sinh mệnh, xem như là đối Dương Thắng bảo vệ thủ đoạn. Không lâu sau đó đại đạo chi chiến có thể bộc phát, tại dạng này trong chiến tranh thế giới cũng có thể hủy diệt. Cho nên loại này bảo vệ cũng đối với không phải là siêu phàm sinh mệnh mà nói cũng là một loại lợi ích cực kỳ lớn, có thể tận khả năng tránh cho bọn họ bị hủy bởi khủng bố như vậy tai nạn. Hắn cũng đồng dạng cũng là xuất phát từ bán thế giới ý chí một cái hảo ý suy nghĩ. Chỉ tiếc, làm như vậy người đại đa số là thế giới ngoại lai đại đạo cấp các cường giả phân thân, mà bản thổ vu sư bọn họ gần như không có làm như vậy người. Bọn họ đại đa số đều là chân lý tuyệt đối thờ phụ người, gần như đều mệnh phàm nhân làm qua vô số thí nghiệm, làm sao có thể đối không phải là siêu phàm tính mạng con người tiến hành bảo vệ, cho dù là bọn họ cũng là từ một bước kia đi tới. Vu sư cường giả bên trong, chỉ có không đến 10 người làm như vậy, trừ 3 vị tinh linh vu sư bên ngoài, cái khác 7 cái đều là nhân tộc vu sư. Dương Thắng nhìn một chút, không nhịn được lộ ra một sợi nụ cười cổ quái. Đối với vận mệnh cảm ứng 10 phần bén nhạy hắn, tại làm như vậy về sau liền ý thức được chính mình làm như vậy tất nhiên có một mặt tốt, mà không làm như vậy người, phía sau tất nhiên biết chút không kết quả tốt. Không phải mỗi người đều giống như hắn, nắm giữ bộ phận vận mệnh đại đạo trực giác cảm ứng. Đại đạo con đường thành cường giả rất khó đi, có thể đi thông một con đường đều là vô cùng lợi hại. Chỉ có số ít liên quan đến vận mệnh người, từ càng sâu tầng thứ cảm ứng được bảo vệ phàm cấp sinh mạng thể thật sự có chỗ cực tốt. Trong những người này, thậm chí thoạt nhìn lẽ ra vô tình vạn xà chi mâu cũng không sợ tử địch xuất thủ. Dương Thắng cũng biết nàng vì cái gì làm như thế, vị này trong tay có thể là có liên quan tới vận mệnh đại đạo cấp bảo vật tồn tại, khẳng định cảm ứng được cái gì. Mà bộ phận đại đạo cường giả đối phàm nhân tiến hành bảo vệ về sau, toàn bộ thế gian liền yên tĩnh trở lại. Đại gia tiếp tục chờ đợi đại biến một khắc đến biên. Chương 875, bất hủ thần thổ. Chương 875, bất hủ thần thổ. Thời không chỗ sâu trí tuệ vương trong nước thần bí thủy biến, một mực kéo dài 10 năm lâu. 10 năm này ở giữa may mắn có rất nhiều nguyện ý xuất thủ đại đạo các cường giả đỡ được đại đạo các cường giả khí tức, không phải vậy thời gian 10 năm kiềm chế, cho dù là ý chí bên trên làm hao mòn cũng đủ để cho vu sư thế giới 9 thành 9 phàm nhân hoàn toàn bởi vì ý chí suy yếu mà chết. Cường giả che chở, cũng để cho bọn họ được đến một tia thở dốc. Nhưng thời gian 1 năm khí tức kiềm chế cũng là có chỗ tốt, vô số phàm cấp sinh mệnh ý chí cùng linh hồn nhưng là tại đại đạo khí tức áp chế dưới được đến cường hóa. Nhất ẩm nhất chắc, được mất tế duyên, chớ khái như thế. 10 năm sau một ngày nào đó, toàn bộ thiên địa thời không vận chuyển cùng vạn vật tạo hóa, trực tiếp lâm vào đình trệ. Chỉ có những cái kia vượt ra khỏi pháp tắc hạn chế đại đạo cấp các cường giả, mới là dưới loại trạng thái này duy nhất có khả năng động đậy tồn tại. Cái kia thần bí sự vật cuối cùng tại cái này một khắc hoàn thành thủy biến, lộ ra chân dung. Dương Thắng cũng theo vô số đại đạo cường giả ánh mắt, cùng một chỗ hướng cái kia vu sư đại lục tầng sâu thời không được nhìn mây, chân chính nhìn thấy thần bí đồ vật chân dung. Đó là một tòa xung quanh bất quá 10 dặm nhỏ thổ sơn, thoạt nhìn mặt ngoài tựa hồ 10 phần bình thường. Nhưng tại rất nhiều đại đạo trong mắt cường giả, vật kia tồn tại bản chất nhưng là vượt qua pháp tắc bản thân, vượt qua đại đạo cấp cao cấp tí tức, đến gần vô hạn tại chân chính đại đạo bản chất bất hủ bí lực. Cái kia thần bí nhỏ thổ sơn cho một đám đại đạo các cường giả nhất là trực quan cảm giác, chính là nó bất hủ không xấu bất diệt đặc tính, thậm chí mạnh hơn đông đảo đại đạo các cường giả. Đại đạo cường giả có thể vẫn lạc, sau đó chỉ có thể thông qua chân linh sống lại vừa đi vừa về bể. Nhưng thứ này bất hủ đặc tính, cho đại gia một loại bọn họ cho dù dùng hết toàn lực, cũng không cách nào phá hư cái này thổ sơn. Cho dù là phá hủy nó vốn hủy bản chất cũng sẽ để cho nó nhanh chóng khôi phục lại, mà không cần thông qua còn lại phương thức tại tan vỡ phía sau trở về. Đối với hiện tại một đám đại đạo các cường giả mà nói, thứ này liền là chân chính bất tử bất diệt, là hoàn toàn bất hủ thần thổ. Bọn họ nguyên bản không biết cái kia thổ sơn là cái gì, nhưng bởi vì vật này vừa vặn xuất thế, khí cơ giao cảm, tin tức lưu mắc tại thế giới tầng sâu tin tức dòng lũ bên trong, vẫn là bị những này đại đạo các cường giả trực tiếp bắt giữ, cảm ngộ đến vật này chân thực. Đây cũng chính là cái này bất hủ thần thổ vừa vặn xuất thế nguyên nhân, nếu là dưới tình huống bình thường tin tức của nó tuyệt đối sẽ không tiết lộ. Người bình thường đến đại đạo cường giả, nhìn thấy nó đều sẽ cho rằng nó lại bình thường cực kỳ, chỉ là phàm vật. Chỉ có chân chính chạm tới cái này thần thổ lúc, đại đạo cường giả mới có thăm dò đến cái này thần thổ một tia tin tức có thể. Mà cái này thần thổ, tại Dương Thắng chờ quan sát càng thêm cẩn thận, tin tức thăm dò càng lợi hại hơn mắt người bên trong, rõ ràng chính là trí tuệ thực thể hóa. Cái này một tòa thổ sơn, bản thân chính là trí tuệ vật chất hóa thân, nếu là cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện cái này thần thổ mỗi một sợi vết tích đều tràn đầy trí tuệ cùng tri thức huyền bí. Cho dù là có một tia cảm ngộ, liền tính đại đạo các cường giả cũng có thể cảm giác được ngộ tính của mình cùng tri thức được đến bộ phận tăng lên. Cái này càng đến biệt bình nhạn, thoạt nhìn càng không đáng chú ý bất hủ thần thổ, đối với đại đạo cường giả đều có tác dụng không nhỏ. Dương Thắng đều có thể cảm giác được, chính mình đối với thực vật đại đạo cảm ngộ tốc độ, tại cái này trí tuệ thần thổ một tia dấu vết trợ giúp bên dưới, có không nhỏ tăng lên. Đại đạo cảm ngộ sao mà khó khăn, ước vạn năm tuế nguyệt có như vậy một tia tăng lên, đều là đáng giá mừng rỡ sự tình. Mà cái này từ trí tuệ cùng tri thức chế tạo bất hủ thần thổ, vậy mà có thể để đại đạo các cường giả đối với đại đạo huyền bí nhìn càng thêm nhiều, đối với đại đạo cảm ngộ tốc độ càng nhanh. Loại này giống như nghịch đạo thần vật, chắc không được có khả năng dẫn tới mấy ngàn đại đạo các cường giả ẩn nút chờ đợi, tùy thời mưu đồ. Đối với đại đạo các cường giả mà nói, nó chính là vô thượng thần vật, tu luyện ra tốc thần khí. Vô số đại đạo các cường giả cũng theo nó xuất thế một khắc tin tức tiết lộ bên trong, biết được cái này thần vật tên. Nó liền kêu trí tuệ bất hủ thần thổ. Giờ khắc này, tất cả đại đạo các cường giả đều khí cơ bừng bừng phân chấn, tràn đầy đối cái kia trí tuệ bất hủ thần thổ khát vọng, phảng phất là một đám đói bụng vô số năm sói đói, nhìn thấy mỹ vị đưa tới cửa bình tương tiên ăn, không cách nào áp chế. Cho dù là Dương Thắng, cũng tràn đầy đối cái này bất hủ trí tuệ thần thổ khát vọng. Thế nhưng không quản là hắn, vẫn là còn lại đại đạo các cường giả, lại không có một cái dám luận động. Bởi vì lúc này tử vong bóng tối bao phủ tại trí tuệ bất hủ thần thổ núi nhỏ phụ cận, để cái kia một phiến thời không khu vực trở thành kinh khủng đại đạo các cường giả tử vong cấm địa. Tất cả mọi người minh bạch, cái này bất hủ trí tuệ thần thổ là vu sư thế giới. Bất luận cái gì dám trực tiếp nhúng chàm nó đại đạo cường giả, đều sẽ dẫn tới thế giới ý chí trực tiếp nhất đả kích. Bóng ma tử vong bao phủ xuống, giờ khắc này không có nửa cái tồn tại dám luận động. Nhưng tất cả tồn tại cũng đều minh bạch, vu sư thế giới sẽ không để đại gia thất vọng. Nó chiếm cứ trí tuệ bất hủ thần thổ, thậm chí là thế giới ý chí để cái này trí tuệ bất hủ thần thổ xuất hiện đồng thời xuất thế. Nhưng thế giới ý chí sẽ tách ra một bộ phận chỗ tốt. Không phải vậy những này đại đạo các cường giả cái gì cũng không có được đến, đối mặt hơn ngàn đại đạo cường giả, vu sư đại thế giới cũng sẽ không sống dễ chịu. An một mình là không được, cho dù nó là một cái 18 cấp đại thiên thế giới. Trừ phi nó là 19 cấp thậm chí cao cấp hơn tồn tại, có thể hoàn toàn trấn áp tất cả, mới có một cái kia an một mình tư cách. Bọn họ suy đoán đúng, ngay tại lúc này cái kia trí tuệ bất hủ thần thổ trên thổ sơn, hơn trăm nhỏ miếng đất phiêu lơ lửng, trực tiếp từ phía kia thời không hừng hực ra, xông về vu sư thế giới ít có người khói một bên hoàng giới vực bên trong đi. Sau đó cái kia thổ sơn hết sức nhanh chóng tiến vào một cái không biết không gian, hoàn toàn bị thế giới ẩn giấu đi. Một màn này tiến hành thời điểm, không người nào dám động. Bởi vì chủ yếu ích lợi vẫn là hướng thế giới, mà cái kia mấy trăm khối trí tuệ bất hủ thần thổ bốn khối, mới là thế giới ý chí cho phép bọn họ đi tranh đoạt, cũng là đưa cho bọn họ đi tranh đoạt. Thế nhưng cái này rõ ràng là một cái bẫy dương lưu. Bất hủ thần vật chỉ có mấy trăm khối, nhưng tại chàng đại đạo cường giả nhưng là có mấy ngàn nhiều. Hơn ngàn vị đại đạo cường giả cướp mấy trăm bảo vật, khẳng định có người có thể được đến, người có không có thể có được. Đối với một chút thực lực tương đối tự tin đại đạo cường giả đến nói, một khối bất hủ thần vật làm sao có thể thỏa mãn khẩu vị của hắn, bọn họ cần càng nhiều khối thậm chí là chiếm hữu đại bộ phận mới được. Không có một vị đại đạo cấp cường giả nguyện ý thả xung dạng này ra tăng chính mình đối đại đạo cảm ngộ tốc độ thần vật, một chàng trước nay chưa từng có đại đạo cấp khủng bố hỗn chiến, sẽ tại vu sư thế giới biên hoang khu vực bộc phát. Mà vừa rồi ngồi nhìn một màn kia tiến hành, không người nào dám động, ngay tại ở tất cả mọi người không nghĩ làm chim đầu đàn. Thứ vừa ra mặt cho dù là thực lực cường đại hơn nữa, cũng sẽ trở thành mấy ngàn đại đạo cường giả người tập kích đánh dấu. Đối mặt mấy ngàn đại đạo cường giả tập thể công kích, không ai có thể tự tin chính mình tại dạng này lực lượng bên dưới không vỡ lạc. Toàn bộ thế giới đại đạo cường giả cao nhất cũng chỉ là 18 cấp, không có một cái có khả năng lấy lực lượng một người hành áp chúng cường. Đừng nhìn cái kia phân tán ra đến trí tuệ thần thổ là từng khối, nhưng những này trí tuệ thần thổ mỗi một khối bản thân chính là một cái chính thể, đó là bọn họ tại ngưng tụ là trí tuệ bất hủ thần thổ lúc liền thành hình, không cách nào tách ra. Tách ra thì uy năng mất hết, sau đó bản thân đoàn tụ. Mà còn đồng dạng đại đạo cường giả dùng hết toàn lực, cũng không thể đánh nứt ra một khối trí tuệ bất hủ thần thổ. Chỉ có 10 cường giả cấp 9 mới có thể tổn thương đến cái này trí tuệ bất hủ thần thổ vật chất, nhưng nó lại có thể nhanh chóng khôi phục, sẽ không thật xảy ra vấn đề gì. Muốn chân chính phá hư cái này trí tuệ bất hủ thần thổ, có lẽ chỉ có cái kia đến gần vô hạn tại 20 cấp, quan sát chạm đến toàn bộ tại đại đạo dấu vết đại đạo cường giả mới có thể làm đến. Bực này tồn tại, trình độ nhất định đã đến có thể khống chế đại đạo lực lượng bản chất biên giới. Trí tuệ bất hủ thần thổ lấy vô tận chúng sinh trí tuệ ngưng tụ, thuế biến, cái này bất hủ hai chữ cũng không phải mặt chữ trên ý nghĩa, mà là nó đối với tuyệt đại đa số 19 cấp phía dưới các cường giả mà nói, nó chính là bất hủ không xấu. Bởi vì chỉnh thể tính, không có khả năng đối nó tiến hành phân liệt. Cho nên chỗ này tranh đoạt, chỉ có thể lấy đại đạo chiến tranh phương thức tiến hành tiếp. Mà cái này mấy trăm khối trí tuệ bất hủ thần thổ, nghiêm chỉnh mà nói chỉ có thể là chân chính trí tuệ bất hủ thần thổ thổ sơn tạo thành ngưng tụ lúc một bộ phận thứ đẳng chủng loại, là biên giới hóa sản vật. Chân chính thượng đẳng trí tuệ bất hủ thần thổ vẫn là bị thế giới ẩn tàng đến thần bí không biết thời không bên trong cái kia một tòa càng đi về phía sau càng là bình thường thổ sơn. Cái kia một tòa thổ sơn mới thật sự là chỗ tinh hoa. Nhưng mà kia là thế giới ý chí, không ai dám cướp. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, cũng đoán được càng sâu tầng thứ đồ vật, nhưng không người nào nguyện ý vì thế trả giá để chính mình vẫn lạc đại giới. So lại vật kia chỉ là trí tuệ bất hủ thần thổ, như cũ hướng 19 cấp bên trên, 20 cấp phía dưới thần vật, lại không phải Dương Thăng có hồng mông tử khí. Có thể làm cho 19 cấp đột phá đến 20 cấp hồng mông tử khí, mới thật sự là đủ để cho đại đạo các cường giả trả giá vẫn lạc đại giới thần vật. Cái này trí tuệ bất hủ thần thổ đối với đại đạo các cường giả lực hấp dẫn, còn không đạt tới một cái kia độ cao. Tại cái kia mấy trăm khối trí tuệ bất hủ thần thổ đi biên hoang khu vực một lát sau, một chút tại nói các cường giả mới tập thể vượt qua đi qua. Mọi người cùng nhau động, liền sẽ không trở thành tập thể công kích mục tiêu. Sau đó cái khác tồn tại cũng đội vàng đi theo, nhưng Dương Thắng lại không thể nào gấp. Cái này trí tuệ bất hủ thần thổ đối với hắn rất có lực hấp dẫn, rất có giá trị nghiên cứu. Nhưng hắn nhưng là đang suy tư càng sâu tầng thứ vấn đề. Đó chính là vu sư thế giới toàn lực sáng tạo cái này trí tuệ bất hủ thần thổ là vì cái gì? Hắn dám xác định, cái kia trí tuệ bất hủ thần thổ chắc chắn sẽ không ẩn tàng đến một cái nào đó thần bí không gian, mà nó lớn nhất có thể chính là nuốt ở thế giới trong một góc khác trong núi, bình nguyên, hoặc là cái khác trong đất bùn. Ẩn vào tự nhiên cùng bình thường, mới thật sự là ẩn tàng. Nhưng đối với Dương Thắng mà nói thế giới mục đích, mới là đáng giá nhất hắn quan tâm địa phương. Dần dần, Dương Thắng lý giải 0.41 điểm đầu mối. Có lẽ cái này trí tuệ bất hủ thần thổ mới là thế giới phát triển thêm một bước mấu chốt. Địa cầu thế giới rất rất lớn, chỉ là bây giờ địa cầu sao là đủ so sánh hơn bạn cái ngân hà hệ lớn như vậy. Mà toàn bộ địa cầu thế giới càng là lớn đến không cách nào cân nhắc, nó lớn nhỏ không thể so với tam quốc thế giới mấy cái châu hợp lại cùng nhau thời không khu vực nhỏ. Vô tận thời không, vô lượng phạm vi, mới là địa cầu thế giới bây giờ lớn nhỏ tốt nhất hình dung. Nhưng cho dù là như vậy, tại không có tìm được liên quan tới hỗn độn nguyên thủy căn, cũng chính là hỗn nguyên đặc tính tin tức phía trước, Dương Thắng bản tôn căn bản không có tìm được làm sao trở thành 18 cấp thế giới phương hướng. Nhưng bây giờ hắn tại cái này vũ sư thế giới bên trong, vậy mà tìm tới đầu thứ 2 tấn cấp đến 18 cấp thế giới đồng thời tiếp tục trưởng thành phương hướng. Cái này lại chính là đúc thành chân chính bất hủ thần thổ, bất hủ thần thổ mới là 18 cấp phía sau thế giới trưởng thành một con đường. Mặc dù không phải duy nhất, nhưng là một đầu chân chính đường. Dương Thắng chỉ là có như thế một cái suy đoán, nhưng thân là thế giới ý chí phân thân hắn liền từ tối tăm bên trong cảm ứng bên trong nói cho chính mình, đây chính là bản tôn tấn cấp đến 18 cấp cùng với về sau trưởng thành một con đường. Hiện tại tăng thêm hỗn độn nguyên thủy chi căn tin tức, bản tôn đã tìm tới hai cái liên quan với thế giới trưởng thành đường lui. Đến đây hắn mới hiểu được, một mặt mở rộng thế giới không hề thích hợp. Tại chất phương diện đối thế giới tiến hành trưởng thành, ví dụ như lúc thành cái này bất hủ thần thổ mới là mấu chốt con đường một trong. Chương 876, hôn chiến bên trong mở ám. Chương 876, hôn chiến bên trong mở ám. Biên hoang địa vực, đại đạo chi chiến nhanh chóng bộc phát. May mắn đợi đến tất cả đại đạo cường giả đều tiến vào vùng này về sau, thế giới ý chí lập tức liền lấy vô cùng vĩ lực thời không phong tỏa bên này hoang khu vực, mà còn cái này một cái phong ấn mượn chút vô cùng có ý tứ vu thuật chi thức. Chính là nó có thể hấp thu những cái kia đại đạo cường giả bạo phát đi ra năng lượng, lấy bọn họ năng lượng ra cô phong ấn, bảo vệ cái khác thế giới khu vực không nhận đại đạo chi chiến ảnh hưởng. Dạng này cho dù những này đại đạo cường giả đánh đến thời không chạy ngược, vạn vật vỡ nát, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến vu sư thế giới khu vực khác vận chuyển. Mà còn cái này một cái phong ấn biên giới là chỉ có thể vào, không thể ra. Lúc nào có thể đi ra, phải xem vu sư thế giới ý chí phán đoán. Vị này cảm giác được có khả năng phóng to nhà lúc đi ra, bọn họ mới có thể rời đi. Mấy trăm khối hủ thần thổ tranh đoạt, khẳng định vô cùng khủng bố. Mà còn trong những người này cao nhất cũng liền 18 cấp, vẫn là nhiều cái, lẫn nhau ở giữa tranh đoạt tất nhiên kịch liệt. Yếu một chút đại đạo cường giả bão đoàn đối kháng những này 18 cấp đại đạo cường giả, khẳng định là chuyện sẽ xảy ra. Lựa chọn như vậy bên dưới, lực lượng cân bằng phía dưới bồi dưỡng đối kháng sẽ càng thêm kịch liệt. Phản ma lần này xuất hiện ở đây các cường giả, mọi người là lấy hóa thân hoặc là phân thân phương thức xuất hiện, sẽ không sợ sệt chính mình có nguy cơ vẫn lạc. Bởi vì không sợ vẫn lạc, bọn họ xuất thủ cố kỵ cũng sẽ càng nhỏ hơn, toàn lực đả kích đối thủ cũng sẽ trở thành bọn họ tất nhiên lựa chọn. Dương Thắng không có lựa chọn lập tức tiến vào nơi này, bởi vì hắn lúc đầu mười liền đối tranh đoạt cái này trí tuệ bất hủ thần khuê hào hứng không cao. Hắn càng muốn nhìn hơn đến là lần này chiến tranh sẽ lấy như thế nào phương thức tiến hành, sau đó lại sẽ lấy như thế nào phương thức kết thúc. Thân thể phân thân liền tại thế giới bên ngoài ở lại, có người đến tay liền sẽ nghĩ biện pháp rời đi cái này thế giới, đến lúc đó thần thể phân thân ở thế giới bên ngoài hạ thủ giật đồ, so tại vũ sư thế giới ý chí nhìn kỹ cướp đoạt trí tuệ bất hủ thần thổ an toàn hơn. Hắn có khả năng làm như thế, khẳng định cũng có vô số đại đạo cường giả làm ra lựa chọn giống vậy. Chỉ bất quá làm như vậy không chiếm được đồ vật khả năng càng lớn, bởi vì đại đạo cường giả truyền tống đồ vật hoặc là ẩn tàng đồ vật năng lực cũng đều là không kém. Phản đến lúc đó tại cái này hung hiểm biên hoang khu vực, cướp đến tay liền rất có thể là thật chính là mình. Cái trước có không đến nguy hiểm, cái sau nhưng là trong chiến tranh thất bại nguy hiểm. Mỗi một vị đại đạo cường giả lựa chọn đều là khác biệt. Nhưng vượt quá Dương Thắng dự liệu là, nhãn ma bợ rủ sở ra hỏa này cũng xuất hiện, mà còn hắn cũng tiến vào biên hoang khu vực giật đồ. Đồng dạng Hồ Lan Đoá Nhi cũng tiến vào. Chỉ là hơi có khác biệt chính là Hồ Lan Đoá Nhi có giúp đỡ, mà còn nhãn ma bợ rủ sở hình thái vô cùng đặc thủ. Lúc này nhãn ma bợ rủ sở, trong mắt bản thể vẫn còn tại. Nhưng khác biệt chính là trong mắt chính phía dưới trường sinh một gốc dựng ngược lớn lên địa ngục thiết thụ, tồn tại hình thái quái dị, nhưng tương tự cho người một loại vô cùng nguy hiểm tin tức. Tại ánh mắt của hắn phía sau, có một đầu vô cùng dài nhỏ đại xà xương cổ sống tạo thành xương cùng. Cái kia xương cùng tồn tại rất đặc thù, phản phất nó chính là vô biên thuần túy lực lượng hóa thân, tùy tiện dung một cái liền thời không chấn động, tin tức cùng chân chính can thiệp lẫn nhau và mẹo. Mặc dù sở hình thái biến hóa rất lớn, cái này cũng đại biểu cho hắn năng lực cùng chiến lực có thể có một cái bay vọt về chất. Những năm này bố cục phía dưới, hắn đã hoàn toàn hấp thu dung hợp phía trước được đến chủng gắng dựng thân thể thu hoạch. Mặc dù sở lại một lần nữa cùng Hồ Lan Đoá Nhi đối mặt, mặc dù sở đối với trí tuệ bất hủ thần thổ bốn khối tự nhiên là cực kỳ khát vọng. Nhưng Hồ Lan Đoá Nhi liền sẽ không để hắn như ý, nàng cùng chủng gắng dựng vậy mà cùng nhau liên thủ đối phó nhãn ma bợ rủ sở. Ba ở giữa chiến đấu khu vực hoàn toàn thời không mê loạn, tin tức bạo tạc, hiện thực cùng hư ảo vô tự đảm bảo. Mà còn thú vị là, tại chiến đấu như vậy bên dưới, nhãn ma bợ rủ sở cùng Hồ Lan Đoá Nhi vậy mà riêng phần mình cướp đoạt hai khối trí tuệ bất hủ thần thổ. Tựa hồ bọn họ đánh đến vô cùng kịch liệt nhưng vận khí nhưng lại cực kỳ tốt. Còn lại một chút đại đạo cường giả tại tranh đoạt thần vật thời điểm, không cẩn thận liền sẽ đem thần vật đánh tới bọn họ giao chiến khu vực. Kết quả liền biến thành nhãn ma bợ rủ sở cùng Hồ Lan Đoá Nhi lẫn nhau cướp đoạt, nhưng thứ này chỉ cần vừa tiến vào bọn họ vị trí khu vực, liền tất nhiên là cả hai sở đoạt lấy. Tựa hồ trong lúc vô hình bất khí, một mực tại nghiêng về hai người. Ngược lại là một mực tham chiến, trợ giúp Hồ Lan Đoá Nhi trấn áp nhãn ma bợ rủ sở chung gắng chẳng đạt được gì. Chiến đấu tiến hành sau một hồi, khối thứ 5 trí tuệ hủ thần thổ bị Hồ Lan Đoá Nhi thành công cướp đoạt. Nhưng nàng vô cùng hào phóng, không có nhận lấy cái này một khối thần vật, mà là đem vật này đưa cho trợ giúp nàng đối phó nhãn ma bợ rủ sở chung gắng. Còn lại đại đạo cường giả có tiến lên tham dự bọn họ chiến đấu, nhưng ngược lại xuất hiện vấn đề, bị các loại ngoại ý muốn đánh thành trọng thương, sau đó chỉ có thể rút lui. Cũng có lợi hại đại đạo cấp các cường giả nhìn ra nhãn ma bợ rủ sở cùng Hồ Lan Đoá Nhi khí vận không bình thường, đối với bọn họ vô cùng kiên kỵ, ngược lại không dám tới gần bọn họ. Tất cả chiến đấu bên trong, chỉ có nhãn ma bợ rụ sở cùng hô lan đoá nhi ở giữa là đánh ra chân hỏa, cũng là kịch liệt nhất, không giữ lại chút nào. Mà cùng nhau đối với bọn họ, còn lại đại đạo cường giả tranh đất cũng là vô cùng kịch liệt, nhưng đều là có chỗ giữ lại, căn bản không có nói mệnh. Cái này tốt nhất thần vật, đều báo chính là toàn lực hạ thủ, sau đó tìm cơ hội, có thể được liệt phải, không thể được cũng muốn để cùng mình quan hệ cực kém tử địch không thể được mất. Cho nên lại bộ phận người ở giữa đều là lẫn nhau quấy nhiễu, lẫn nhau quấy rối làm chủ. Bởi vì loại này quấy nhiễu cùng quấy rối, dẫn đến chiến đấu tiến hành gần thời gian nửa năm, gần 8 thành trí tuệ bất hủ thần thổ đều bị có hoàn toàn bị người đoạt đến, vẫn còn tại thời không bên trong các loại công kích lực lượng nhiễu loạn năng lượng cùng vật chất dòng lũ bên trong ngẫu nhiên phiêu đãng. Đương nhiên cũng có đánh đến tương đối lửa nóng. Cái này đánh đến trình độ kịch liệt chỉ so với nhãn ma bợ rụ sở cùng hô lan đoá nhi ở giữa tiểu nhân, chỉ có vạn xà chi mẫu cùng một cái to lớn rắn hình cầu đại đạo cường giả ở giữa chiến đấu. Nhìn thấy bọn họ ở giữa giống như tử địch lẫn nhau liều, Dương Thắng mới hiểu được vạn xà chi mẫu lúc trước cho chính mình loài rắn vu sư huyết mạch con đường, nguyên lai nhiễu loạn chính là vị này ánh mắt. Hắn đã từng một lần cho rằng vạn xà chi mẫu tự địch, là thân là cự xà chi mụn găng giả cái này rắn hình tròn trạng thái đại đạo cường giả, từ tin tức bên trên phán đoán danh hiệu tựa hồ là vô tận tổ xà. Hắn đồng dạng đi là loài rắn huyết mạch đầu nguồn con đường, theo đuổi là trở thành cắt loài rắn huyết mạch căn nguyên. Con đường của hắn, rõ ràng cùng vạn xà chi mẫu ở giữa là lẫn nhau xung đột, trở thành đại đạo địch không có gì lạ. Có lẽ lúc trước vạn xà chi mẫu vẫn lạc, có thể liền cùng vị này thoát không ra quan hệ. Hai cái này ở giữa chiến đấu, chính là có chút đặc thù. Cái kia hoàn toàn chính là vô cùng vô tận năng lượng cự xà ở giữa quần thể chiến tranh. Bọn họ song đầu xà, rắn ba đầu, thậm chí cửu đầu xà, càng có co rắc xà, không có rắc xà, nhỏ bé lẫn nhau tính kinh khủng rắn độc, to lớn vô cùng không độc cự xà. Cái này căn bản không phải cái gì lực lượng chiến tranh, mà là lẫn nhau ở giữa lẫn nhau khống chế chiều sâu cùng số lượng ở giữa chiến tranh. Loài rắn đầu nguồn chi chiến mới là hai cái vị này đại chiến căn bản yếu tố. Cái kia trong đó mỗi một đầu xà ảnh đều có chóp tinh nã nguyệt, vỡ vụ 543 không gian năng lực. Vô số dạng này loài rắn tụ tập cùng một chỗ bộc phát chiến tranh tràn diện, trình độ kịch liệt mặc dù hơi có không đủ, nhưng phạm vi nhưng là tất cả đại đạo chi chiến sóng chung cùng rộng nhất. Cả hai ở giữa đấu tranh vẫn là vì hai khối trí tuệ bất hủ thần thổ. Nhưng bọn hắn ở giữa đấu tranh mấu chốt lại không phải cướp được đồ vật, mà là tận lực không cho đối phương cướp được, cho dù lần này đấu tranh bọn họ cái gì cũng lấy không được. Chiến đấu như vậy phong cách là hiện tại tất cả đại đạo chi chiến bên trong chủ thể. Ta lấy không được không có quan hệ, chỉ cần tử địch của ta cũng có thể dẫn đến ta vẫn lạc tồn tại lấy không được liền được. Mà hiện trường bên trong, mấy vị 10 cường giả cấp 8 mới là gian nan nhất. Tất cả mọi người sẽ tại bọn họ đến tay thời điểm xuất thủ, để bọn họ không cách nào cướp được trí tuệ bất hủ thần thổ. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch nếu là cường giả đến tay, mạnh như vậy người càng mạnh, còn lại đại đạo cường giả ngày sau sinh tồn hoàn cảnh cùng tài nguyên liền sẽ nhận đến càng lớn áp chế. Áp chế tối cường đám người kia đến tay có thể, đã là chiến trường tất cả 18 cấp phía dưới các cường giả chung nhận thức. Đừng nhìn hiện tại tất cả các cường giả đánh đến 10 phần kịch liệt, nhưng bọn hắn có thể không có quên, tại cái này thế giới bố trí phong tỏa bình chướng bên ngoài, còn có vô số cường giả không có tham dự cuộc chiến đấu này. Những này người bên ngoài tâm tư gì, người ở bên trong cũng là cần phòng bị. Đừng bật tới tay, cuối cùng bị bên ngoài đại đạo cường giả chôn. Cuối cùng xuất hiện cả người cả của hai mất kết quả. Cho nên cứ việc lúc này chiến đấu dư âm chấn động toàn bộ thế giới, để vô tận chúng sinh có một loại đại hủy diệt tùy thời giáng lâm khủng bố cảm giác, nhưng chân chính liều mạng chi chiến thì là ít càng thêm ít. Quá nhiều người, lẫn nhau ở giữa phòng bị cũng liền vô cùng lợi hại. Nhưng theo thời gian trôi qua, tất cả trí tuệ bất hủ thần thổ thuộc về, cuối cùng sẽ có kết quả. Chương 877, biên hoang đấu cuối cùng. Chương 877, biên hoang đấu cuối cùng. Đại đạo chi chiến tiến hành mấy ngày mới đến cuối cùng giai đoạn. Giai đoạn này không nhiều gần 70 vị đại đạo cường giả phân thân trực tiếp hủy diệt, mà còn có gần 30 vị đại đạo cấp cường giả bản nhân trực tiếp vỡ lạc. Vì sao lại đánh thành dạng này? Bởi vì ban đầu yếu bên mạnh, để tử địch cùng tiềm lực tử địch không dễ qua tiềm ẩn quy tắc trò chơi đến phía sau đã hoàn toàn không thích hợp. Có người cướp được trí tuệ bất hủ thần thổ, có người lại không có cướp được. Dạng này đợi đến tất cả không có cướp được đại đạo cường giả triệt để mất đi cơ hội cái kia thời cơ, bọn họ không quản mạnh yếu toàn bộ liên thủ, đồng thời đối tất cả có trí khôn bất hủ thần thổ đại đạo cường giả tiến hành xuống tay. Ban đầu là vây giết, trong quá trình này vẫn lạc người nhiều nhất. Đến phía sau cấp được đồ vật đại đạo các cường giả cũng ý thức được không ổn, nhanh chóng hợp thành không ổn định liên minh. Nhưng lúc này không giành được bảo vật một phương đã tạo thành khai chiến đến nay 7 thành đại đạo cường giả vẫn lạc cùng với phân thân hủy diệt. Cuối cùng tất cả trí tuệ bất hủ thần thổ lại một lần nữa phân phối. Nhưng lần này phân phối phía sau vẫn không có người nào cướp đến tay, trọng thương một chút đại đạo cường giả hoặc là từ bỏ bảo vật lui ra, hoặc là liền tại khủng bố như vậy hôn chiến bên trong nhìn vận khí của mình, mà trạng thái còn tốt tiếp tục tham chiến. Cho nên đánh tới cuối cùng, hoàn toàn là lần lượt có bảo cùng không có bảo người ở giữa tập thể chiến tranh. Bởi vì vu đời đời giới đối toàn bộ chiến trường phong ấn, tất cả mọi người ra không được, cướp được đồ vật các cường giả cũng trốn không thoát, chỉ có thể tiếp tục đánh xuống. Liên phía ngoài Dương Thắng chờ chưa người tham chiến, đều nhìn ra, đây là thế giới ý chí có ý gọn một chút cường giả số lượng nhu đồ. Chỉ cần những người này không có tập thể đánh đi ra tính toán, nó liền có thể thỏa thích nhìn những cường giả này tiếp tục đấu tiếp. Vu sư thế giới làm như thế, cũng là tồn tại chính mình góc độ cân nhắc. Tại cái này một lần trí tuệ bất hủ thần thổ xuất thế bên trong, phân phối cho đại đạo các cường giả cướp đoạt cái kia một bộ phận, chỉ chiếm cứ tổng số lượng một cũng chưa tới, cái khác toàn bộ tại thế giới ý chí trong tay. Dưới tình huống như vậy, thế giới đương nhiên phải phòng bị những này đại đạo cường giả liên thủ đối toàn bộ thế giới hạ thủ có thể. Cái này cũng không phải cái gì lòng tiểu nhân, mà là vô cùng có khả năng sự kiện. Đại đạo cường giả cái này một cái tầng thứ tồn tại đã đứng ở cực cao độ cao đi lên nhìn vấn đề. Cũng đừng đem bọn họ phẩm đức mơ mộng hao huyền quá, nếu là có khả năng phân phối đến thế giới ý chí trong tay trí tuệ bất hủ thần thổ lời nói, bọn họ rất có thể sẽ liên thủ hủy diệt toàn bộ vũ sư thế giới, sau đó được đến cái này lớn nhất một phần lợi ích. Đáng tiếc là những này đại đạo cường giả bên trong gần 6 thành tồn tại là bản tổ trưởng thành, cùng vũ sư thế giới ở giữa tương đương với siêu thoát giả cùng thế giới quan hệ, nhưng bản chất cùng căn nguyên bên trên vẫn là tồn tại tương đối yếu ớt liên hệ. Chính là điểm này yếu ớt liên hệ, để bản thổ cường giả có điều cố kỵ, mới chưa từng xuất hiện chúng cường phát thiên, hủy diệt thế giới khủng bố cục diện. Nhưng đối với thế giới ý chí đến nói, loại này liên hệ yếu ớt tính để thế giới an toàn như cũ không cách nào cam đoan. Người nào cũng không thể xác nhận những cường giả này có thể hay không liên thủ lại, lấy chưa hủy diệt thế giới là thẻ đánh bạc gáp chế thế giới ý chí một lần nữa phân phối. Bởi vì phía trước nguyên nhân, tăng thêm lẫn nhau ở giữa không tín nhiệm, lo lắng thế giới ý chí tại thất bại phía sau tính toán đại gia tổng ghi chép các loại nhân tố. Bọn họ mới có đại bộ phận người tiến vào biên hoang chiến trường một trận chiến lựa chọn. Cũng bởi vì lớn đại phong hiểm tồn tại, thế giới ý chí hy vọng bọn họ có khả năng lẫn nhau đấu tranh đến lẫn nhau cũng không đủ sức hoặc là nhất tổn thương trạng thái. Tại bọn họ đại đa số vẫn lạc thậm chí trọng thương dưới tình huống, bọn họ về sau đối thế giới tạo thành uy hiếp nguy hiểm liền sẽ thay đổi đến vô cùng nhỏ. Đây là thế giới ý chí dương ưu, nhưng tất cả đại đạo cường giả ở giữa lẫn nhau là tử địch, mâu thuẫn rất sâu, thậm chí vẫn tồn tại vạn xà chi mâu cùng vô tận tổ xà con đường như vậy trưởng thành bên trên tử địch, lẫn nhau ở giữa gần như không có liên thủ có thể. Liên tính liên thủ, còn có thể đang đối kháng với thế giới quá trình bên trong bị đối thủ ám toán rơi. Có những này lo lắng cùng nhân tố, những này đại đạo cường giả biết rõ cái này biên hoang chiến trường là thế giới dương ưu, nhưng cũng tự nguyện chúng chiêu. Từ một cái góc độ khác đến xem, tại những này đại đạo trong mắt cường giả thế giới ý chí quá mức cường đại. Cùng còn lại đại đạo cường giả tranh chấp nhiều nhất trọng thương, vẫn là khả năng còn lâu mới có được trực tiếp giao đấu thế giới ý chí khả năng có thể lớn. Cho nên bọn họ tình nguyện chúng cái này một cái dương ưu tính toán, cũng không nguyện ý liên thủ từ thế giới ý chí nơi đó đi cướp càng lớn chỗ tốt. Hôn chiến đến cuối cùng, vẫn là đại đạo cường giả đã đạt đến hơn 100 vị. Đến đây, thế giới ý chí cũng thả ra phía đối diện đất hoang khu phong tỏa, tùy ý được bảo người rời đi, mà không có được bảo cường giả cũng bởi vì trọng thương, trạng thái không tốt không có tiếp tục đuổi theo. Trận này kém chút hủy diệt toàn bộ thế giới chiến tranh chủ yếu tiến trình đến đây kết thúc. Để Dương Thắng cảm giác được có ý tứ chính là, cực kỳ cường hành chùn găng dữ vậy mà cũng vẫn lạc tại trận này trong chiến tranh, mà lại là tại tham dự vây công nhãn ma bờ rủ sở thời điểm, bị vô tận xà tổ đánh lén dẫn đến tử vong. Nó đoạn thân thể, cũng bị vô tận xà tổ cùng bạn xà chi mẫu các đoạn một nửa. Tại vô tận xà tổ đánh lén chùn găng dữ thời điểm, có vài vị lực lượng bên trong mang theo thâm viên dấu vết cấp 8 vu sư hỗ trợ kéo lại Hồ Lan Đoá Nhi, để nàng không cách nào cứu viện. Vu sư bọn họ là cái gì lực lượng cũng dám tại nghiên cứu, bí ẩn gì cũng dám tại tìm kiếm. Có vu sư nắm giữ thâm viên lực lượng tại vu sư văn minh nơi này cũng không phải là cái gì cấm kỵ, bọn họ nhiều nhất không được hoan nghênh mà thôi, thế giới ý chí đối với bọn họ vẫn là tồn tại rất nghiêm khắc giám thị cùng áp chế. Nhãn ma bở rủ sở xuất thân thâm viên, có khả năng lôi kéo đến vô tận xà tổ, thâm viên lực lượng cường đại vu sư đối chứng mùn găng dữ xuất thủ không hề kỳ quái. Mà bạn xà chi mẫu tựa hồ cùng bọn hắn cũng đạt tới an ý nào đó, trực tiếp tại thời khắc mấu chốt buông tay tùy ý vô tận xà tổ xuất thủ, sau đó trực tiếp tìm cơ hội đoạt một nửa cự xà thân thể. Trận này giao phong bên trong, chỉ có Hồ Lan Đoá Nhi một phe là thua thiệt. Chúng găng dữ từ mộng cảnh thế giới mảnh vỡ bên trong trở về, trạng thái vốn cũng không phải là hoàn chỉnh. Vấn đề của nó nhiều nhất, nhược điểm rõ ràng nhất, chúng từ dính đến loài rắn con đường tồn tại xuống tay với hắn tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái. Dương Thắng đối với cái này cũng là nắm giữ hoan nên thái độ, ai bảo trong cơ thể của hắn có chúng găng dữ cự xà huyết mạch đâu. Hiện tại cái này huyết mạch đầu nguồn tồn tại trực tiếp vẫn lạc, cũng tương đương với tạm thời bỏ đi hắn cái này một vu sư phân thân một loại thai hoàng ẩm. Thậm chí hắn còn có thể đảo ngược phân tích chủng găng dữ huyết mạch sâu vô cùng huyền bí, chỉ cần tại cái này một trong cả quá trình chủng găng dữ không có chân linh sống lại, hắn hành động liền sẽ không nhận quá nhiễu. Trận này giao phong bên trong, đừng nhìn Hồ Lan Đoá Nhi minh hữu vẫn lạc, nhưng chủng găng dữ nhưng là tại tối hậu quan đầu đem trí tuệ của mình tri thức cùng với toàn bộ trí tuệ bất hủ thần thổ toàn bộ đưa cho Hồ Lan Đoá Nhi. Bởi vậy trận này giao phong sau đó, Hồ Lan Đoá Nhi trong tay trí tuệ bất hủ thần thổ vậy mà đạt tới 7 khối, là tất cả đại đạo cường giả bên trong nhiều nhất. Không phải là không có người không muốn cướp nàng, mà là tại cái này một khắc cuối cùng thế giới phong tỏa giải ra. Sau đó Hồ Lan Đoá Nhi liền vết tích hoàn toàn không có biến mất. Nàng tại cái này ẩn tàng bí pháp phương diện năng lực, cũng là cường đại mà lạ thường lực. Đến cuối cùng nàng ngược lại là thần vật được đến nhiều nhất một cái, nhãn ma bở rủ sở cũng chỉ là cướp được 4 khối, cái này rất có thể là muốn cùng còn lại minh hữu chia sẻ. Mà những người khác liều mạng cũng chỉ là cướp được nhiều nhất 2 khối. Chúng găng dữ vẫn lạc phía trước cử động nhìn như tại kính dâng, thực tế lại làm cho Hồ Lan Đoá Nhi thiếu nợ ghi chép. Cuối cùng hắn chân linh sống lại vẫn là cần Hồ Lan Đoá Nhi trợ giúp, mà có Hồ Lan Đoá Nhi cái này một cái đặc thù nhân vật, chúng găng dữ chân linh trở về có thể nói so còn lại bất kỳ vẫn lạc đại đạo cường giả đều muốn đến ổn. Ai bảo nhân ra ôm lấy mấu chốt bắt đuổi đâu? Biên hoang chiến tranh kết thúc, nhưng khu vực khác liên quan tới trí tuệ bất hủ thần thổ minh tranh ám đoạt vừa mới bắt đầu. Trận này thần vật tranh, để Dương Thắng nguyên bản đối Vu Sư Tháp kế hoạch có ra vào, nhưng hắn che chở thế giới phàm chúng hành động, nhưng là để hắn thực vật Vu Sư Tháp được đến thế giới ý chí đặc biệt sung cho phép Dương Thắng Vu Sư Tháp làm một cái người quan sát tại thế giới nội bộ tồn tại. Đây cũng là hắn phía trước hành động một loại báo đáp đi. Thế nhưng trận này phân tranh sau đó, tất cả không phải là thế giới này trưởng thành đại đạo cường giả, đều phải rời Vu Sư thế giới. bọn họ tồn tại chỉ là thế giới ý chí để bọn họ cống hiến trí tuệ, ngưng tụ trí tuệ bất hủ thần thổ. Hiện tại thần vật mình thành, thế giới ý chí tự nhiên sẽ không bỏ mặc những này không ổn định nhân tố tồn tại đi xuống. Chương 878, thế giới mấu chốt thăng hoa. Chương 878, thế giới mấu chốt thăng hoa. Rất nhiều đại đạo cường giả rời đi, nhưng vu sư đại thế giới quá lớn, tất cả vị trí cũng có thể đi, mà còn vu sư thế giới cũng là ngẫu nhiên đem bọn họ đưa ra ngoài. Dương Thắng vu sư phân thân căn bản không có thu hoạch gì, thế nhưng thần thể phân thân nhưng là có một phần thu hoạch. Nguyên bản chuẩn bị cướp một cái hắn, nhưng là không có cướp thành, bởi vì hắn vậy mà ngoài ý muốn gặp từ cái phương hướng này đi ra Hồ Lan Đoá Nhi. Cuối cùng Dương Thắng thần thể phân thân không có đối Hồ Lan Đoá Nhi hạ thủ, mà là lựa chọn cùng hắn tiến hành giao dịch. Dương Thắng dùng chính mình một bộ phận đại đạo cấp cảm ngộ cùng với khoa học kỹ thuật loại tri thức, từ Hồ Lan Đoá Nhi nơi đó giao dịch đến một khối trí tuệ bất hủ thần thổ. Hắn cũng coi như là vận khí tốt, có thể không cần đánh một trận liền được dạng này thần vật. Đối với trí tuệ bất hủ thần thổ, Dương Thắng cũng không có khát vọng mình có thể được đến bao nhiêu, mà là cần như thế một cái hàng mẫu cung cấp cho bản tôn làm tham khảo. Chỉ có đối cái này trí tuệ bất hủ thần thổ tiến hành nghiên cứu, bản tôn mới có thể tìm tới nó bản chất, từ đó nghiên cứu ra đối địa cầu thế giới có trợ giúp bộ phận. Tại được đến trí tuệ bất hủ thần thổ về sau, thần thể phân thân lập tức đem nó truyền lại cho bản tôn, sau đó tiếp ứng đến bị đuổi ra thế giới bên ngoài vu sư phân thân. Nguyên bản đối với vu sư phân thân, Dương Thắng bản tôn bởi vì cố kỵ là chuẩn bị triệt để từ bỏ. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ vu sư phân thân cũng là tồn tại tác dụng nhất định. Bản tôn cẩn thận khảo lượng một cái, vẫn là quyết định đem vu sư phân thân đưa đến một cái kia đặc thù mộng cảnh thế giới mảnh vỡ bên trong. Cái kia mộng cảnh thế giới mảnh vỡ nhìn như không hoàn chỉnh, nhưng lại có vô số đại đạo cường giả tại nơi đó tiến hành bí ẩn bố cục, tất nhiên có không đơn giản chỗ. Chư thiên vạn giới, một chút không đáng chú ý địa phương nhỏ liền ẩn giấu đi thiên đại bí mật cùng khủng bố. Mộng cảnh thế giới mảnh vỡ chính là như vậy, Dương Thắng chuẩn bị đem vu sư phân thân an đặt ở chỗ đó, cướp đoạt một cái mộng cảnh thải ngâm sung làm căn cứ, tại nơi đó là bản tôn đinh bên trên một cái cây đinh, thu hoạch một chút tin tức bên trên tương đối ưu thế. Cũng tương tự bởi vì mộng cảnh thế giới tính đặc thù, vu sư phân thân có thể tiếp tục tại nơi đó thu thập kỳ dị thực vật, đối thực vật đại đạo huyền bí tiến hành nghiên cứu. Dạng này vu sư phân thân đã không có nhà rỗi, lại là một cái không sai cây đinh chú ý nơi đó. Cái này 180 dạng lưu đồ về sau, Dương Thắng vu sư phân thân liền bị phái hướng về phía chỗ nào. Mà Dương Thắng thần thể phân thân thì tiếp tục du lịch trừ giới, tìm kiếm một chút đối bản tôn thế giới có trợ giúp tài nguyên cùng tin tức bí ẩn. Lưỡng đại phân thân đều có động tác, Dương Thắng bản tôn nơi này mới đối trí tuệ bất hủ thần thổ bản chất tiến hành nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút, hắn mới phát hiện cái này trí tuệ bất hủ thần thổ huyền bí đối thế giới phát triển có trọng đại tác dụng. Bất quá tiến hành 3000 năm nghiên cứu, hắn cũng có thể được đến trí tuệ bất hủ thần thổ tầng ngoài huyền bí, trí tuệ pháp tắc cùng với trí tuệ đại đạo một loại thần bí cùng hiện thực vật chất, hỗn độn khí tức ở giữa thần bí trạng thái kết hợp. Mà còn loại này trí tuệ bất hủ thần thổ cùng xuất từ vĩnh hằng vật chất cùng loại, nhưng cũng lại là khác biệt tồn tại. Nhưng loại này tương tự tính, đối thế giới độ sâu tác dụng nhưng là vô cùng cùng loại, cũng là vô cùng trọng yếu. Bí ẩn căn nguyên liền tại cái này kết hợp bên trên, nhưng 3000 năm cố gắng cũng chỉ là để hắn tìm tới trí tuệ lớn đạo một bộ phận tin tức, cảm thấy nó càng sâu tầng ẩn tàng một chút thô sơ giản lược tin tức, nhưng vẫn không có dính đến trí tuệ bất hủ thần thổ bản chất. Dương Thắng bản tôn không hề từ bỏ, một bên cố gắng tiếp tục để thế giới hướng về hỗn độn khu vực xuất phát, một bên tiếp tục để thế giới hướng về ngụy hỗn độn khu vực tiến hành tiến lên. Địa cầu thế giới bên này thời gian qua 1 vạn năm về sau, Dương Thắng công việc nghiên cứu mới có bước đầu tiến triển. Nhưng lúc này Dương Thắng bản tôn nhưng là không lo được nhiều như vậy, bởi vì lúc này địa cầu thế giới đã hoàn thành hướng ngụy hỗn độn khu vực tiến phát quá trình hơn 9/10, đã đi đến tiến vào ngụy hỗn độn khu vực, cũng chính là chân chính hỗn độn hình chiếu khu vực thời khắc mấu chốt. Lúc này mỗi phía trước hỗn độn khu vực tiến lên trước một bước, Dương Thắng cảm giác thế giới tựa như là một khối quả tạ đè lên lò xo đồng dạng khó khăn. Mỗi tiến một bước, đối mặt phản lực lại càng lớn. So lại địa cầu thế giới không phải ngụy hỗn độn khu vực sinh ra thế giới, thuộc về ngụy hỗn độn khu vực dị vật, sẽ thiên nhiên nhận đến nó một loại bài xích. Mà càng vào bên trong đi, ngụy hỗn độn khu vực lực đẩy liền càng ngày càng cường đại. Loại này bài xích lực lượng, tại đạt tới 9 thành thời điểm gần như có thể đem Dương Thắng địa cầu thế giới trực tiếp bắn ra ngụy hỗn độn khu vực, song phương tựa như ở vào đấu sức tương đối điểm thăng bằng bên trên. Dương Thắng bản tôn lúc này nếu là không toàn lực tiến lên, rất có thể một cái không tốt, liền sẽ bị cố này bắn ngược lực lượng từ ngụy hỗn độn khu vực trực tiếp ném đi ra. Hắn cần toàn lực ứng phó để thế giới tiến lên, căn bản không có dư lực đi nghiên cứu hỗn độn bất hủ thần thổ. Bất quá quá trình này cũng không phải là không có chỗ tốt. Ngụy hỗn độn khu vực lực đàn hồi tác dụng tại địa cầu thế giới đồng thời, nó lấy lực đàn hồi hình thức tồn tại lực lượng cũng tại trong lúc vô hình thẩm thấu đến địa cầu thế giới nội bộ, đối địa cầu thế giới bản chất tiến hành tiến một bước thăng hoa, để địa cầu thế giới vạn vật đều có một loại bản chất bên trên kéo lên. Trường hợp này có chút cùng loại với Dương Thắng phía trước tại địa cầu thế giới nhấc lên siêu phàm sống lại, nhưng lần này siêu phàm sống lại không có rõ ràng dị tượng loại hình đồ vật xuất hiện, cái gì bầu trời thải vân a loại hình tình huống, nó biểu hiện nhất là đặc thù rõ ràng là địa cầu thế giới thời không vô hạn được đến tăng cường. Địa cầu thế giới không đúng chống chọi cái này một cỗ lực đàn hồi, cũng dùng cái này một loại lực đàn hồi đối thế giới bản chất tiến hành thẩm thấu rèn luyện. Trong quá trình này, tất cả địa cầu sinh mệnh sẽ phát hiện bọn họ xuất thủ uy năng sẽ càng ngày càng nhỏ, đối thế giới ảnh hưởng sẽ càng ngày càng yếu. Đây không phải là chính bọn họ lực lượng nhỏ, mà là thế giới bản thân gấp cố trình độ từ căn nguyên bên trên, tại vạn vật tất cả ở bên trong lấy được tăng cường. Mà đợi đến thế giới hoàn toàn bị cái này một cỗ lực đàn hồi rèn luyện đến cực hạn, thế giới cũng sẽ vô hạn tiếp cận đến ngụy hỗn độn khu vực. Mà cái này thời đạt đến trình độ nhất định, ngụy hỗn độn khu vực liền sẽ tự động đem địa cầu thế giới trở thành là người một nhà. Đến lúc này, địa cầu thế giới liền có thể thoải mái mà chỉnh thể tiến vào ngụy hỗn độn khu vực, chân chính hoàn thành thủy biến, tại ngụy hỗn độn khu vực lực lượng hạ song thành toàn bộ thế giới đẳng cấp này lên. Trường hợp này, cũng không phải là nói ngụy hỗn độn khu vực bản thân ý chí tại dạng này làm. Nhân gian nếu là thật làm như vậy, Dương Thắng địa cầu thế giới căn bản không có khả năng tiến vào ngụy hỗn độn khu vực. Khu vực này ý chí cho dù là hơi hơi chân chính dùng sức, địa cầu thế giới cũng sẽ xuất hiện đại phá diệt tình huống. Cái này trên thực tế chỉ là ngụy hỗn độn khu vực cái này một mảnh nhỏ địa phương một loại vật chất bản năng, là bản năng tính hành động. Mà chân chính ngụy hỗn độn khu vực tuyệt đối là tồn tại ý chí, nhân ra mới sẽ không quản loại này thế giới tấn thăng chuyện nhỏ. Nhưng chính là loại này bản năng đối kháng tạo thành nhỏ yếu lực đàn hồi, nhưng cũng là để Dương Thắng địa cầu thế giới đem hết toàn lực, sợ xuất hiện sai lầm. Bởi vì một khi sai lầm, địa cầu thế giới phía trước tất cả gắng sức cùng tài nguyên đầu nhập, tất cả đều sẽ trôi theo dòng nước. Lúc này địa cầu thế giới động tác là không thể xuất hiện ngoài ý muốn, cần bản tôn toàn lực đầu nhập tất cả chỉ có thể toàn lực lại chậm rãi tiến hành. Đương nhiên, cái này lúc địa cầu thế giới nội bộ hình thức cũng sẽ theo quá trình này không ngừng mà biến hóa. Bởi vì đại gia lực lượng hiệu quả suy giảm, tất nhiên sẽ sinh ra lực lượng uy hiếp tính bên trên biến hóa, cũng sẽ sinh ra đủ loại thế lực cùng sinh mệnh thế lực cách cục biến hóa. Loại này biến hóa Dương Thắng không để ý, nhưng đối với địa cầu thế giới nội bộ tất cả sinh linh đến nói, cũng là thiên đại ảnh hưởng, chỉ có những cái kia tiến vào mê cung nguyên vực đại đạo các cường giả mới có thể chân chính không nhận loại này biến hóa ảnh hưởng. Thế giới giác cố, đối với bọn họ mà nói ngược lại là một loại chuyện tốt. Bởi vì thế giới tăng cường, cũng mang ý nghĩa có thể cung cấp bọn họ hoạt động khu vực tại mở rộng, có thể làm cho bọn họ không bị hạn chế địa phương tăng nhanh. Đối với bọn họ thực lực tăng lên, cũng là có lợi ích cực kỳ lớn tồn tại. Lúc này địa cầu thế giới nội bộ, địa cầu sao một cái nào đó tung lũng khu vực bên trong, liền có bách tộc phân bố. Cái này bách tộc cũng không phải chỉ chân chính đại chủng tộc, mà là chỉ nhân tộc nội bộ 107 vị dòng họ. Mỗi một dòng họ là một đại tộc. Khu vực này cũng coi là nhân tộc thế lực bên trong một cái xa xôi khu vực. Kinh lịch không biết bao nhiêu vạn năm phát triển, địa cầu chủ tinh một mực đang thong thả mở rộng. Loại này mở rộng vô cùng chậm, cũng mang đến tài nguyên phong phú. Nhưng trên lực lượng không cân đối sẽ sinh ra đủ tiểu giai cấp, đại địa phương có kinh khủng siêu cấp thế gia thánh địa, địa phương nhỏ có chiến căn cứ chủ yếu tài nguyên họ gì thị tộc. Theo lực lượng khống chế cố hóa, bởi vì huyết mạch, công pháp, tài nguyên trở đa trọng nguyên nhân, tầng dưới chốt người ra mặt cơ hội cũng là càng ngày càng ít, càng ngày càng khó. Có thể nói bây giờ địa cầu chủ tinh cùng với thiên giới từng cái giới vực giai cấp đều đã bắt đầu hoàn toàn cố hóa. Bình thường cùng với tầng dưới chốt người gần như không có ra mặt có thể, thế gia thánh địa từ tài nguyên, công pháp từng cái phương diện hoàn thành đối tất cả lũ đoạn. Đệ nhất đại tộc địa thế lực lượng, cái khác bình dân nếu là dám tại ra mặt, hoặc là nói là có vô cùng thiên tư, liền phải tiếp thu lấy thông gia các phương thức khống chế. Bằng không bọn hắn liền sẽ tại ra mặt ngày thứ hai liền biến mất. Địa cầu chủ thế giới hiện tại mục nát trình độ, không một chút nào so vu sư thế giới kém, cho dù có Dương Thắng bản tôn tại một ít quy tắc bên trên cân bằng, cũng vẫn như cũ không cách nào thay đổi loại này mục nát hóa xu thế. Đương nhiên loại này hiện tượng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, còn không có nghiêm trọng đến ngăn cản thế giới phát triển, cần Dương Thắng bản tôn đích thân xuất thủ trình độ. Nhưng lần này, tình huống nhưng là thay đổi. Bách tộc thế gia thống trị định khu vực, có vô số thế gia khống chế xuống núi phỉ. Bọn họ chính là riêng phần mình thế lực tại trong bóng tối đả kích còn lại thế gia tốt nhất ám tử, bởi vì dạng này tránh khỏi thế gia ở giữa trực tiếp bên trong hao tổn. Dù sao cái này một cái nhân tộc thung lũng, cũng là đối mặt những dị tộc khác cùng với nhân tộc càng mạnh thế gia uy hiếp. Nhưng từ ngày nào đó bắt đầu, một cái tương đối thông minh sơn phỉ đầu lĩnh phát hiện, hắn nguyên bản chém ra một đao dài 10 mét đao khí, bây giờ lại đang không ngừng thu nhỏ. Theo thời gian kéo dài, hắn phát hiện chính mình chém ra đao khí cường độ cũng không có thay đổi nhỏ, nhưng uy lực nhưng là đang không ngừng yếu bớt. Chỉ là không đến thời gian hơn một năm, hắn một đao chém nát một khối đá lớn đao khí đến bây giờ liền từng cái gốc bình thường thân cây đều chém không đứt. Ngược lại trực tiếp dùng đao chém lời nói, chém cây hiệu quả so đao khí muốn tốt hơn nhiều. Mà còn cái kia dài 10 mét đao khí hiện tại cũng không đến dài nửa thước, mà còn lấy cảnh giới bây giờ của hắn có khả năng phát huy ra dài nửa mét đao khí đã là một loại cực hạn. Gia hỏa này là một cái người thông minh, hắn lập tức phái người đi xác nhận, cuối cùng phát hiện tất cả mọi người tình huống cùng mình thay đổi đến đồng dạng. Vô số thế gia đại tộc đều chú ý tới loại này dị thường, vô cùng kinh hoàng. Bởi vì ý vị này lực lượng lực phá hoại đang thu nhỏ lại, thế gia đại tộc đối với người bình thường áp chế lực cũng sẽ vô hạn thu nhỏ. Nguyên bản người bình thường căn bản không đả thương được một cái phổ thông con em thế gia, nhưng hiện tại bọn hắn tuyệt đối có thể làm được điểm này. Nhân số, tựa hồ lại một lần trở thành có thể quyết định lực lượng mạnh yếu ưu thế. Cái này thổ phỉ khác biệt hắn người kinh hoàng, hắn chú ý tới điểm này về sau, lập tức liền liên tưởng đến cất giấu trong đó kỳ ngộ. Vì vậy cái này một tên lập tức nghĩ biện pháp âm chết còn lại mấy cái đỉnh núi thổ phỉ đầu lĩnh, đem bọn họ nhân mã hợp nhất, bắt đầu vụ trộm không ngừng mở rộng. Đợi đến hắn dưới trướng tụ tập đầy đủ nhân số về sau, gia hỏa này trực tiếp dùng xuất kỳ bất ý phương thức đánh bất ngờ bách tộc bên trong một tôn thị, diệt tôn thị cả nhà, cướp đi tôn thị tất cả tài nguyên cùng công pháp. Bởi vì hắn áp dụng là xuất kỳ bất ý đột nhiên công kích, vậy mà thoáng cái liền đắc thủ. Sau đó gia hỏa này liền mang theo thế lực của mình nhận dấu đi. Đợi đến đêm lần này thu hoạch hấp thu, nhân mã của mình lực lượng cường đại phía sau hắn mới lấy đồng dạng tập kích thử hủy diệt một cái khác họ gì thị tộc. Hắn động tác, đồng dạng bên trên cái khác bình dân cùng với bọn thổ phỉ bắt trước. Toàn bộ bách tộc khu vực hoàn toàn lộn xộn, nguyên bản cao cao tại thượng bách tộc dòng họ hoặc là thoát đi, hoặc là biến thành cho bụi. Cuối cùng cái này thổ phỉ đầu hoàn toàn chiếm cứ cái này bình nguyên, thành lập một cái đoàn mệnh vương quốc. Người này mặc dù có tiểu thông minh, nhưng dù sao cũng là chỉ là thổ phỉ xuất thân, không có chân chính đại trí tuệ, không có lâu dài nhãn quang. Nhưng bởi vì lực lượng hiệu quả suy yếu sinh ra dạng này những chuyện tương tự, lại tại nhân tộc cùng với chủng tộc khác nội bộ trình diễn. Đương nhiên cái này cũng không có chân chính động cùng nhân tộc cùng với những dị tộc khác tinh hoa khu vực, ảnh hưởng chỉ là xa xôi khu vực. Lực lượng uy năng suy yếu, đại biểu cho không cách nào khoảng cách dài triển khai liên hệ, các tộc nội bộ phân liệt nhưng là càng ngày càng lợi hại. Tất cả giai cấp cố hóa bộ tộc có trí tuệ, đều bởi vì lần này thế giới thăng cấp tới một lần tương đối nhỏ yếu thế lực xa bài, đối với thế giới mà nói cũng chỉ là một chảng nhỏ náo động. Nhưng địa cầu thế giới nội bộ loại này giai cấp cố hóa thai họa ngầm vẫn tồn tại như cũ, cuối cùng rồi sẽ có Dương Thắng đích thân động thủ cải cách thế giới cách cục một ngày. Chương 879, 18 cấp thế giới. Chương 879, 18 cấp thế giới. Thế giới thăng hoa, ngụy hỗn độn lực đàn hồi đối thế giới rèn luyện một mực kéo dài 100 năm. Cái này 100 năm bên trong địa cầu thế giới nội bộ, đặc biệt là địa cầu sao bên trên bình thường giai cấp thế lực ở giữa là náo động không ngừng, mỗi ngày đều tại diễn ra khác biệt hình ảnh. Nhưng giai cấp từ tầng dưới chốt bắt đầu, dần dần bị đánh vỡ. Dương Thắng cũng là đang đối kháng với bên trong chú ý tới điểm này, hắn đặc biệt tại từng cái chủng tộc bên trong tuyển chọn ra một chút khí vận chi tử, đều là tầng dưới chốt xuất thân, sau đó lại lấy cơ duyên tài nguyên các loại thủ đoạn nhấc lên thế lực đại chiến, lấy đủ loại phương thức tiếp tục gia tăng từng cái chủng tộc ở giữa giai cấp cố hóa vấn đề, để mới quật khởi có thể tái hiện tại tất cả sinh mệnh tầng dưới chót. Cố hóa giai cấp, không có sức sống thế giới cuối cùng là sẽ xuống dốc không thành. Lần này, Dương Thắng cũng chỉ là tới một lần nho nhỏ đẩy mạnh, hiện tại còn không phải chỉnh lý thế giới nội bộ thời điểm, đợi đến chân chính tấn thăng đến 18 cấp thế giới một khắc, mới là hắn một lần nữa chỉnh lý thế giới nội bộ trật tự mới một khắc. Địa cầu thế giới lấy hải quy tốc độ tiến lên, tại 100 năm sau cuối cùng hoàn thành đối thế giới chỉnh thể chất thăng hoa, để toàn bộ thế giới đều bị ngụy hỗn độn lực lượng tẩy lễ một lần. Dạng này quá trình, là đối thế giới thăng hoa, cũng là cho thế giới một loại mới khí tức, đây là để ngụy hỗn độn bản năng thừa nhận địa cầu thế giới khí tức. Nó tương đương với địa cầu thế giới tìm tới triệt để tiến vào ngụy hỗn độn khu vực mật mã. Trăm năm sau một ngày nào đó, toàn bộ thế giới trước đột nhiên hiện lên vô hạn kiềm chế, phản phất có cái gì đại khủng bố bao phủ thế giới đồng dạng. Loại này kiềm chế, cho dù là đại đạo cấp cường giả đều cảm thấy nặng nề. Giờ khắc này, cũng chính là thế giới hướng ngụy hỗn độn khu vực tiến phát một bước cuối cùng, cũng là một bước khó khăn nhất. Một bước này nếu là kém, toàn bộ địa cầu thế giới sẽ lấy lớn nhất lực lượng bị bắn ra ngụy hỗn độn khu vực. Mà cái này một cái bắn ra lực đàn hồi vô cùng kinh khủng, khả năng sẽ để địa cầu thế giới nội bộ trực tiếp xuất hiện trọng đại tổn hại. Đối với địa cầu thế giới sinh linh mà nói đây chính là một tràng to lớn khủng bố thiên tai. Đến lúc đó khả năng sẽ nhật nguyệt trầm luân, giang hà vỡ vụn, thời không vô tự, bốn mùa thất thường, sinh tử mất hạn, càng sẽ có kinh khủng pháp tắc cùng đại đạo vặn vẹo hiện tượng xuất hiện, thậm chí sẽ xuất hiện cực kỳ đáng sợ có khả năng hủy diệt vô tận sinh linh tạp vật. Bởi vì bước cuối cùng này, ngụy hỗn độn khu vực bắn ngược không còn là thuần túy lực lượng, còn gia nhập nhất định đại đạo quy tắc chi lực. Chính là cái này mới lực lượng bắn ngược mở rộng, sẽ để cho thế giới nội bộ xuất hiện căn nguyên tính sai lầm, từ đó tạo thành tà dị chờ quái vật xuất hiện, thậm chí sẽ có hủy diệt tính sinh linh sinh ra. Bước cuối cùng này, hung hiểm nhất, cũng là thế giới tiến lên lớn nhất một quan. Chính vì vậy đủ loại thất bại khủng bố nguy hiểm, tất cả chúng sinh mới có giờ phút này kinh khủng cảm giác đè nén. Đây là thiên địa xúc động, giao mạnh hơn sinh linh trong linh hồn, chúng sinh ý thức bản năng bên trong. Dương Thắng cứng cỏi 100 năm thời gian, không có một khắc dám buông lỏng. Càng hướng về sau tinh lực của hắn càng ngày càng chuyển rời đến đem thế giới hướng hỗn độn khu vực thúc đẩy chuyện này bên trên, giờ khắc này áp lực của hắn cũng là lớn nhất, tinh lực hoàn toàn đặt ở bước cuối cùng này đẩy mạnh bên trên. Hắn lúc này tựa như một cái lão nhân lôi kéo một họa nặng hàng, nhanh đến đỉnh núi, liền kém cái này khẽ run rẩy. Nhưng bước này khó khăn cũng là giống như cái kia lão nhân đồng dạng không dễ, cũng là hắn lực lượng sắp tiếp cận hao hết, sắp triệt để bất lực đối kháng một khắc. Chúng sinh thậm chí đều có thể cảm giác được, linh khí trong thiên địa nồng độ tại lấy nhục thân có thể cảm giác tốc độ nhanh chóng hạ xuống. Vì hoàn thành bước cuối cùng này, Dương Thắng bản tôn cũng là liều mạng, vậy mà bắt đầu trực tiếp dùng tới đời giới linh khí đến đẩy mạnh thế giới hoàn thành bước cuối cùng này. Đây cũng là hắn nơi này lúc nghĩ tới, có khả năng ép khoa thiên cân cuối cùng một cọng rơm. Bước kém, một bước năng lực, chính là lệch trời, cũng là thăng hoa. Một loại vô hình có đại hỷ duyệt, đại thăng hoa cảm xúc. Đột nhiên xuất phát từ nội tâm sản sinh tại mỗi một cái sinh linh trong lòng. Toàn bộ thế giới phảng phất tháo xuống cái gì gánh nặng đồng dạng, kiểm chế giết hết. Dương Thắng cuối cùng đi qua một bước cuối cùng, hoàn toàn đem thế giới đẩy tới cái này ngụy hỗn độn khu vực, cũng chính là chân chính hỗn độn hình chiếu khu vực bên trong tới. Cũng chính là giờ khắc này, hỗn độn khu vực vô tận mênh mông cao cấp năng lượng hướng về địa cầu thế giới nội bộ mà tới, không những ở nhanh chóng bổ sung phía trước toàn bộ thế giới lực lượng tiêu hao, càng là có vô tận năng lượng gia cố thế giới càng sâu tầng thứ bản chất, lấy cao duy thăng hoa thấp duy phương thức bắt đầu trợ lực toàn bộ thế giới tiến hành thăng cấp. Đã tại 10 thất cấp đỉnh phong thật lâu địa cầu thế giới, giờ khắc này cũng tại ngụy hỗn độn khu vực năng lượng khí tức thấm vào bên dưới, bắt đầu tại sinh mệnh sản sinh ra hỗn độn nguyên thủy đặc tính, thực hiện đối vạn vật chất thăng hoa. Đồng thời cái này một cái hỗn độn nguyên thủy chi căn sinh ra, cũng là một cái vạn vật bản chất cao duy thăng hoa. Trước đây địa cầu thế giới vạn vật chủ yếu cơ sở là pháp tắc cấp, nhưng giờ khắc này cái này cơ sở liền thăng hoa thành đại đạo cấp. Đây chính là hỗn độn nguyên thủy chi căn, cũng liền hỗn nguyên đặc tính căn bản. Cái này một loại đặc tính, bản chất đúng là cần phẩm chất cao năng lượng, mà lại là đầy đủ phẩm chất cao năng lượng tiến hành thăng hoa. Mà nó lựa chọn tốt nhất chính là ngụy hỗn độn khu vực hỗn độn năng lượng, chỉ có hoàn toàn đem thế giới kéo tới ngụy hỗn độn khu vực về sau, mới sẽ có loại này thăng hoa, bởi vì năng lượng dưới tình huống như vậy mới sẽ đủ. Đương nhiên địa cầu hiện tại thăng hoa, chỉ là có đủ, là nắm giữ, nhưng tại số lượng cùng chất bên trên nhưng là một cái một, rất ít, vừa mới bắt đầu. Hỗn độn nguyên thủy chi căn cũng là cần không ngừng bồi dưỡng tăng trưởng. Vạn vật đều có đủ hỗn nguyên đặc tính, cũng liền tiêu chí thế giới bắt đầu hướng về 18 cấp tầng thứ tiến hành thăng hoa. Vạn vật chính là thế giới căn cơ tăng lên, thế giới tự nhiên cũng liền nâng cao một bước. Giờ khắc này, tại vô tận hỗn độn năng lượng sơ bộ tràn vào tạo thành hiện tượng bên trong, địa cầu thế giới trực tiếp hướng về 18 cấp cao cấp thế giới nhảy vào. Cấp 17 cùng cấp 17 phía dưới đại thiên thế giới, chỉ là bình thường đại thiên thế giới. Mà 18 cấp cùng 19 cấp đại thiên thế giới, mới thật sự là cao cấp thế giới, chân chính trở thành thế giới bên trong cao cấp tồn tại. Bình thường thế giới có khả năng từ tiểu thiên thế giới trưởng thành là trung thiên thế giới đã là may mắn, trưởng thành là đại thiên thế giới nhưng là thế giới một mực chính xác tiến lên. Mà thế giới trở thành cấp 17 thế giới liền cần tương đối lợi hại chư thiên vạn giới khí vận chống đỡ. Dương thắng địa cầu thế giới song song giờ khắc này, có khả năng tấn cấp làm chân chính 18 cấp thế giới, nhưng cũng là cố gắng, con đường chính xác, cùng khí vận gia chỉ cùng nhiều phương diện nhân tố kết quả. Thế giới thăng hoa đến 18 cấp, cũng kéo ra Dương thắng cái này thế giới ý chí tiến thêm một bước thuế biến. Giờ khắc này hắn đi vào 18 cấp, khoảng cách cái kia càng thật cao hơn cấp, vĩnh hằng bất hủ 20 cấp thế giới chỉ kém 2 cấp. Mà địa cầu thế giới cũng là có đủ trở thành vĩnh hằng thế giới tư cách, hắn đi tới 18 cấp, còn kém 2 bước liền có thể đi đến trước mắt hắn có thể nhìn thấy phong cảnh gần đầu. 18 cấp thế giới thuế biến cũng là một loại cực kỳ tiếp cận bản chất bản nguyên tinh thuế biến. Giờ khắc này địa cầu thế giới bản nguyên hoàn toàn thăng hoa thành cao cấp hơn lực lượng. Nhất là đặc thù rõ ràng chính là thế giới ý chí đối thế giới lực khống chế cùng sức cảm ứng độ thực hiện chất thăng hoa. Trước đây thế giới nội bộ có tình huống như thế nào, cần hắn đặc biệt quan sát, cảm ứng mới có thể chú ý tới. Mà hắn nếu là không nhìn kỹ bình thường cũng sẽ không phát hiện thế giới nội bộ một chút chi tiết mang tính then chốt biến hóa. Liên giống như là một người có thể nội thị trong cơ thể của mình huyết đục tình huống, nhưng cái này cần hắn đi chú ý bằng không hắn cũng sẽ không đặc biệt bố trí tín ngưỡng thần linh internet, dùng để giám sát thế giới nội bộ hắn không có dư lực đi chú ý tình huống đặc biệt. Nhưng đến 18 cấp về sau, hắn mới phát hiện lúc này hắn mới thật sự là toàn trí toàn năng. Loại này toàn trí toàn năng trạng thái, chỉ là đối thế giới nội bộ. Hắn không cần đặc biệt chú ý, liền có thể phát hiện thế giới bộ phận bất kỳ đối thế giới nhân tố bất lợi cùng với sự kiện, đối với thế giới nội bộ an nguy cảm ứng càng thêm mẹ cảm. Đối với có thể uy hiếp đến thế giới tồn tại người mọi cử động có khả năng giám sát. Loại này trạng thái, không cần hắn phân đi cái gì tinh lực chú ý, hắn liền có thể toàn trí toàn năng. Đây là một loại bản năng hóa không có tiêu hao, cũng sẽ không tạo thành tin tức gì quá lớn tạo thành xung kích mặt trái tình huống, là một loại vô cùng đặc thù trạng thái. Giống như là người có khả năng thời khắc chú ý tới mình trong cơ thể vận chuyển, lại sẽ không chiếm dụng não một dạng, bởi vì đó là một loại thăng hoa bản năng. Đây là hắn lần này tấn cấp đến 18 cấp tốt đẹp nhất chỗ. Cái khác như thế giới lúc chống không vạn vật gấp cố độ tăng lên, thế giới bổn nguyên chất cùng lượng tăng thêm một bước, thời không quy tắc diễn biến tiến hành bước hài hòa thống nhất chờ chỗ tốt, liền không cách nào dùng ngôn ngữ từng cái nói rõ. Cũng có thể nói đến 18 cấp, mới là thế giới ý chí toàn năng khống chế thế giới một cái đặc thù đẳng cấp 9. Chương 880, thế giới chủ thể biến hóa. Chương 880, thế giới chủ thể biến hóa. 18 cấp thế giới, trừ xem như thế giới bổn nguyên chất thăng hoa bên ngoài, thế giới tự thân khống chế độ chất tăng lên cũng là cực kỳ trọng yếu một phương diện. Hiện tại Dương Thắng đã có thể tránh cho tuyệt đại đa số ngoại lai xâm lấn lực lượng. Hắn cẩn thận lục soát toàn bộ địa cầu thế giới, cái này không nhìn còn khá, xem xét phía dưới vậy mà phát hiện 19,631 cái dị loại tồn tại. Bọn họ có quỷ dị bảo vật, có chân chính sinh mệnh có trí tuệ, cũng có đặc thù không đáng chú ý thực vật. Như thế quỷ dị chữ số, rất là đặc thù. Mà những này dị loại, toàn bộ cũng có thể là ngoại bộ lực lượng thám tử cùng xúc tu. Trong đó đến từ thâm viên nhiều nhất, ước chừng có hơn 11,000 cái. Vô số năm trước thâm viên xâm lấn hắn dưới thế giới một cái kia tiểu thiên thế giới, trực tiếp dẫn bạo một tràng thế giới chi chiến. Cuối cùng mặc dù bởi vì chư thiên vận mệnh phong bạo xuất hiện để thâm viên lực lượng rút lui, nhưng hiển nhiên đối phương không hề từ bỏ đánh địa cầu thế giới chủ ý nghĩ. Cái này hơn một vạn cái dị loại, đại đa số là sinh mệnh có trí tuệ bên trong vận mệnh tương đối long đong, hoặc là nói tâm tính tham lam một loại. Bọn họ bị thâm viên lực lượng tại tâm linh bên trong dụ hoặc, dần dần trở thành thâm viên chôn ở địa cầu thế giới quân cờ. Những người này có tham tài, có tham quyền, có ham mê nữ sắc, có thì cứu hận, ghen ghét chờ tâm tình tiêu cực cực kỳ dễ dàng kích phát. Bản tính ý chí nhỏ yếu, để bọn họ một khi dụ hoặc liền bị khống chế. Nếu không phải lần này tấn cấp đến 18 cấp, đạt tới đối tự thân vạn vật gần như hoàn toàn khống chế cùng giám thị, hắn đều không cách nào biết được thế giới của mình nội bộ chôn nhiều như vậy lôi. Hừ, mất diệt. Đối với những thế giới này bên ngoài đến dị loại, Dương Thắng là không chút khách khí, trực tiếp đối nó tiến hành mất diệt. Tốt tại để hắn yên tâm chính là, không có cái gì đại đạo cấp dị loại lực lượng xâm lấn địa cầu thế giới. Đây cũng là xem như là để hắn tương đối buông lòng một cái, nếu là thật xuất hiện đại đạo cấp dị loại, vậy hắn mới cần càng thêm cẩn thận. Dương Thắng đến đây cũng minh bạch vì cái gì Vu sư thế giới yên lòng để Dương Thắng đại đạo cấp phân thân vào ở trong thế giới của hắn bộ. Bởi vì 18 cấp thế giới liền có thể làm được thế giới hoàn mỹ không chế, cho dù ngươi bố trí lại là bí ẩn, cũng trốn không thoát thế giới con mắt cùng bản năng không chế. Tất nhiên có thể đủ nhìn thấy tất cả, như vậy nhân gia tự nhiên cũng liền không sợ ngươi đi vào, càng không sợ ngươi làm cái gì động tác. Dương Thắng cũng coi là minh bạch, lần này hắn Vu sư tháp bố trí vì sao lại bị thế giới ý chí phát hiện, nguyên lai nhất cử nhất động của mình cũng sẽ không né ra nhân gia nhìn chăm chú. Càng là minh bạch ngày trước thích tại từng cái đại thiên thế giới bên trong làm lớn động tác nhãn ma bợ rủ sở, lần này nhưng là không có tại Vu sư thế giới bên trong làm cái gì động tác. Nhãn ma bợ rủ sở khẳng định phát hiện điểm này, vô luận hắn làm bí ẩn gì động tác, đều sẽ bị thế giới ý chí phát hiện. Mà còn nếu là làm qua lời nói, thế giới ý chí cũng là sẽ không bỏ qua cho hắn. Xuất phát từ kiêng kỵ cùng hoảng hốt, nhãn ma bợ rủ sở mới không có tiếp tục làm hành động lớn gì. Mà phía trước Hy Lạp thần thoại thế giới bản thân có liền ngoại lai thành phần, trưởng khống giả không phải thế giới ý chí. Còn có Tam Quốc đại thế giới có thể liền thế giới ý chí đều không tồn tại, đừng nhìn nó là một cái kinh khủng thế giới tụ quần, nhưng tại nhãn ma bợ rủ sở trong mắt chính là một cái to lớn cái sàng. Bởi vậy nhãn ma bợ rủ sở mới có thể không hề cố kỵ làm động tác. Mà còn phía trước tấn thăng, để Dương Thắng đối với vu sư thế giới có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn thậm chí có một loại suy đoán, có hay không toàn bộ vu sư thế giới cũng là tiến hành qua hướng ngụy hỗn độn khu vực tiến phát thế giới, cuối cùng thất bại một loại. Chính là bởi vì loại này có thể, vu sư thế giới mới sẽ như vậy là thủ, so với bình thường 18 cấp thế giới còn muốn bất phàm. Dương Thắng còn đoán được một loại khác tình huống, nhưng trường hợp này tồn tại xác suất cực nhỏ. Đó chính là vu sư thế giới vốn là ngụy hỗn độn khu vực đại thiên thế giới, kết quả bởi vì nguyên nhân nào đó, nó trực tiếp từ ngụy hỗn độn khu vực đi ra, đi tới hư vô chi hải khu vực. Như trường hợp này thành thật, hoặc là nó tự thân xuất hiện vấn đề, hoặc chính là nó là bị cái gì lực lượng hoặc là một loại nào đó kinh khủng tồn tại từ ngụy hỗn độn khu vực bên trong đuổi ra ngoài. Vội vã dưới sự bất đắc dĩ, vu sư thế giới mới đi ngưng tụ trí tuệ bất hủ thần thổ dạng này củng cố thế giới tầng sâu cơ sở, gia tốc thế giới trưởng thành cử động. Trở thành 18 cấp thế giới về sau, Dương Thắng địa cầu thế giới đồng thời không có bất kỳ cái gì mở rộng. Nhưng vạn vật bản chất nhưng là có chất tiến hóa, tất cả sự vật đều tại chưa từng phạm thay đổi đến càng bất phàm. Thế giới trưởng thành chính là có lượng bên trên tăng lên, càng có chất tăng lên. Địa cầu vạn vật bản nguyên vẫn luôn tại tăng lên, nhưng cái kia đều chỉ là biên độ nhỏ đi thông thả thức tăng lên. Lần này tăng lên, nhưng là từ hành động biến thành phi hành siêu tầng thứ tăng lên. Lần này tăng lên trình độ, lúc trước tất cả tăng lên trình độ gấp 10 thậm chí hơn vạn lần. Là chân chính duy nhất một lần lớn vượt qua. Mà đến 18 cấp thế giới tầng thứ về sau, thế giới một cái khác biến hóa lớn chính là thế giới biên giới được đến càng thêm khoa trương tăng lên. Bởi vì thế giới biên giới tranh chướng, là trước hết nhất, cũng là trực tiếp nhất địa kinh trải qua hỗn độn lực lượng rèn luyện. Bây giờ tại không có Dương Thắng ý chí cho phép bên dưới, tất cả kẻ ngoại lai nếu là không có siêu việt 18 cấp phía dưới trình độ, căn bản không thể lấy thâm nhập vào địa cầu thế giới nội bộ. Thế giới tính an toàn cũng bởi vì biên giới khủng bố tăng cường mà tăng cường. Chỉ có 19 cấp lực lượng mới có thể xâm lấn đến thế giới nội bộ, nhưng mà này còn sẽ ở mức độ rất lớn dẫn tới Dương Thắng trực tiếp chú ý trở thành 18 cấp thế giới về sau, Dương Thắng còn có một cơ hội tiến hành thế giới cơ sở thiết lập điều chỉnh. Bởi vì một chút cơ sở tính đồ vật một khi xuất hiện, muốn điều chỉnh chính là khó càng thêm khó, càng là cơ sở đồ vật, càng khó tiến hành sửa đổi. Ngươi rất khó tưởng tượng, cưỡng ép tại một cái thuần khoa kỹ thế giới đem 1+1=2, điều chỉnh làm 1+1=3 hậu quả sao? Không bố toàn bộ khoa kỹ thế giới toàn bộ tồn tại đều sẽ tan vỡ, bởi vì nó chính là tất cả cơ sở. Cơ sở khó mà sửa đổi, ngay tại ở nó dính dấp đến đồ vật quá nhiều quá ta, cũng quá mức khủng bố. Mượn nhờ lần này vạn vật bản chất thăng cấp, Dương Thắng mới có như thế một lần cơ sở tính điều chỉnh. Điểm này hắn rất bất ngờ, nhưng cũng rất nhanh liền ý thức được chính mình cần điều chỉnh cái gì. Đây là hắn vẫn muốn tiến hành hạng mục công việc. Đó chính là Dương Thắng đối với toàn bộ thế giới vạn vật cân bằng nguyên lý tiến hành cao tốc cùng tăng cường, để vạn vật trạng thái cân bằng tại đại đạo lực lượng phía dưới càng cường đại hơn. Cũng chính là nói, giờ khắc này toàn bộ địa cầu thế giới được cái gì liền trả giá cái gì, đã trở thành tất nhiên, được đến càng thêm cường đại kiên cố. Nhân quả, vận mệnh phương diện cân bằng, được đến chưa từng có tăng lên. Nói ví dụ như một người cố gắng lao động, được đến một phần đồ ăn, đây chính là một loại cân bằng, một loại quy tắc bên trong hiện tượng. Được đến lợi ích cực kỳ lớn lại không có cái gì trả giá, hoặc là không có tiến hành tương ứng cố gắng lấy áo bạc không duyên cớ được đến lợi ích cực kỳ lớn, vậy cái này chính là không cân bằng. Tại vận mệnh nhân quả phương diện, hiện tại hắn không trả giá đắt, tương lai liền sẽ trả giá đắt. Bất cứ chuyện gì đều có khủng bố ảnh hưởng, cân bằng mới là mấu chốt. Một người làm ác, lại làm cho người khác thay thế hắn thay thế thiên địa nghiệp lực, cái này mới trước đây có khả năng phát sinh ở địa cầu thế giới. Nhưng giờ khắc này lên, cái này thiên địa nghiệp lực sẽ trực tiếp khóa chặt tại bắt đầu nguồn gốc người trên thân, hoặc là vận mệnh hắn nhân sinh bên trong một đoạn thời khắc bởi vì một loại nào đó kiếp nạn tiến hành bồi thường. Nâng một cái ví dụ tốt nhất, ví dụ như Bạch Xà chuyện cố sự bên trong, Pháp Hải đối phó Bạch Tố Trinh nếu là phần sáu tinh kế. Bởi vì Bạch Tố Trinh thủy mạng kim sơn, chết đối vô số sinh linh, tạo thành khủng bố mà khổng lồ nghiệp lực. Nguyên bản cái này nghiệp lực nhiều nhất sẽ chỉ thanh toán đến Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải trên thân. Nhưng nếu tại địa cầu thế giới xảy ra chuyện như vậy về sau, tại tăng cường bài cân bằng tác dụng dưới, cái này nghiệp lực sẽ căn cứ lẫn nhau sự kiện như vậy bên trong chiếm cứ số định mức, chờ ngạch phân cho mọi người. Chân chính thủy mạng kim sơn nghiệp lực sẽ trực tiếp cho dẫn phát tất cả sự kiện đầu nguồn Phật môn chính hành. Bởi vì không có bọn họ tính kế, tất cả những thứ này căn bản liền sẽ không phát sinh. Mà trong Phật môn trực tiếp tính kế tất cả những thứ này vị kia Phật đạo cao nhân đem phân đi nghiệp lực bảy thành. Còn lại, mới sẽ từ dẫn phát nghiệp lực thai nạn Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải đám người theo tỷ lệ phân phối. Tại loại này tăng cường cân bằng tác dụng dưới, Phật môn đại lao những sự kiện này đưa tới người cùng tính kế người, mới sẽ bị nhân quả vận mệnh trực tiếp truy tung, trở thành nghiệp lực trực tiếp tiếp nhận người. Dạng này cân bằng phía dưới, ai là thai nạn đưa tới đầu nguồn cùng nguyện vào người, ai mới là lớn nhất phản hồi người. Dương Thắng tăng cường cân bằng quy tắc, mặc dù không cách nào trực tiếp tác dụng đến đại đạo tầng thứ, tiến hành tại nói tầng thứ thiết lập, nhưng đại đạo cường giả cũng không cách nào tránh khỏi loại này cân bằng đưa tới nhân quả cùng vận mệnh liên lụy. Đây đối với toàn bộ thế giới đến nói đều là chỗ tốt, bởi vì càng là thích trong bóng tối kiếm chuyện người, sau này bị trực tiếp nhân quả thanh toán khả năng lại càng lớn. Mà lần này cơ sở sửa đổi cùng tăng cường, còn có một cái rõ ràng biểu hiện ngay tại ở thiên kiếp cùng tuổi thọ bên trên. Trước đây thiên kiếp chỉ tồn tại ở cấp 9 đến cấp 10 ở giữa, còn không làm sao cường. Nhưng lần này, sinh mạng thể đạt tới cấp 4, cấp 7, cấp 9, cấp 10, 12, 14 cấp bao gồm chuẩn cấp 15 đều biết thiên địa đại kiếp giáng lâm. Tâm tính không đủ, ý chí không cứng cỏi, đối thế giới có lớn hại, thiên kiếp độ khó đều đem lấy kinh khủng đội số tăng lên. Dưới tình huống như vậy, dựa vào đường tắt đi tại tu hành cùng lực lượng trên đường người, sẽ càng ngày càng khó. Lấy tại toàn bộ thế giới tầng dưới chốt mà nói, đây cũng là một loại chỗ tốt. Bởi vì người xấu làm chuyện xấu càng nhiều, thiên kiếp thời điểm gặp phải tình huống liền càng ngày càng khủng bố. Cái thiên kiếp này nghiệp lực đánh giá tiêu chuẩn, cũng không phải sinh mệnh có trí tuệ đạo đức, mà là đối với thiên địa vận chuyển nguy hại trình độ. Mà cân bằng tại tuổi thọ bên trên biểu hiện, chính là đại đạo chi hạ đem 3.2 không có tuyệt đối vĩnh sinh người. Trước đây cấp 9 liền có thể vĩnh sinh, nhưng bây giờ nhưng là không thể. Một cấp đến cấp 9, theo thứ tự là 100 năm đến 3000 năm tuổi thọ, trường sinh loại theo quy tắc tăng lên. Nhưng tuổi thọ đại nạn nhưng là tồn tại, cảnh giới không tăng lên liền sẽ tự nhiên tử vong. Mà cấp 10 tiên thần cấp cường giả tuổi thọ trên phạm vi lớn tăng lên. Cấp 10 10 vạn năm thọ mệnh, cấp 10 100 vạn năm, 12 cấp ngàn vạn năm, 13 cấp 1 ức năm, 14 cấp 10 ức năm. Cao nhất tuổi thọ cũng chính là 10 ức năm. Nhưng nếu là không có khả năng tại 10 ức năm sau đột phá đến đại đạo cấp, cũng đem đi vào sinh mệnh vẫn là kết quả. Tại tuổi thọ phương diện, Dương Thắng còn là rất hào phóng tiến hành kéo dài. Cao nhất 10 ức năm tuổi thọ cũng là rất khủng bố, sống không thể so một viên hàng tinh tồn tại niên hạn ít. Thật sống đến trình độ kia còn chưa chết 14 cấp cường giả, có thể chính mình cũng sẽ chán ngán tồn tại, lựa chọn bản thân hủy diệt. Mà lần này cơ sở điều chỉnh bên trên nhằm vào cân bằng tăng cường, cũng là Dương Thắng nhằm vào hiện nay thế giới tầng dưới chốt cố hóa một loại nhằm vào thủ đoạn. Cấp 9 trở lên thật trường sinh bất tử, đó mới là hoàn toàn cố hóa, toàn bộ thế giới đem càng ngày càng không có tương lai, càng ngày càng mục nát. Lần này đột phá đến 18 cấp, thế giới chỗ tốt không ít, nhưng thế giới biến hóa cùng cơ sở quy tắc điều chỉnh, đối với địa cầu thế giới nội bộ ảnh hưởng đem dần dần hiện rõ. Chương 881, Thần Sơn dưới chân không phàm nhân. Chương 881, Thần Sơn dưới chân không phàm nhân. Thái Sơn, bây giờ địa cầu chủ tinh bên trên thái cổ thần sơn một trong. Hiện tại một tòa Thái Sơn, lớn nhỏ trình độ có thể so với một cái ngân hà hệ thật lớn, mà còn cao không biết bao nhiêu ước dặm. Đặc thù thần giả mà mô tổ nguồn gốc, chống đỡ lấy độ cao của nó. Bằng không lấy cao như vậy núi trô gánh vác trọng lực, toàn bộ thần sơn đã sớm sụp đổ. Thái Sơn tại địa cầu sao vừa vặn siêu phàm sống lại thời điểm, bởi vì thần dị còn có nhân tộc thế lực chiếm cứ. Nhưng về sau liền không có người làm như vậy, toàn bộ thối lui ra khỏi Thái Sơn chủ thể. Cũng không phải là Thái Sơn không tốt, mà là Thái Sơn bản thân độ cao liền không biết bao nhiêu năm ánh sáng, làm đặc thù nhất thần sơn một trong sừng sững tại trên địa cầu, thần dị trình độ không cách nào nói. Thái Sơn bản thân là theo địa cầu thế giới trưởng thành mà trưởng thành. Nguyên bản Thái Sơn vẫn là thích hợp khai tông lập phái, thành lập thánh địa. Nhưng về sau tình huống này liền phát sinh biến hóa. Toàn bộ Thái Sơn bản thân bắt đầu sinh ra uy áp, loại này uy áp là nguồn gốc từ Thái Sơn bản thân phi phàm thân thể, cùng với nó ẩn chứa thiên địa chi thế. Loại này thế thăng hoa đến trình độ nhất định, liền tự nhiên lộ sắc thành dạ mà mổ tổ thân uy áp. Cái này uy áp càng ngày càng cường đại, trên địa cầu nhất là cường đại sinh mệnh rất khó kháng trụ cái này uy áp kinh sợ. Càng đi về phía sau, thế giới càng là trưởng thành, cái này uy áp càng là khủng bố. Dần dần nhân tộc thế lực, yêu tộc thế lực, cùng với những dị tộc khác thế lực đều tại thử nghiệm về sau, cũng không dám lại tiến vào Thái Sơn. Toàn bộ Thái Sơn bên trên, chỉ có những cái kia chịu đựng được khảo nghiệm đặc thù thực vật cùng phi phàm dị thú mới có thể ở phía trên sinh tồn. Những vật này, trời sinh sinh tại Thái Sơn, giỏi Thái Sơn, ngày ngày chịu Thái Sơn mười khí tức tẩy lễ, tăng thêm bản thân liền có đủ phi phàm huyết mạch thiên phú, mới có thể tại Thái Sơn bên trên tồn tại. Từ đó để bọn họ tạo thành Thái Sơn bên trên cực kỳ thưa thất tự nhiên sinh mệnh. Bọn họ bản thân huyết mạch cùng nội tình đều là muốn mạnh hơn xa bất luận cái gì bộ tộc có trí tuệ cùng với những nơi khác sinh mệnh. Bất kỳ một cái nào Thái Sơn bên trên có thể còn sống sinh mệnh, thả tới bên ngoài đều là hoàn toàn có thể xưng thần thú đẳng cấp sinh mạng thể. Thái Sơn lên bất luận cái gì một gốc thực vật, thả tới bên ngoài cũng có thể cùng loại với nhân sâm quả dạng này thần thụ so sánh thực vật. Bởi vì lây dính Thái Sơn bản thân khí tức, bọn họ mới có thể đối kháng Thái Sơn khủng bố uy áp. Mà cũng là bởi vì loại này khí tức tồn tại ảnh hưởng bản nguyên, để bọn họ rất khó tại Thái Sơn bên ngoài địa vực sinh tồn phát triển. Không phải ra Thái Sơn sống không nổi, mà là không có Thái Sơn khí tức, bọn họ sẽ bản năng độ cao không thể đứng, xuất hiện vô số vấn đề. Bọn họ chính là độc thuộc về Thái Sơn ngọn thần sơn này hoàn cảnh sinh mệnh. Bây giờ Thái Sơn thần sơn cùng bên ngoài so sánh, chính là một thế giới khác, một cái kinh khủng cái khác sinh mệnh cấm địa. Tại Thái Sơn xung quanh cũng tồn tại vô số nhân tộc cùng với những dị tộc khác thế lực, nhưng bọn hắn cũng sẽ không tiến vào chân chính Thái Sơn trên núi, bởi vì đó là tự tìm cái chết. Bọn họ biết, Thái Sơn rất phi phàm, lại không phải bọn họ có khả năng đi địa phương. Nơi đó thần vật vô tận, tài nguyên quý giá, lại giống như là trên mặt trời thiêu đốt thái dương chân hỏa đồng dạng, nhìn thấy, lấy không được, hoặc là nói đi lấy chính là chịu chết, căn bản không có đến tay có thể. Cho nên những thế lực này cho dù là gấp gặp Thái Sơn, nhưng cũng đem không nhìn. Bọn họ nhiều nhất tìm hiểu một chút Thái Sơn thần sơn thần bao hàm, cảm ngộ cái này thần bao hàm đến giúp chính mình tăng lên linh hồn, cảm ngộ pháp tắc. Đây cũng chính là xung quanh các tộc lực lượng có khả năng từ Thái Sơn được đến chỗ tốt lớn nhất, trừ cái đó ra bọn họ lại không ích lợi. Mà Thái Sơn phụ cận cũng có cái khác chỗ tốt, vậy liền kiếp sợ Thái Sơn bản thân cường đại uy áp dư vị, một chút kinh khủng hung vật không dám tùy tiện tới gần Thái Sơn phụ cận. Cái này để nơi đây nhiều hơn một phần cảm giác an toàn, nhiều hơn một phần sinh tồn bảo đảm. Muốn biết rõ một chút huyết mạch cường đại hung thú, là sẽ không tại một chỗ săn thức ăn. Bởi vì một phương tài nguyên cùng đồ ăn cũng vô pháp hoàn toàn cung cấp nuôi dưỡng bọn họ trưởng thành. Cường đại hung thú du tẩu săn thức ăn tựa như là yến tử mùa thu bay về phía nam mùa xuân bắc uy nhất dạng, không ngừng mà tìm kiếm lấy lớn mạnh chính mình sinh tồn cơ hội. Cho nên dạng này cực kỳ hiếm thấy hung thú, một mực là nhân tộc chia đều tàn thế lực một đại ẩn hoạn. Một cái cường đại hung thú đi qua, liền có khả năng xuất hiện một phương địa vực thế lực hoàn toàn nửa tàn thậm chí hủy diệt. Hung thú như vậy thực lực thập phần cường đại, không có chỗ nào mà không phải là thế gian đứng đầu nhất tồn tại, tựa như là tinh không thời đại nuốt sao cự thú. Đông Phương Si Mê là Thái Sơn phía đông dưới chân núi một hộ thôn dân. Nơi này địa vực nhỏ khổ, tài nguyên thiếu thốn, liền những đại thế lực kia người cũng không nguyện ý chiếu cố nơi đây. Nơi này chính là hoàn toàn có thể gọi là hoang vu địa vực địa phương. Tốt tại trong thôn có viễn cổ truyền thừa xuống võ đạo phương pháp tu luyện, một thôn nhân miễn cưỡng có thể ăn chán chê qua ngày, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đông Phương Si Mê phụ mẫu cho hắn đặt tên là Si Mê, thì là hy vọng hắn có khả năng giống những cái kia ngu si người một dạng, bình an sống cả đời. Thế gian phong vân biến ảo, đại tranh thay nhau nổi lên, chỉ có chân chính trí giả cùng Si Mê ngu người sống đến tương đối an ổn một chút. Những cái kia có chút thông minh, muốn theo đuổi càng cao mục tiêu người ngược lại dễ dàng tại chính mình tiến lên trên đường xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn. Dạng này to lớn thế giới, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn cũng liền đại biểu cho tử vong. Đông Phương Si Mê phụ mẫu vẫn còn, toàn ra 10 phần khỏe mạnh. Căn bản không có loại kia cái gọi là nhân vật chính đặc thù, nhưng người này mặc dù đặt tên là Si Mê, nhưng là cực kỳ thông tuệ một người. Mà con người này bản tính 10 phần cổ quái, bản nhân mặc dù 10 phần thông minh, nhưng tính tình lại nửa điểm cũng không trưng dương, ngược lại cực kỳ trầm mặc nội liễm, trong thôn cùng thôn đồng bạn ở giữa quan hệ cũng là bình thường. Năm nay Đông Phương Si Mê 17 tuổi, vừa bạn tu luyện tới cấp 3 sinh mạng thể võ giả tầng thứ. Hắn tiến độ là trong thôn chậm nhất, bởi vì hắn thích xem sách. Bởi vì địa vực xa xôi, rất nhiều nhân tộc địa khu khoa học kỹ thuật ưu thế hoàn toàn hạ xuống, chỉ có thể trở về nguyên thủy cách sống. Tại khoa học kỹ thuật phát đạt địa khu như cũ có điện thoại máy tính, thậm chí là càng làm đầu hơn vào giả lập quang nao chờ cao cấp thiết bị. Nhưng tại Thái Sơn phụ cận tri thức giao lưu chỉ có thể dùng thư phương thức, địa vực cùng tài nguyên hạn chế, để khoa học kỹ thuật lực lượng hoàn toàn thất lạc. Nhưng trong nhà của hắn vẫn là tồn tại một cái không nhỏ thư khố. Đông Phương một nhà có tổ hấn, đó chính là không quản khó khăn dường nào, trong nhà sách là nhất định không thể ít. Rất hiển nhiên thông báo cái này tổ hấn Đông Phương gia lão tổ rất rõ ràng điểm, không quản tình huống gian nan dường nào, tri thức cùng trí tuệ tác dụng thủy chung là không thể thay thế. Một cái có tri thức, có trí tuệ người, tại thấy xa cùng làm việc bên trên cũng muốn vượt xa quá những cái kia không coi trọng sách người. Đông Phương Si Mê trầm mặc ít nói, cũng là ở hắn từ nhỏ liền thích ngâm tại nhà mình thư khố bên trong, cùng các đồng bạn giao lưu cực ít. Trong sách học được rất nhiều, chung điều chính là cơ sở cực kỳ sướng rên tiểu thuyết, còn có trong nhà hắn cất giữ một bản thái cổ thời đại lưu truyền xuống thông tục trong tiểu thuyết đạo lý cũng là để hắn 10 phần coi trọng. Đó chính là quá trình tu luyện là một cái mài nước quá trình, không có hơn người thiền tư hoặc là cơ duyên, đột phá quá trình tốt nhất đừng chỉ vì cái trước mắt, mài giũa tốt chính mình mỗi một cảnh giới, sau đó tu luyện tới cảnh giới này hoàn mỹ vô khuyết, về sau lại tiến hành một cách tự nhiên thuận lợi đột phá. Dạng này đột phá, căn cơ tối cường, trưởng thành cũng nhất là an ổn. Bọn họ thôn xóm tình huống an ổn, cũng không có cái gì lớn nguy hiểm. Đông Phương Si Mê tự nhiên cũng liền không có lựa chọn chỉ vì cái trước mắt thức trưởng thành, mà là đem chính mình mỗi một cảnh giới đều tiến hành không ngừng mà củng cố. Cuối cùng đệ nhị cảnh cùng đệ tam cảnh tự nhiên thuận lợi đột phá, để hắn vững tin cảnh giới mài giũa tầm quan trọng cùng khả thi. Cho nên Đông Phương Si Mê tiến triển là trong thôn người đồng lứa bên trong chậm nhất, nhưng cũng là trong thôn người đồng lứa bên trong căn cơ thâm hậu nhất. Nhưng điểm này người trong thôn không không hai bài biết, phụ mẫu hắn cũng không biết, tất cả mọi người tưởng rằng hắn đắp chính mình danh tự, là một cái chân chính Si Mê ngu người. Đông Phương Si Mê đối với cái này cũng không chút nào để ý. Hắn nhìn qua cái kia một bản trong tiểu thuyết nhân vật chính, liền không chút nào để ý người xung quanh đánh giá. Bởi vì đường là muốn tự mình đi, cũng là đi cho chính mình, mà không phải đi cho người khác nhìn. Điệu thấp là người, cố gắng làm việc trở thành nhân sinh của hắn tín điều một trong. Đông Phương Si Mê còn có một cái ham muốn nhỏ, đó chính là thích dò xét sơn núi. Nhà bọn họ cách Thái Sơn thật chính sơn chân biên giới, cũng liền Thái Sơn uy áp bao phủ khu vực cũng liền không đến hơn một dặm. Hắn luôn cảm giác Thái Sơn mới là Thái Sơn phụ cận người chân chính bảo tàng. Cho nên tại những người khác đối Thái Sơn sợ như sợ cọp thời điểm, hắn thường thường len lén tiến vào Thái Sơn mấy bước, sau đó lại nhanh chóng trốn ra được. Hắn không có cách nào đi càng xa, đành phải lựa chọn dùng cái này Thái Sơn uy áp đến đúc luyện ý chí của mình, rèn luyện chính mình thể phách. Chính hắn đều không có phát hiện, tại dạng này đúc luyện bên dưới, thể chất của hắn đã vượt xa những cái kia cấp 5 võ giả thể chất. Bởi vì hắn từ trước đến nay đều không có chân chính phát huy quá. Gần nhất một đoạn tuyết nguyệt, toàn bộ thế giới cực kỳ kiềm chế, nhưng đoạn thời gian trước loại này kiềm chế đột nhiên giết hết, thiên địa phảng phất sinh động hẳn lên. Liên Đông Phương Si Mê đều mơ hồ trong đó cảm giác được, chính mình tựa hồ cùng lúc trước so sánh có một loại nào đó khác biệt. Hắn không biết là, cái này đúng lúc là thế giới bước vào 18 cấp thuế biến gây nên. Mà Đông Phương Si Mê bởi vì thế giới kiềm chế, xuất phát từ cẩn thận đã thật lâu không có tiến vào Thái Sơn tiến hành thăm dò. Nhưng loại này kiềm chế diệt hết về sau, hắn lại đối Thái Sơn sinh ra hứng thú. Lần này thăm dò, nhưng là để hắn trở thành cái thứ nhất phát hiện Thái Sơn cái này một thần sơn biến hóa khác. Trận này phát hiện cũng đem trở thành hắn quật khởi chân chính cơ duyên. Chương 882, Thần Sơn khắc thượng. Chương 882, Thần Sơn khắc thượng. Đông Phương Si Mê lại một lần nữa bước vào đến Thái Sơn bên trong, nhưng trong chớp nhoáng này hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra cổ quái thậm chí hơi có vẻ khiếp sợ. Thái Sơn uy áp tựa hồ biến thành có chút khác biệt. Tại Đông Phương Si Mê cảm ứng bên trong, nó cũng không phải là yếu đi hoặc là mạnh lên, mà là nó tính chất tựa hồ có như vậy một chút khác biệt. Nhưng Đông Phương Si Mê chỉ là cảm thấy cái này khác biệt, cụ thể khác biệt tại chỗ nào hắn nhất thời còn nói không ra, còn cần hắn cẩn thận phân tích. nhưng hắn có khả năng cảm giác được đây là một loại chuyện tốt, tựa hồ hắn tiến vào Thái Sơn trên núi độ khó giảm xuống, hắn có thể càng thêm an toàn đối Thái Sơn tiến hành thăm dò. Đông Phương Si Mê bắt đầu tiến hành thử nghiệm, lần này hắn thâm nhập trình độ vậy mà lúc trước 2 lần. Hắn có thể vào bên trong đi ra gần 20 bước xa. Trước đây hắn có khả năng đi đến 10 bước, chính là một loại đáng sợ cực hạn. Hắn không có lập tức phân tích trong đó khác biệt, mà là tiếp tục mượn nhờ nơi này khủng bố áp lực đối thân thể của mình cùng ý chí tiến hành ma luyện. Những ngày tiếp theo, hắn thường thường một người lấy hái thuốc đi săn là mượn cớ tiến vào Thái Sơn địa vực hoạt động. Hắn cực kỳ thông minh, tri thức lại so các thôn dân phong phú hơn nhiều, thỉnh thoảng có khả năng mang về chút thu săn, cho nên người trong thôn cùng người nhà cũng không có hoài nghi. Tại dạng này bình tĩnh hoàn cảnh bên dưới, Đông Phương Si Mê một lần lại một lần thâm nhập đến Thái Sơn Thần Sơn bên trong, mượn nhờ Thái Sơn bản thân khủng bố uy áp đúc luyện cường hóa chính mình. Hắn phát hiện cái này Thái Sơn bên trên khủng bố khí tức bản thân liền có đủ phi phàm năng lực, chỉ cần mình có khả năng chịu được, một lần uy áp đúc luyện hiệu quả không một chút nào so ăn một viên ngoại giới đến nguyên khí đại đan muốn tốt hơn nhiều. Hắn nhanh chóng tiếp cận tam giai viên mãn trình độ, mà vì đánh tốt cơ sở, thực hiện chính mình nước chảy thành sông thức đột phá, Đông Phương Si Mê lại mượn nhờ cái này Thái Sơn bên trên uy áp từ nhất giai đến tầng 3 tiến hành lần lượt trùng tu, không phải đối thực lực giảm xuống trùng tu, mà là mượn nhờ áp lực này chèn ép, từ mới đầu lộ tuyến đến bây giờ lộ tuyến tiến hành một lần mới trưởng thành. Ở trong đó liền tham gia Thái Sơn một bộ phận lực lượng, để trụ cột của hắn càng thêm vững chắc, khổng lồ. Thậm chí chính hắn đều có thể cảm giác được chính mình cả người giống như hỏa lô khủng bố. Vì che giấu mình, hắn tìm tới một phần không người coi trọng liễm tức thuật, mới đưa chính mình khí huyết như lô dị thường trạng thái che giấu xuống. Thời gian thoáng một cái trôi qua nửa tháng, Đông Phương Si Mê cuối cùng hiểu rõ cái này Thái Sơn bản thân biến hóa chỗ khác biệt ở nơi nào. Thay đổi đến là Thái Sơn bản thân áp lực bên trong lực sát thương. Đã từng Thái Sơn uy áp bên trong, ẩn chứa một loại đối tất cả không phải là Thái Sơn khí tức sinh vật khủng bố áp lực cùng chế tài lực lượng. Đây là thần dạ mã mộ tổ thân đối với dị thường tồn tại quá khích phản ứng, cũng là thần dạ mã mộ tổ thân tầng thứ quá cao, cao đến nó tồn tại bản thân liền đối cấp thấp sinh mệnh có đáng sợ nguy hiểm. Như đứng tại Dương Thắng góc độ đến xem, Thái Sơn cái này một thần sơn tầng thứ đã đạt đến đại đạo cấp, có thể gánh chịu đại đạo chi lực. Cao duy đại đạo lực lượng, là cấp thấp sinh mệnh nhìn thấy đều sẽ chết, đều sẽ bị cao cấp hơn tin tức trực tiếp lây nhiễm đồng hóa cho đến chôn bụi. Nếu không phải địa cầu chủ tinh áp chế, Thái Sơn loại này thần sơn cao đẳng vĩ lực, đối với tất cả cấp thấp sinh mệnh liền không phải là uy áp, mà là phàm nhân nhìn thấy nó liền sẽ chết. Cứ việc loại này uy áp bị áp chế, nhưng nó đối với còn lại hạ đẳng tồn tại lực phá hoại vẫn tồn tại như cũ. Cao cấp đại đạo sinh mệnh cùng đại đạo chi hạ sinh mệnh không thể cùng tồn tại, thiên địa khác biệt tình huống để thần sơn mặc dù thần dị, tài nguyên phong phú, nhưng là tất cả cấp thấp sinh mệnh chân chính cấm địa. Địa cầu chủ tinh bên trên cường đại tồn tại đến trình độ nhất định chính là phi thăng, đại đạo cấp tồn tại căn bản không có khả năng tại địa cầu chủ tinh thượng lưu tồn. Cho nên nơi này chính là không người có khả năng tiến vào cấm địa, thần giả mạ mộ tổ thân cao duy lực lượng mang theo thiên nhiên lực lượng liền sẽ tạo thành khủng bố uy áp cùng đối dị thường diện sát lực lượng. Làm một người tiến vào thần sơn, không thể thừa nhận nó uy áp thời điểm, cái này diện sát lực lượng liền sẽ chân chính có hiệu quả. Chỉ có cùng thần sơn khí tức đồng nguyên người, mới sẽ không bị nó bài xích. Mà địa cầu chủ tinh đối với thần sơn áp chế, cũng để cho bên trên thần sơn sinh mệnh không cách nào rời đi. Cho nên Đông Phương Si Mê cảm giác được cái này uy áp bên trong lực sát thương biến hóa, nguyên nhân căn bản không ở chỗ thần sơn có chỗ biến hóa, mà tại toàn bộ thế giới vạn vật bản thân, bao gồm Đông Phương Si Mê ở bên trong tất cả vạn vật bản nguyên đều có tăng lên. Bọn họ đã có một tia hôn nguyên đặc tính, cũng chính là nói cùng đại đạo người xảy ra chuẩn giống nhau tầng thứ. Loại kia phàm thần không thể gặp nhau khủng bố tính chất, tại cái này một khắc không tồn tại, gặp một lần liền chết khủng bố lực sát thương tự nhiên cũng liền không tồn tại. Mà vẫn tồn tại như cũ, chỉ là đẳng cấp cao sinh mệnh cùng đẳng cấp thấp sinh mệnh ở giữa đẳng cấp chèn ép. Đồng dạng địa cầu chủ tinh đối với thần sơn loại này càng cao cấp hơn tồn tại chèn ép cùng hạn chế, cũng bắt đầu chậm rãi giải tỏa. Địa cầu vạn vật hỗn nguyên đặc tính tại tăng lên, bọn họ đối với đại đạo cấp tồn tại thích ứng lực cũng là từng bước tăng lên. Ở trong đó liền bao gồm Đông Phương Si Mê tự thân, cho nên hắn mới có thể cảm giác được ở trong đó khác biệt, mặc dù hắn phát hiện chỉ là nhất là biểu tượng đồ vật. Phát hiện loại này lực sát thương tựa hồ biến mất về sau, Đông Phương Si Mê liền kinh hỉ bản phần. Hắn hiểu được cái này một dị trạng không biết bao lâu mới có thể bị những người khác phát hiện, nhưng bây giờ thần gia mã mộ tổ thân, có thể chính là hắn ưu thế lớn nhất vị trí. Đặt ở hắn nhìn qua ảo tưởng thông tục trong tiểu thuyết, đó chính là cùng loại với ngón tay vàng loại hình ưu thế vị trí. Thái Sơn thần dị cùng cường đại đương nhiên không cần phải nói, chỉ là cái này Thái Sơn bên trong một bông hoa một cọng cỏ, thả tới bên ngoài chính là đủ để cho thất giai võ giả đều liều mạng tranh đấu chí bảo. Đông Phương biết hoạt động phạm vi bên trong là không có thực vật, nhưng hắn biết một địa phương khác, tại Thái Sơn chảy ra một dòng sông nhỏ chảy nơi đó, tồn tại một mảnh cỏ xanh. Như thế cỏ xanh, thả tới bên ngoài chỉ là cho dê bò ăn bình thường cỏ khô. Nhưng lây dính Thái Sơn thần dị về sau, còn lại dược tính có thể so phía ngoài vạn năm đại dược còn muốn đến thần kỳ. Hắn nhanh chóng đi đến đầu kia sông nhỏ vị trí, khó khăn tới gần. Nhưng rất nhanh Đông Phương Si Mê có muốn khóc. Hắn phát hiện chính mình tựa hồ cao hơn quá sớm chút. Cái này Thái Sơn thổ địa cực kỳ cứng rắn, cái này phi phàm cỏ xanh càng là đặc thù. Lấy hắn tam giai võ giả lực lượng, căn bản không có khả năng đem cái này Thái Sơn bên trên cỏ xanh rút ra. Thậm chí hắn liền một mảnh cỏ xanh diệp tử đều hái không xuống. Trên thực tế đừng nói là Đông Phương Si Mê chính mình, liền là trên địa cầu hiện tại nhất là cường đại cấp 9 sinh mạng thể đến, cũng không có khả năng rút ra cái này Thái Sơn bên trên một cây cỏ diệp tử. Nơi này bất luận cái gì một cây cỏ đẳng cấp, bởi vì lây dính thái khí tức cùng lực lượng nguyên nhân, liền không có một cái thấp hơn 14 cấp, bộ phận Thái Sơn bên trên đặc thù thực vật đẳng cấp thậm chí không thua gì chuẩn cấp 15. Đông Phương Si Mê nhất thời có chút ngơ, hắn phát hiện chính mình tìm tới cơ duyên, nhưng cơ duyên này hắn nhưng là cầm không được. Đó chính là cỏ xanh này mỗi ngày lúc sáng sớm đều sẽ có xương sớm sinh ra. Ta Đông Phương Si Mê cầm không được cái này cỏ, uống chút cỏ xanh này bên trên xương sớm luôn là có thể a so. Sáng sớm hôm sau, hắn liền sớm đi tới nơi đây. Hắn cẩn thận uống xuống một cái này xương sớm, nhưng hắn vẫn là xem thường cái này Thái Sơn thần dị. Cái này thần lộ bản thân lây dính cỏ xanh một sợi lực lượng đẳng cấp nhanh chóng nâng cao. Chỉ là một giọt này xương sớm dược lực, vậy mà giống như núi lửa đồng dạng ở trong cơ thể hắn phun trào. Đông Phương Si Mê nhanh chóng hướng về tứ giai võ giả tầng thứ tiến lên, rất nhanh liền bước vào tứ giai võ giả liệt kê. Cũng may mắn hắn uống chỉ là tạo thành thời gian rất ngắn, chỉ là lúc sáng sớm tạo thành tự nhiên xương sớm. Nếu là mặt khác một mảnh trên phiến lá xương sớm, thời gian tồn tại đã vượt qua nửa cái ban đêm thời gian, năng lượng khổng lồ tất nhiên sẽ đem hắn trực tiếp no bạo. Hắn lần này vận khí vô cùng tốt, một giọt này xương sớm lực lượng vừa vặn để hắn đột phá đến tứ giai, mà sẽ không để hắn quá bổ không tiêu nổi. Nhận đến thần lộ lực lượng ảnh hưởng, hắn trực tiếp mượn mà tấn cấp đến tứ giai, thực hiện hắn nước chảy thành sông thức tấn cấp. Nhưng sau khi tấn cấp còn không đợi đến vui vẻ, hắn liền cảm giác được đại khủng bố xuất hiện. Một cỗ tin tức một cách tự nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn, để hắn hiểu được hắn sau đó muốn đối mặt cái gì. Thiên kiếp. Chương 883, tu hành biến hóa. Chương 883, tu hành biến hóa. Cấp 3 võ giả đột phá cấp 4 lúc thiên kiếp, đối với cấp 3 sinh mạng thể đến nói rất khủng bố, nhưng tại cao cấp hơn sinh mạng thể xem ra cũng liền như thế. Nó vẹn vẹn chỉ là ba đạo tiểu thiểm điện, liền kiếp vân đều sẽ không xuất hiện. Nhưng cái này ba đạo thiểm điện, đối với cấp 3 sinh mạng thể đến nói vẫn như cũ rất khủng bố. Thiên kiếp, đại biểu chính là kiếp nạn, quá thì sinh, bất quá thì chết. Đây là một tràng sinh tử đại quan, cũng là cân bằng sửa chữa về sau ảnh hưởng biểu hiện. Tu luyện đến lực lượng, được đến còn xa xưa hơn tuổi thọ, như vậy tại cái này kiếp nạn bên trong báo đáp tại thiên địa cũng chỉ có tính mạng của hắn. Chỉ có tu luyện giả sinh mệnh mới có thể cân bằng bọn họ cướp đoạt thiên địa năng lực trưởng thành đại giới. Đông Phương Si Mê tại thiên kiếp tiến đến lúc phản ứng rất nhanh, nhanh chóng lao ra Thái Sơn địa giới. Hắn có khả năng cảm ứng được, nếu là tại cái này Thái Sơn bên trong độ thiên kiếp lời nói, thiên kiếp của hắn uy lực khả năng sẽ tăng lên tới vừa đến không chỉ gấp 10 lần. Lôi điện từ hư không đánh xuống, đem Đông Phương Si Mê đánh cho lồng khô vàng. May mắn hắn khí huyết cường đại, kháng trụ cái thiên kiếp này tổn thương. Sau đó chính là đạo thứ hai, đạo thiên kiếp thứ ba xuất hiện. Đông Phương Si Mê thể phách cường đại, cho dù là ba lượt thiên kiếp hết sức lợi hại cũng không có chân chính đến sáng tạo đến hắn. Hắn ngược lại là an ổn qua trận này thiên kiếp, thành công bước vào tứ giai sinh mạng thể liệt kê. Thiên kiếp cũng không chỉ là kiếp nạn 500, thiên kiếp bên trong cuồng bạo lôi điện lực lượng mới đầu là phá hư, nhưng qua thiên kiếp về sau cái này lực lượng liền chuyển hóa thành một loại không hiểu sinh cơ lực lượng, bắt đầu không ngừng mà chữa trị thân thể của hắn tổn thương. Đồng thời cái này tại một trong cả quá trình, thân thể của hắn nội tình cũng theo thiên kiếp bên trong ẩn chứa cao cấp năng lượng có cường hóa. Lực lượng tăng lên dễ dàng, nhưng nội tình căn cơ tăng lên khó. Vượt qua thiên kiếp về sau, sinh mệnh căn cơ cùng nội tình cũng sẽ có một cái tăng lên trên diện rộng. Đây là cân bằng phía dưới một loại thể hiện, nhỏ yếu, căn cơ không thâm hậu sinh mệnh qua thiên kiếp cũng đại biểu cho phương diện này nhược điểm sẽ bị thiên kiếp lực lượng tăng lên. Có mất tất có được, có kiếp nhất định có phúc. Đây chính là thiên kiếp tồn tại căn bản ý nghĩa, thanh lý hết những cái kia không thích hợp, trợ lực trưởng thành những cái kia nên trưởng thành. Cho nên lần này thiên kiếp về sau, Đông Phương Si Mê nhìn như không có bất kỳ cái gì thực lực tăng lên, nhưng căn cơ cực hạn nhưng là tại nguyên bản tầng thứ lên đến đột phá. Nếu là hắn theo đuổi lực lượng, hắn lực lượng trưởng thành hạn mức cao nhất cũng bởi vì thiên kiếp mà có tăng lên, không tại giới hạn tại nguyên bản trưởng thành tầng thứ. Nhưng đối với tất cả những thứ này, Đông Phương Si Mê là không rõ tình hình, hắn chỉ là cảm giác được chính mình thành công vượt qua thiên kiếp, có một loại vượt qua thiên kiếp phía sau đại hỷ duyệt. Đối với thiên kiếp xuất hiện, hắn là không hiểu rõ, nhưng hắn nhưng là biết trước đây cấp 3 đột phá đến cấp 4 lúc là căn bản không có thiên kiếp. Nhưng lần này có ngoại lệ, tựa hồ chính mình xuất hiện thiên kiếp. Cái này là bởi vì chính mình nước chảy thành sông thức đột phá gây nên, vẫn là thiên địa bản thân quy tắc xuất hiện biến hóa. Hoặc là bởi vì chính mình nhờ vào Thái Sơn tạo hóa đột phá gây nên. Đông Phương Si Mê đối với cái này sợ không được đầu não, nhưng hắn là một cái người cực kỳ thông minh, nhưng là phân tích ra một chút có thể. Nhưng hắn cảm thấy, chính mình tựa hồ bởi vì thiên kiếp xuất hiện một chút biến hóa. Nhưng mà này còn là một loại tốt biến hóa. Mặc dù thiên kiếp rất khủng bố, hắn có khả năng cảm giác được chính mình nếu là yếu hơn nữa một chút, trọng thương thậm chí vẫn lạc tại dưới thiên kiếp có thể đều là tồn tại. Thế nhưng vượt qua thiên kiếp tựa hồ cũng có một loại nào đó chỗ tốt, chỉ là hắn tầng thứ quá thấp, không cách nào cảm nhận được chính mình được đến chỗ tốt đến cùng là cái gì. Hắn đang suy nghĩ như chân chính thế gian tất cả người tại tam giai đột phá tứ giai đều tồn tại thiên kiếp, đây mới thực sự là sự kiện lớn. Bởi vì cái kia mang ý nghĩa thiên hạ siêu phàm tầng thứ số lượng đem nhanh chóng giảm bớt. Thậm chí một số người nhát gan e ngại thiên kiếp mang tới tử vong nguy hiểm, có thể đều sẽ đình chỉ tu hành, từ đó không đi đột phá. Nếu thật là như thế, thế gian cách cục sẽ phát sinh biến hóa, nguyên bản thế gian trật tự sẽ không tồn tại, náo động đem không thể tránh né. Toàn bộ thiên địa có lẽ sẽ bởi vì thiên kiếp xuất hiện mà sinh ra to lớn hỗn loạn. Dạng này hỗn loạn phía dưới, lực lượng mới là bảo vệ chính mình cùng người nhà sinh tồn lớn nhất căn nguyên. Nghĩ đến loại này khả năng cùng kết quả, Đông Phương Si Mê cũng gấp bức bách. Thiên kiếp ảnh hưởng xuất hiện có thể phải vô cùng thời gian dài, nhưng cũng sẽ không thật lâu. Tại cái này một cái có hạn đoạn thời gian lúc, chính mình cần thiết muốn trưởng thành đến đủ để bảo vệ chính mình cùng người nhà trình độ. Tối thiểu nhất tại vấn đề an toàn bên trên, phải có cam đoan. Hắn đọc sách rất nhiều, có thể là biết rõ không có trật tự thời điểm hỗn loạn phía dưới, nhân tính sẽ để cho mọi người sinh ra như thế nào ác. Cho nên hắn hiện tại cần gia tốc trưởng thành. Mà cái này gia tốc trưởng thành đồng thời, hắn còn muốn để chính mình căn cơ kiên cố. bởi vì chỉ có kiên cố căn cơ mới có thể đi càng cao càng xa. Đông Phương Si Mê ánh mắt nhìn về phía Thái Sơn, hắn biết chính mình hy vọng liền tại nơi đó. Thần Sơn Thái Sơn, nơi đó có vô tận thần dị, vô tận tài nguyên, càng có vô tận có thể. Chỉ có không ngừng mà hướng về đã không còn tuyệt đối nguy hiểm chí mạng Thái Sơn thăm dò, hắn mới có thể được đến đầy đủ tài nguyên cùng cơ duyên, để chính mình thần tốc vững chắc trưởng thành. Hắn trước đây trưởng thành rất chậm, cũng rất ổn. Nhưng ổn không là vấn đề, chậm mới là phiền phức, ngay tại ở hắn thiếu hụt trưởng thành cần có tài nguyên. Nhưng bây giờ vấn đề này, nhưng là bởi vì Thái Sơn biến hóa giải quyết, chỉ cần hắn can đảm cẩn trọng, đồng thời đầy đủ điệu thấp cẩn thận, liền có thể bảo trì chính mình cao tốc trưởng thành. Tại hắn nhìn qua thông tục trong tiểu thuyết có thể là có thật nhiều thuyết pháp, như ngươi không phải nhân vật chính mệnh cách, như vậy cầu trưởng thành, điệu thấp trưởng thành mới là nhất là ưu thế một loại lựa chọn. Chỉ có cường giả cùng ưu thế nó thân mới xứng đáng điệu thấp hai chữ. Hắn hiện tại đã là tứ giai võ giả, cơ duyên cũng có, chỉ cần điệu thấp nắm giữ ưu thế của mình, tận khả năng mức độ lớn nhất đúc luyện chính mình, liền có khả năng tại cái này chẳng thiên kiếp đến thế gian đại biến bên trong chiếm được tiên cơ, hộ đến mình cùng người một nhà an ổn. Đây chính là hắn hiện nay lý trí lựa chọn cùng một mạc mục tiêu, chính là muốn bảo vệ người nhà, bảo vệ chính mình thân nhân. Đông Phương Si Mê không hề là cái thứ nhất độ cấp 3 tấn thăng cấp 4 lôi kiếp người, nhưng là Thái Sơn chi địa cái thứ nhất. Hắn sở dĩ có thể trở thành khu vực này đệ nhất nhân ngay tại ở hắn phía trước đúc thành quá mức lăn lộn dày căn cơ. Loại này căn cơ mới là hắn trở thành hiện tại thiên địa dưới trạng thái hoàn thành cấp 3 tấn cấp đến cấp 4 số ít người. Thiên địa vạn vật có đủ hỗn nguyên đặc tính, nhưng tại tạo thành hỗn nguyên đặc tính thời điểm đối với căn cơ cũng là tồn tại tiêu hao. Đây cũng là cân bằng tăng cường phía sau một loại khác thể hiện. Hỗn nguyên đặc tính xuất hiện, đại biểu cho cao hơn trưởng thành tính, càng cường đại thích ứng tính. Nhưng tương tự hỗn nguyên đặc tính cũng đại biểu mọi việc vạn vật căn cơ hơn xa trước kia thâm hậu. Như trước đây một người căn cơ là khối đống bùn nhão mặt nền, như vậy hiện tại tất cả đồ vật căn cơ chính là khối gấp cứng rắn hợp kim mặt nền. Muốn để một khối đống bùn nhão mặt nền thêm dày một tấc vô cùng dễ dàng, nhưng muốn để một khối hợp kim mặt nền thêm dày một tấc cần có tài nguyên cùng tinh lực liền càng thêm phiền phức. Căn cơ hùng hậu cùng chất tăng lên, cũng đại biểu cho tiến thêm một mức độ khó cùng tiêu hao lớn hơn. Trước đây có thể tu luyện một ngày liền tăng lên rất nhiều, nhưng hiện người bình thường tu luyện mấy tháng cũng có thể không đạt tới nguyên bản tốc độ tăng lên 1/10. Đây cũng là căn cơ tăng cường phía sau mặt trái hiệu quả một trong, bởi vì tu luyện độ khó tăng lớn, tăng lên tốc độ trở nên chậm, muốn có được càng cường đại lực lượng đại giới cũng tăng lên. Đông Phương Si Mê cho rằng chính mình tăng lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng hắn không biết là toàn bộ Thái Sơn xung quanh tam giai sinh mạng thể tốc độ tăng lên, chậm hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, hắn bởi vì căn cơ thâm hậu, tăng thêm lại phát hiện Thái Sơn thần sơn cơ duyên, cái này tốc độ tăng lên tại toàn bộ cái này một mảnh địa khu đến nói đều là vạn cổ không một cấp bậc. Hắn lấy cơ duyên như vậy, lấy phương thức như vậy tiến hành tiếp, hắn tốc độ phát triển chính là chưa từng có.